Chương 897, ngươi không có cơ hội. Chương 897, ngươi không có cơ hội. Phệ đờ eo biển, gió biển nghẹn ngào, sóng lớn không biết mệt mỏi cọ rửa đá lởm chởm màu đen đáng ẩm. Bầu trời âm trầm đến dường như một khối to lớn khối chỉ chịu nặng đặt ở trên mặt biển, khiến người ta hô hấp đều biến đến vương hữu. Trơ mắt nhìn lấy bốn cái đế vương cấp dạ sắt liên thủ vậy mà đều bắt không được Tô Dương, ngược lại bị Tô Dương đánh cho liên tục bại lui, trí giả đã là lòng như cho ngội. Xong, chết để xong. Rõ ràng vì đề phòng Tô Dương, bọn hắn đã thôi diễn vô số loại khả năng, chế định tầng tầng lớp lớp dự bị kế hoạch. Rõ ràng bọn hắn đã đem cẩn thận cùng tính kế phát vung tới chính mình có khả năng đạt tới cực hạn. Hắn thậm chí không tiếc hy sinh hết hơn phân nửa ma khải dạ sát bộ đội tại ổ gì ra đại lục các ngõ ngách phát động đánh nghi binh, chỉ vì hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hắn làm hết vậy chính là vì tranh thủ thời gian quý giá này cửa sổ, vì có thể chỉ huy chi này sau cùng lực lượng tinh nhuệ thành công vượt qua mảnh này eo biển. Mắt thấy cái kia mảnh tượng trưng cho hy vọng cùng tân sinh cũng am đã thấy ở xa xa, mắt thấy cái kia hùng vĩ kế hoạch sắp phóng ra mấu chốt nhất cũng là kiên cố nhất một bước, nào nghĩ tới Tô Dương vậy mà liền như thế chống rông xuất hiện. Cái này làm hết thể nỗ lực đều ở phí. Trí giả cảm giác buồng tim của mình dường như bị một cái băng lãnh bàn tay lớn chết nắm lấy, liên đối lấy linh hồn đều tại từng trận run rẩy. Hắn hiểu rất rõ Tô Dương, dù sao tà giáo cùng Tô Dương đánh thời gian dài như vậy quan hệ, cũng biết Tô Dương là cái gì tính tình. Hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình thanh trừ hết bọn hắn tất cả thành quả, đem hắn khổ tâm kinh doanh hết thảy đều triệt để tan thành bọt nước, lại làm công công. Bao quát lúc này cái này 6 tên trung thành tuyệt đối, thực lực mạnh mẽ tà giáo cán bộ cao cấp, cũng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Bọn hắn khẳng định đều sẽ bị Tô Dương cho vô tình thanh trừ hết. Trí giả thật phi thường không cam tâm, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, cơ hồ muốn đem miệng đầy răng sắt đều cắn nát. Thế nhưng là, không cam tâm thì có ích lợi gì đâu. Hiện thực tựa như lấp kín băng lãnh mà cứng rắn vết tượng, hung hăng đụng trên mặt của hắn, đâm đến hắn đầu rơi máu chảy, mắt nổi đom đóm. Bốn cái đại biểu lấy mảnh này Âu Châu đại lục tối đỉnh tiêm chiến lực một trong đế vương cấp giả sát, liên thủ đều đánh không lại Tô Dương. Bọn chúng cái kia đủ để xé rách xuống núi, lật út thành thị kinh khủng lực lượng, tại cái kia nam nhân trước mặt, lại lộ ra như thế non nớt cùng buồn cười. Cái này 6 tên thậm chí ngay cả đế vương cấp đều còn chưa đặt chân tà giáo cán bộ cao cấp, lại có thể có gì hữu dụng đâu? Bọn hắn kết quả duy nhất chính là bị nghiền nát, bị xóa đi. Quả thật đúng là không sai, chiến trường cũng thế, chính như hắn lớn nhất tuyệt vọng dự đoán như vậy nhanh chóng diễn biến. Cái kia 4 cái đế vương cấp giả sát, tại Tô Dương cái kia cuồng phong bạo vũ giống như mãnh liệt thế công dưới, rất nhanh liền bị đánh cho tàn phế. Màu vàng kim thức ảnh bay múa đầy trời, mỗi một lần rơi xuống đều nương theo lấy ra chóp thịt bong chầm đục cùng thê lương thống khổ kêu rên. Thương thế của bọn nó tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng thêm, không thể phá vỡ lân giáp nứt toát, giữ tận huyết đục bên ngoài lật, huyết dịch như là như mưa to từ không trung bể xuống. Cuối cùng, bọn chúng vô lực ngã xuống băng lánh đá ngầm cùng trên bờ cát, bị Tô Dương cái kia vô hình mà trầm trọng ý cho hoàn toàn trói buộc áp chế, rốt cuộc không hứng nổi mảy may sức phản kháng. Thân thể cao lớn kịch liệt co quắp, trong cổ họng phát ra không cam lòng mà hư nhược nghẹn ngào, đỏ tươi trong đôi mắt chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mà Tô Dương chậm rãi sau khi rơi xuống đất, cước bộ nhẹ nhàng đến dường như không có một tia trọng lượng, cứ như vậy đi tới trong đó một tên tà giáo cán bộ cao cấp trước mặt. Hắn chỉ là tùy ý khoát tay. Tên kia tà giáo cán bộ cao cấp thân thể liền không bị khống chế trôi nổi lên, bị một cỗ lực lượng vô hình cứ thế mà ngẩng lên đến Tô Dương trước mặt. "Tô Dương, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán nha." Tà giáo cán bộ cao cấp trong miệng phát ra tới trí giả cái kia khàn khàn khô khốc, tràn đầy khắc cốt cừu hận thanh âm. Tô Dương khuôn mặt bình tĩnh như nước, nhàn nhạt hỏi, "Trí giả, phải thì như thế nào?" Trí giả khống chế cỗ này thể xác, phát ra một tiếng băng lãnh hừ cười, nỗ lực dùng sau cùng ngạ mạn để che giấu chính mình sợ hãi của nội tâm. "Ngươi lại không thể tóm đến ta. Đây bất quá là ta khống chế ngàn vạn thân thể một trong." Hắn thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà biến đến có chút bén nhọn. "Kế hoạch lần này lại bị ngươi cái tên này làm cho đập. Ngươi cái tên này quả thực quá ghê tởm. Sớm muộn có một ngày ta nhất định sẽ giết ngươi." Tô Dương nghe vậy, trên mặt chẳng những không có chút nào tức giận, ngược lại thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh nói, "Ta hiện tại có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút, muốn nghe hay không nghe xong?" Bất thình lình một câu, để trí giả cái kia sắp thu hồi ý thức động tác, đột nhiên chỉ trệ. Hắn muốn là đều muốn từ bỏ cỗ này thể xác, triệt để chặt đứt kết nối, có thể Tô Dương cái này không đầu không đuôi, lại làm giấy lên hắn một tia không quan trọng hiếu kỳ. "Thương lượng? Hắn cùng ta, có cái gì tốt thương lượng?" Trí giả không khỏi khẽ giật mình, vô ý thức hỏi, "Cái gì?" Đã thấy Tô Dương chậm rãi giơ lên một ngón tay, động tác êm ái, điểm vào cái này tà giáo cán bộ băng lãnh chỗ chán. Tô Dương chậm rãi nói ra, "Các ngươi làm vì nhân tộc đứng đầu nhất nghiên cứu khoa học học giả, các ngươi nghiên cứu khoa học năng lực là không thể nghi ngờ cường đại, ta nhưng thật ra là đánh trong đáy lòng khâm phục năng lực của các ngươi." Hắn thanh âm rất nhẹ, rất chậm, giống như là đang trần thuật một cái khách quan tồn tại sự thật. "Bất quá các ngươi ngộ nhập kỳ đồ mà thôi. Mặc kệ là ngươi, vẫn là không mặt tiền nho lâm giáo sư, ta thật vô cùng khâm phục năng lực của các ngươi cái kia đủ để cải biến thế giới, đẩy mạnh văn minh tiến trình trí tuệ, vốn không nên bị dùng tại những thứ này tà ác mà vặn vẹo con đường phía trên. Các ngươi vì cái gì không đem năng lực này dùng tại chính đồ phía trên đâu?" Tô Dương ánh mắt dường như xuyên thấu cố này thể xác ngụy trang, trực tiếp cùng trí giả linh hồn đối mặt. "Các ngươi vốn chính là nhân tộc một viên, này làm sao nghe giống như là ta tử?" Trí giả nghe xong, đầu tiên là trầm mặc một lát, lập tức phát ra càng thêm bén nhọn cười lạnh. "Ngươi lại muốn đánh ý định quỷ quái gì? Thu hồi ngươi bộ kia dối trá lý do thoái thác. Ở chỗ này lại nhảy nói cái rắm. Ta năng lực, trí tuệ của ta, cần ngươi đến khẳng định." Trí giả tâm tình như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt bạo phát. Ngươi ra hỏa này, ngươi chờ đó cho ta. Sớm muộn có một ngày, ta nhất định sẽ đem ngươi bắt đến ta trên bàn thí nghiệm. Ta muốn tự tay đem ngươi từng tấc giải phẫu. Ta muốn nhìn trong thân thể của ngươi, đến cùng cất giấu cái gì bí mật. Tô Dương đối mặt cái này tràn đầy oán độc nguyên rủa, chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, nụ cười kia trong mang theo một tia như có như không thương hại. Ngươi bây giờ chỉ sợ không có cơ hội này. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là võ hoàng thì vô địch? Trí giả tức hồn hển quát tầm lên, thanh âm đã bởi vì kích động mà triệt để biến hình. Ngươi chờ đó cho ta. Nói xong câu này sau cùng ngoan thoại, trí giả liền lại cũng không có chút nào do dự. Tên kia cao cấp tà giáo cán bộ ánh mắt đột nhiên thì biến đến một mảnh đục ngầu cùng lỗ trống. Hắn thân thể giống như là cúp điện máy móc, kịch liệt co quắp một phen, cuối cùng mềm mại rủ xuống đi, khôi phục chính mình nguyên bản ý thức. Trong phòng thí nghiệm, to lớn mà băng lãnh pha lê mánh bên trong, được đầy tản ra ánh sáng nhạt màu lam nhạt dịch dinh dưỡng. Trí giả cái kia trắng xám mà thân thể yếu đuối, đang lặng lặng ngâm trong đó, trên thân cắm đầy lít nha lít nhít, giống như mạng nện kim loại ống dẫn. Những thứ này ống dẫn liên tiếp lấy bốn phía vô số đài ngay tại vang lên ong ong dụng cụ tinh vi, duy trì lấy cái kia sớm đã suy bại sinh mệnh cơ năng. Ngay tại vừa mới, hắn cưỡng ép cắt ra cùng phệ đờ eo biển cô kia thể xác tinh thần kết nối. Ý thức giống như nước thủy triều lui về, đột nhiên rót vào cái này yếu ớt bản thể bên trong. Trí giả đột nhiên mở hai mắt ra, lục ngầu nhãn cầu tại dịch dinh dưỡng bên trong kịch liệt chuyển động, tràn đầy tức hồn hệ lửa giận. Tiểu tử này quá can dỡ. Hắn thông qua não máy tiếp lời, đem chính mình tư duy chuyển hóa làm điện tử hợp thành âm, tại chống trải mà tử tịch trong phòng thí nghiệm gầm thét. Hắn cho là hắn là ai? Dám dùng loại kia ngữ khí nói chuyện với ta? Sớm muộn có một ngày, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Nhất định. Hắn chính đắm chìm trong vô năng trong cuồng nộ, bên hai lại bất thình lình vang lên một cái thanh âm bình tĩnh. Hy vọng ngươi có năng lực như thế đi. Thanh âm kia dường như không là thông qua không khí truyền bá, mà chính là trực tiếp tại hắn não hải chỗ sâu vang lên. Ta nhất định sẽ. Chí giả tiếng gầm gừ im bặt mà dừng, thật giống như một cái ngay tại kêu gọi gà trống bị người bỗng nhiên bóp lấy cổ. Nét mặt của hắn triệt để cứng đờ. Mỗi một ổ bánh bộ bắp thịt đều bởi vì cực hạn hoảng sợ mà vặn vẹo biến hình. Cái kia bởi vì phẫn nộ mà phủ đầy tia máu nhãn cầu, khó khăn chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy tại cái kia cẩn trọng pha lê mánh bên ngoài, một đạo thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động hiện hiện. Cái kia người thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem hắn, dường như đang thưởng thức một kiện thú vị trưng bày phẩm. Tô Dương, trong chốc ngắn này, trí giả đại não triệt để đứng máy. Thời gian, không gian, tư duy, hết thảy đều dường như bị đông cứng tại giờ khắc này. Hắn không thể nào hiểu được, hắn không thể tin tưởng. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng xa ngoài và rằng, căn này phòng thí nghiệm là hắn hao phí suốt đời tâm huyết chế tạo, bí ẩn nhất, an toàn nhất thành lũy. Hắn là làm sao tìm tới nơi này? Hắn là vào bằng cách nào? Vô số cái tràn đầy kinh hãi cùng không hiểu suy nghĩ, giống như là một đoàn đầy rối, tại trong đầu của hắn điên cuồng xoắn xuýt cuốn quanh. Một giây sau, bén nhọn còi báo động chói tai, như là sẽ rách bầu trời đêm thiểm điện, ở vang vang vọng toàn bộ phòng thí nghiệm. Cảnh báo, cảnh báo, giám sát đến sinh mệnh thể trinh xuất hiện kịch liệt dị thường. Nhịp tim tăng vọt đến 320, huyết áp kịch liệt lên cao. Adrenaline mức độ nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Trái tim áp lực quá lớn, đã phát động cấp bậc cao nhất khẩn cấp dự án. Lập tức tiêm vào cường hiệu thuốc an thần. Chương 898, có đạo lý chương 898, có đạo lý tại cưỡng chế tính chú nhập thuốc an thần về sau, trí giả nhịp tim mới ổn định lại. Dược dịch băng lạnh theo ống dẫn chảy vào hắn suy bại mạch máu, cưỡng ép đuốt lên cái kia gần như sụp đổ trái tim. Nhịp tim lại ổn định lại, hồn lại là đã hoảng sợ không có. Trí giả cả khuôn mặt phía trên đã là mặt xám như tro, mỗi một cây thần kinh đều bởi vì cực hạn hoảng sợ mà tê liệt. Hắn ngâm tại duy trì sinh mệnh dịch dinh dưỡng bên trong, lại cảm giác mình dường như xa vào tại thâm thúy nhất băng lãnh đáy biển, liền hô hấp bản năng đều đã quên. Hắn nặng nề mà thở dài một hơi, bọt khí theo khỏe miệng xuất ra, tại nhạt chất lỏng màu xanh lam bên trong từ từ đi lên, phá toái. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Hắn thanh âm thông qua não máy tiếp lời chuyển hóa, mang theo thanh âm tuyệt vọng, tại tĩnh mịch trong phòng thí nghiệm bên quần. Tô Dương lại không có trả lời ngay, ánh mắt của hắn mang theo một loại thuần túy hiếu kỳ, dường như một cái lần đầu bước vào viện bảo tàng du khách, hết sức tò mò tại toàn bộ trong phòng thí nghiệm bắt đầu đi dạo. Tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, cơ hồ bé không thể nghe, lại giống trọng truy đồng dạng, mỗi một cái đều đập vào trí giả trong trái tim. Tô Dương đánh giá những cái kia sắp xếp chỉnh tề dụng cụ tinh vi, nhìn trên màn ảnh không ngừng nhấp nhô phức tạp dòng số liệu, một bên đi dạo, một bên chậm rãi đáp lại nói, ý. Một chữ, nhẹ nhàng, lại ẩn chứa trí giả không thể nào hiểu được lực lượng. Ý. Trí giả viên kia tự xưng là hiểu rõ vạn vật đại não, tại thời khắc này triệt để lâm vào hỗn loạn cùng đứng máy. Hắn căn bản vô pháp lý giải. Cái chữ này đại biểu chính là siêu việt hắn tất cả tri thức hệ thống lĩnh vực. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn truy vấn lấy, trong thanh âm mang theo khoa học ra sau cùng, đối không biết chân lý chấp nhất, cùng bị triệt để nghiền nát tất cả nhận biết sau mà mịt. Tô Dương bình tĩnh trả lời một câu, đơn giản tới nói cũng là theo các mạng tới tìm ngươi. Câu này hơi hợt lời nói, giống như là một cái vô tình cái tát, hung hăng quất vào trí giả trên mặt. Theo các mạng, hắn cuối cùng suốt đời tâm huyết xây dựng tầng tầng mạng hóa, vật lý ngăn cách, tự cho là phòng thủ tiên cố hàng rào, ở trước mặt đối phương lại yếu ớt không chịu nổi. Vừa dứt lời, phòng thí nghiệm chủ điều khiển trên màn hình lớn, hai cái truyền tin thỉnh cầu biểu tượng đột nhiên bắt đầu gấp rút lóe lên. Cái kia chướng mắt hồng quang phá vỡ trong phòng yên tĩnh, cũng giống một cây châm hung hăng đâm vào trí giả căng cứng thần kinh. Trên màn hình nhắc nhở là đến từ không mặt giáo sư cùng cương ấn thủ lĩnh liên hợp truyền tin tình cầu. Tô Dương quay đầu liếc qua, ánh mắt của hắn ở trên màn ảnh khẽ quét mà qua, tinh chuẩn bắt được trí giả vì hắn hai vị kia minh hữu sở thiết đưa ghi chú. Một cái là thi đấu thu được đồ bỏ đi, một cái hung thu tạp chủng giáo sư. Tô Dương khoe miệng khơi gợi lên một nét khó có thể phát hiện độ cong, không khỏi trừng mắt nhìn, cười như không cười nhìn phía pha lê mánh bên trong trí giả, xem ra các ngươi quan hệ hợp tác không phải rất hòa hợp. Trí giả trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, hắn thân thể tại dịch dinh dưỡng bên trong run nhẹ nhẹ, nhưng cũng không dám có bất kỳ động tác, thậm chí không dám nhìn tới Tô Dương ánh mắt. Thế mà Tô Dương cười híp mắt nói một tiếng, không có việc gì, ta cho phép ngươi có thể cùng bọn hắn giao lưu. Cái này cho phép hai chữ, giống như là một đạo xá lệnh, lại dẫn vô tận nhục nhã. Trí giả chần chờ một lát, thân thể bản năng cầu sinh cuối cùng vẫn là chiến thắng điểm này đáng thương tự tôn. Hắn thông qua một cái nhỏ không thể thấy mắt động chỉ lệnh, tiếp thông truyền tin tình cầu. Rất nhanh, màn hình lớn bị chia cắt thành hai cái hình ảnh. Không mặt giáo sư Tiền Nho Lâm tấm kia bị mặt nạ che chắn khuôn mặt, cùng cương ấn thủ lĩnh tấm kia kim loại cùng huyết nhục sen lẫn khuôn mặt, đồng thời xuất hiện ở trên màn hình. Không mặt giáo sư Tiền Nho Lâm càng là vừa lên đến thì vội vàng hỏi, vượt biển tình huống thế nào? Trong giọng nói của hắn, lộ ra một cố không đè nén được lo nghĩ. Ta căn bản liên lạc không được ta những cái kia cán bộ. Bọn hắn tất cả đều cùng ta đã mất đi liên hệ. Thế mà, không mặt giáo sư cùng cương ấn thủ lĩnh chỉ có thể là trông thấy trí giả ngâm tại dịch thể bên trong khuôn mặt tái nhợt, trông thấy hắn ánh mắt lơ lửng không cố định, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại không nói lời nào. Tại sao không nói chuyện? Không mặt giáo sư thanh âm biến đến càng phát ra nghiêm khắc. Vượt biển kế hoạch thất bại sao? Cương ấn thủ lĩnh cái kia thô kệch thanh âm cũng theo vang lên, mang theo một tia không nhịn được táo bạo. Ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Tại sao không nói chuyện đâu? Trí giả cái nào dám mở miệng a? Cái kia giống như tử thần hàng lâm nam nhân, thì ở bên cạnh hắn yên tĩnh mà nhìn xem. Các ngươi không có nhìn thấy sao? Tô Dương ngay ở chỗ này a. Trí giả tại nội tâm điên cuồng hò hét, có thể trong hiện thực, hắn liền một tia dư thừa biểu lộ cũng không dám bộc lộ. Thế mà trên thực tế, không mặt giáo sư cùng cương ấn thủ lĩnh căn bản là nhìn không thấy cái gì dị thường. Tại bọn hắn trên màn hình, trí giả phòng thí nghiệm giống nhau thường ngày. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trí giả ánh mắt hung hăng loạn lắc mà thôi, dường như một cái tín hiệu không tốt thấp kém hình ảnh. Đúng vào lúc này, Tô Dương thanh âm rõ ràng vang ở trí giả bên tai. Nói cho bọn hắn, vượt biển kế hoạch thành công, chỉ là tạm thời đã mất đi liên hệ mà thôi. Chờ đến Guam thời điểm, thì có thể khôi phục liên hệ. Trí giả do dự một lát, cặp kia đục ngầu nhãn cầu kịch liệt chuyển động một chút. Hắn cuối cùng vẫn dựa theo Tô Dương, nói từng chữ từng câu, vượt biển kế hoạch thành công. Trên mặt biển tín hiệu không quá ổn định, không nên kinh hoàng, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Cương ấn thủ lĩnh nghe trí giả cái kia rõ ràng trột dạ điện tử hợp thành âm, to lớn kim loại đầu hơi lệch ra, nghi ngờ nói, ta làm sao nghe được lời này của ngươi có điểm tâm hư đâu? Còn có chút khẩn trương. Trí giả trong lòng giật mình, vội vàng tăng háng một cái, cưỡng ép để chính mình thanh âm nghe bình ổn một số. Trạng thái không tốt, vừa mới tiêm vào thuốc an thần. Hả, thì ra là thế. Cương ấn thủ lĩnh cái kia trên gương mặt dữ tợn, lại lộ ra vẻ khinh bỉ cười lạnh. Ta nói, ngươi loại này dựa vào dịch dinh dưỡng treo mệnh phương thức, căn bản duy trì không được bao lâu. Hắn lập tức liền mang theo một loại bố thí giống như ngữ khí nói ra, không bằng tiếp nhận ta cải tạo, trở thành cương ấn một phần tử. Cút. Trí giả cơ hồ là bản năng hô lên cái chữ này. Cương ấn thủ lĩnh lại là cười ha ha một tiếng, kim loại dưới mặt nạ dây thanh phát ra tiếng cọ sát chói tai, hiển nhiên vẫn chưa đem câu này giận mắng để ở trong lòng. Lúc này thời điểm, không mặt giáo sư xen vào nói, Tô Dương hắn vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì sao? Trí giả trầm mặt một lát, ánh mắt thoáng nhìn, Tô Dương ánh mắt chính bình tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình. Ánh mắt kia không mang theo bất kỳ tâm tình gì, lại so bất luận cái gì đao nhận đều càng thêm sắc bén. Hắn mới khó khăn lên tiếng, "Ừm." Không mặt giáo sư bên kia, tựa hồ là thật dài thở dài một hơi. Vậy xem ra là ta lo lắng quá mức. Dù sao ta trước đó một mực lo lắng ra hỏa này sẽ từ đó cản trở, phá hư kế hoạch của chúng ta. Hiện tại cuối cùng là có thể yên tâm. Trong giọng nói của hắn, đeo lên lần nữa loại kia thuộc về đỉnh tiêm học giả tự tin cùng ngạo mạn. Chỉ cần bọn hắn đến Guam về sau, chúng ta lập tức liền có thể tiến vào giai đoạn cao nhất thí nghiệm. Cương ấn thủ lĩnh lúc này thời điểm thì phát ra như sấm sét cười như điên. Tô Dương cuối cùng bất quá là cái phế vật mà thôi. Hắn làm sao có thể ngăn được chúng ta vĩ đại như vậy kế hoạch? Chờ chúng ta thí nghiệm hoàn thành về sau, ta phải bắt được gia hỏa này, đem đầu của hắn hung hăng lột xuống. Sau đó đem trên người hắn xương cốt, một khối tiếp lấy một khối bóp nát. Thế mà, cương ấn thủ lĩnh còn chưa nói xong, cái kia tràn đầy tàn bạo tưởng tượng của ngôn, liền bị một trận bén nhọn còi báo động chói tai, cho cứ thế mà đánh gãy. Trí giả trong phòng thí nghiệm, hồng quang bùng lên. Cảnh báo, nhịp tim bắt đầu tăng gọn. Đã tiếp cận điểm tới hạn, tiêm vào thuốc an thần. Băng lãnh cơ giới âm bỗng nhiên ở trong phòng thí nghiệm vang lên. Cương ấn thủ lĩnh cùng không mặt giáo sư tự nhiên cũng nghe thấy cái này tiếng cảnh báo, trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Cương ấn thủ lĩnh lấy lại tinh thần, phát ra càng thêm vang dội cười như điên. Xem ra ngươi cũng là phi thường kích động. Ha ha ha. Nghe được muốn bóp nát Tô Dương xương cốt, người lão gia hỏa này cũng hưng phấn đến sắp nhịp tim đập đột nhiên ngừng. Được, cái kia đến thời điểm hai ta đem đầu của hắn cùng một chỗ làm cầu để đá. Lại một ống cường hiệu thuốc an thần, bị không chút lưu tình rót vào trí giả thể nội. Cái kia cũ quen thuộc băng lãnh cùng tê liệt cảm giác, lần nữa chuyển biến toàn thân. Tiêm vào thuốc an thần về sau, trí giả mới dùng một loại thanh âm bình tĩnh mở miệng nói ra, "Ừm." Băng tâm mà nói, ta cảm thấy Tô Dương là nhân tộc bên trong hiếm thấy ưu tú người, được xưng tụng nhân trung lắm vượng. Câu nói này vừa ra, cương ấn thủ lĩnh tiếng cười im bặt mà dừng. Không mặt giáo sư cái kia bị mặt nạ che chắn khuôn mặt, cũng tựa hồ dừng lại một chút. Bọn hắn cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Sau một lát, Không Mặt giáo sư nghe xong, cũng theo nói một tiếng, sắp thực xem như cái rất không tệ gia hỏa. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại bệnh trạng tiếc hận. Nhưng không biết sao, gia hỏa này đã từng cự tuyệt hảo ý của ta. Tuy nhiên rất đáng tiếc, nhưng ta nhất định muốn giết hắn. Hắn tồn tại một ngày, ta một ngày đều ăn ngủ không yên. Chí giả tăng hắng một cái, dùng một loại quỷ dị mà trang trọng ngữ khí, nói ra hắn giờ phút này duy nhất có thể nói lời nói. Yêu tú người, cuối cùng sẽ lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau thưởng thức, cũng có thể thật tốt ngồi xuống thật tốt hiệp thương. Cương ấn thủ lĩnh cùng Không Mặt giáo sư lại là khẽ giật mình. Cương ấn thủ lĩnh nhìn thoáng qua cho Chí giả ghi chú là đần độn Chí giả, cho Không Mặt giáo sư ghi chú là đần độn Không Mặt. Không Mặt truyền thụ cho Chí giả ghi chú là trên đầu cắm ống dẫn lại tự cho là đúng ngu ngốc, cho Cương ấn thủ lĩnh ghi chú là đầy trong đầu tất cả đều là kim loại thi đấu thu được ngu ngốc. Lập tức, bọn hắn hai người dường như tìm được cộng minh nào đó, ào ào nói một tiếng. Ừm, có đạo lý. Chương 899, đừng có lại bị bắt được. Chương 899, đừng có lại bị bắt được. Không Mặt giáo sư cùng Cương ấn thủ lĩnh tại xác nhận vượt biển kế hoạch đã thành công về sau, liền rất nhanh cắt ra cùng Chí giả liên hệ. Truyền tin hình ảnh bỗng nhiên dập tắt, to lớn màn hình một lần nữa quy về đen kịt một màu, chỉ phản chiếu ra trong phòng thí nghiệm băng lãnh kim loại sáng bóng, cùng Chí giả tâm kia trắng sáng mà tuyệt vào mặt. Mà Chí giả lúc này, tại liên tiếp cường hiệu thuốc an thần trùng kích phía dưới tìm về một tia thanh minh. Hắn giống như có chút tỉnh táo lại. Không Mặt giáo sư cùng Cương ấn thủ lĩnh phản ứng, từ đầu tới đuôi đều quá mức bình thường. Bọn hắn tựa như là hoàn toàn không có phát giác được bất cứ dị thường nào, chỉ là tại tiến hành một lần thông lệ truyền tin. Bởi vì Không Mặt giáo sư cùng Cương ấn thủ lĩnh, căn bản là không nhìn thấy đứng tại hắn pha lê mảnh bên cạnh Tô Dương tồn tại. Ngươi, đó cũng không phải ngươi bản thể. Chí giả thanh âm thông qua hợp thành khí truyền ra, mang theo run rẩy kịch liệt sau khàn giọng, cùng một tia khoa học gia tại đối mặt không thể nào hiểu được hiện tượng lúc bản năng tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Đúng thế. Tô Dương nghe vậy, chỉ là từ chối cho ý kiến đúng bài, thần sắc vẫn như cũng là như vậy mây trôi nước chảy, phảng phất tại đàm luận một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Đây chẳng qua là ý thức của ta hình chiếu, mà lại chỉ có ngươi có thể thấy được ta tồn tại. Đáp án này giống như là một thanh vô hình trọng truy, lại một lần nữa hung hăng đập vào Chí giả trong lòng. Chí giả trước tiên cảm nhận được so trước đó càng thâm thúy hơn, càng thêm khó có thể tin hoảng sợ. Cái này, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Suy nghĩ của hắn đang điên cuồng vận chuyển, nỗ lực dùng chính mình nắm giữ tất cả lý luận đi giải thích trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn. Căn bản không dựa vào bất luận cái gì máy móc, không mượn bất luận cái gì phần ngoài thiết bị, chỉ dựa vào ngươi chính mình lực lượng, liền có thể đem ý thức bắn ra đến ngoài bản đảm. Thậm chí còn có thể tinh chuẩn can thiệp ta nhận biết, để ta nhìn thấy ngươi, lại khiến người khác làm như không thấy. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm chủ, cái này căn bản liền không khoa học. Một cái trò vật đã. Tô Dương cười nhẹ nhàng nhìn qua pha lê mảnh bên trong, tấm kia bởi vì kinh hãi mà hoàn toàn méo mó gương mặt, chậm rãi nói ra, có điều, không chỉ có riêng chỉ là ảnh hưởng ngươi nhận biết đơn giản như vậy. Có hay không một loại khả năng? Chỉ là ta kia ý thức này hình chiếu, cũng đủ để có thể đưa ngươi giết chết. Chí giả cái kia vừa mới khôi phục một tia huyết sắc mặt, trong nháy mắt lại trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Tô Dương tiếp tục dùng cái kia bình nhạt nhưng lại tràn đầy cảm giác gáp bách ngựa khí nói ra, mà lại, ta cũng đã biết ngươi phòng thí nghiệm này vị trí cụ thể. Có muốn hay không chúng ta tới làm cái nho nhỏ trò chơi? Ngươi có thể tùy ý thử nghiệm, đem chính mình ý thức kết nối đến ngươi khống chế bất kỳ một cái nào mô phỏng sinh vật thể phía trên. Nhìn xem ngươi vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển, có thể hay không lần nữa nhìn thấy ta. Tô Dương vừa dứt lời, cái kia vừa mới an tĩnh không bao lâu phòng thí nghiệm, lại lần nữa bị bén nhọn còi báo động chói tai chô xé rách. Cảnh báo. Nhịp tim bắt đầu tăng vọt. Đã vượt qua an toàn điểm tới hạn. Chuẩn bị chú nhập thứ 5 chi cường hiệu thuốc an thần. Tô Dương thấy thế, liền không nói nữa, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Chí giả trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ngôn ngữ, hoặc là nói, hắn đã không còn dám có bất kỳ ngôn ngữ. Hắn đã bị triệt để sợ mất mật. Tô Dương cũng là thật không dám tiếp tục lại nói, hắn sợ mình lại nói đi xuống, cái này còn chưa kịp phát huy tác dụng đỉnh cấp châu ngựa liền bị chính mình cho dọa chết tươi. Cái này tâm lý tố chất cũng quá kém. Đường trên thời điểm ngăn cách màn hình không phải rất có thể miệng này sao? Há miệng ngậm miệng liền muốn giải phẫu ta, ngậm miệng há miệng thì muốn giết ta. Làm sao đến họ phơ lỉnh, chỉ là một cái ý thức hình chiếu tới chân thực một chút, liền trực tiếp sợ thành bộ dáng này. Tô Dương một mực chờ đến Chí giả tại thứ 5 chi cường hiệu thuốc an thần tác dụng dưới, lại một lần nữa theo sắp chết biên giới bị kéo lại, sinh mệnh thể trình cuối cùng ổn định về sau, hắn mới một lần nữa mở miệng. Ta tùy thời có thể đưa ngươi giết chết, cái này một điểm, ngươi cũng đã rất rõ ràng. Nhưng, chính như ta trước đó nói, ta xác thực phi thường thưởng thức năng lực của ngươi. Trí tuệ của ngươi vốn không nên bị dùng tại hủy diệt cùng bản mèo phía trên. Cho nên ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Tốt, ta tiếp nhận. Tô Dương cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Ngươi cái này đáp ứng cũng quá sảng khoái đi. Kịch bản không phải như thế đi a? Ta cái này chuẩn bị xong một đoạn lớn công tâm thoại thuật, đều còn chưa kịp thi triển đâu. Ngươi dứt khoát như vậy, làm đến ta đều có chút ngộng. Tô Dương khẽ giật mình, vô ý thức hỏi, ngươi không cần suy nghĩ thêm một chút sao? Ta có lựa chọn cơ hội sao? Chí giả hỏi ngược một câu, thanh âm kia bên trong tràn đầy vô tận bi thương cùng tự dễ ước. Tô Dương nhún vai, thản nhiên nói, không có. Chí giả liền lập tức nói tiếp, cái kia cũng không cần nói những thứ vô dụng kia nhiều lời. Ngươi muốn cho ta làm cái gì, ngươi liền trực tiếp nói. Chỉ cần có thể để cho ta sống sót. Ngươi ngược lại là so ta trong tưởng tượng. Muốn càng thêm chân quý sinh mệnh. Tô Dương trong giọng nói, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiền ngẫm. Chí giả ngâm tại dịch dinh dưỡng bên trong thân thể, run nhẹ nhẹ một chút. Ta thế nhưng là đã chết qua một lần người. Phệ đờ eo biển. Gió biển gào thét, sóng lớn bô bờ. Tô Dương chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Chính mình Sơn Hà xã tác đồ kế hoạch, rốt cục bắt được một cái tha thiết ước mơ đỉnh cấp châu ngựa. Chí giả nghiên cứu khoa học năng lực, không thể nghi ngờ là đứng tại cái này thời đại kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại. Bất quá, còn kém một cái. Cái kia đồng dạng có được đỉnh tiêm trí tuệ, hành sự lại càng thêm quỷ bí khó lường không mặt giáo sư, Tiền Nho Lâm. Nhưng Tô Dương cũng không nóng nảy. Hắn hiện tại trong tay đã cầm trí giả chương này mấu chốt nhất vương bài. Trí giả cũng là hắn xếp vào tại địch người trái tim bên trong một cái sắc bén nhất cây đinh. Cầm xuống không mặt giáo sư, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Tô Dương thu hồi suy nghĩ, ngắm nhìn bốn phía. Phệ đờ eo biển đường ven biển phía trên, một mảnh hỗn độn. Cái kia bốn cái đã từng không ai bị nổi đế vương cấp giả sát, giờ phút này như là bốn tòa sủi lơ nhục sơn, bị cái kia vô hình vô chất ý gắt gao áp chế ở băng lánh đá ngầm cùng trên bờ cát, không thể động đậy, chỉ có thể phát ra trận trận hư nhược nhẹ nào. Mà tại cách đó không xa giữa không trung, một cái từ thuần túy ý niệm cấu trúc mà thành to lớn màu vàng kim lồng giam, đang lẳng lặng lơ lửng, đem mấy chục vạn chỉ ma khải dạ sắt đều giam ở trong đó, mặc cho bọn chúng như thế nào đập vào gào rú, đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Đến mức cái kia sáu cái làm nhiều việc các tà giáo cán bộ cao cấp, bởi vì Tô Dương thực sự là nghĩ không ra bọn hắn còn có thể có cái gì sống sót giá trị, tự nhiên là ngay đầu tiên liền bị hắn thuận tay cho triệt để xóa đi. Tô Dương nhìn xung quanh mảnh này bị chính mình hoàn toàn trưởng không chiến trường, cảm thụ được dâm đãng gió biển thổi phất ở trên gương mặt, trong lòng lại cảm thấy một tia hiếm thấy thoải mái. Nơi này ngược lại cũng coi là một cái không tệ tiến hành nghiên cứu thanh tĩnh chi địa, còn có thể thổi một chút gió biển, nhìn xem cảnh biển. Tô Dương tâm niệm nhất động, tùy ý nâng lên tay phải, một cỗ rồi rào mênh mông màu vàng kim chi ý theo lòng bàn tay của hắn mãnh liệt mà ra. Cái kia màu vàng kim ý tại ly thể trong nháy mắt liền cấp tốc ngưng tụ thành một cái giả thiên tế nhật hơi mở bàn tay lớn màu vàng nóng, tản ra không cho kháng cự uy nghiêm, trực tiếp xuyên thấu cái kia ý tưởng hàng rào, thăm dò vào cái kia mảnh hỗn loạn dạ sắt nhóm bên trong. Tùy ý một chảo, liền đem một cái chính đang kinh hoàng bay loạn ma khải dạ sắt cho vững vàng siết ở lòng bàn tay. Lập tức, bàn tay lớn thu hồi, một đường đem cái kia không ngừng rẽ rủa dạ sắt nâng lên Tô Dương trước mặt. Tô Dương bắt đầu cẩn thận quan sát cái này cái gọi là ma khải dạ sắt. Hắn phát hiện, cái này dạ sắt hình thái sắt thực cùng nguyên thủy dạ sắt có khác biệt cực lớn. Nó hình thái rõ ràng không phù hợp bình thường sinh vật diễn hóa logic. Không chỉ có thân thể mặt ngoài bao trùm lấy một tầng dữ tợn mà cẩn trọng màu đen khải giáp, cái kia khải giáp cảm nhận phảng phất là một loại nào đó kim loại cùng chất sừng quỷ dị kết hợp thể. Thì liên nó tổng thể thân thể đều biến đến càng thêm xu hướng tại một loại quái dị nửa hình người hình dáng, tứ chi khớp nối cùng bắp thịt đường cong đều lộ ra một cấu người làm cải tạo qua không cân đối cảm giác. Thế mà cái kia ma khải dạ sát tại Tô Dương trong tay căn bản không có bất luận cái gì một tia dãy rủa khả năng. Tại ý niệm tuyệt đối khống chế phía dưới, nó toàn bộ thân thể đều bị cưỡng ép bày ra tại Tô Dương trước mặt, dường như một tấm chờ đợi bị giải phẫu tiêu bản. Tô Dương không chút do dự, bắt đầu chậm rãi điều động lên thể nội hỗn độn chi khí, theo đầu ngón tay của hắn, êm ái tràn vào cái kia dạ sát thể nội. Quả thật đúng là không sai. Tại hỗn độn chi khí dò xét phía dưới, cái này dạ sát thể nội năng lượng mạch lạc, quả thực có thể dùng loạn thành một bầy để hình dung. Vô số đầu vốn không nên tồn tại năng lượng thông lộ, bị cưỡng ép chết cây tại nó vốn có năng lượng mạch lạc phía trên, lộ ra hỗn loạn mà không chịu nổi. Đồng thời, còn có một cỗ tràn đầy bạo ngược cùng ăn mòn tính, căn bản không thuộc về dạ sát tự thân lực lượng, chính thông qua một loại nào đó cực kỳ thô bạo cưỡng ép tiếp nhập phương thức, như là ác tính khối u đồng dạng ký sinh tại dạ sát thể nội. Đây chính là trí giả trong miệng đế vương ma tâm trùng sao? Tô Dương trong mắt lóe qua một tia hiểu rõ, đúng là có ý đồ. Thông qua cưỡng ép cải tạo năng lượng mạch lạc, đến gián tiếp ảnh hưởng sinh vật phần ngoài hình thái kết cấu, thậm chí ngay cả phát ra tiếng bộ phận đều tiến hành độ sâu cải biến, chắc không được có thể phóng xuất ra loại kia uy lực cường đại âm ba. Cưỡng ép ký chủ sinh mệnh tiềm năng, chung quy là tát ao bắt cá. Tô Dương trong lòng đã có phán đoán, lúc này liền bắt đầu thôi động hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí tại sự thao khống của hắn phía dưới, trong nháy mắt hóa thành vô số trôi rất nhỏ đến mắt thường không thể gặp năng lượng đao giải phẫu. Đao phong lướt qua, giống như một trận bẻ gãy nghiền nát của phòng, vượt mọi chông gai. Trong nháy mắt liền đem những cái kia bị cưỡng ép tiếp nhập, như là dây leo giống như rắc rối khó gỡ năng lượng mạch lạc, cho đều chặt đứt. Sau một khắc, cái kia dạ sát bên ngoài thân bao trùm lấy tầng kia giữ tợn khải giáp, dường như đã mất đi năng lượng chèo chống, trong nháy mắt đã mất đi vốn có hình thái, hóa thành tối đen như mực sền sệt chất lỏng vật chất, giống như là có sinh mệnh cấp tốc ngọ nguậy, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến dạ sát chỗ ngực. Ở nơi đó, màu đen vật chất một lần nữa ngưng tụ, biến thành một cái hình thể ước chừng có lớn chừng bàn tay, ngoại hình cực giống giáp trùng một dạng hung thú. Mà đã mất đi tầng kia khải giáp cùng ký sinh lực lượng dạ sát, nó thân thể cũng theo đó phát sinh kịch liệt biến hóa. Nó cái kia tới gần tại hình người quái dị thân thể, bắt đầu nhanh chóng bặm mẹo, co vào, cuối cùng khôi phục thành tối nguyên thủy, tràn đầy dã tính cùng lực lượng cảm giác bốn chân hình thái. Tô Dương đem cái kia vừa mới ngưng tụ thành hình đế vương ma tâm trùng thu lấy đến trong tay của mình, bắt đầu cẩn thận quan sát. Lập tức, càng nhiều hỗn độn chi khí tiếp tục tràn vào đế vương ma tâm trùng cái kia cứng rắn giáp sắc bên trong. Rất nhanh, toàn bộ đế vương ma tâm trùng mặt ngoài bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn bóc ra. Cuối cùng, một cái hình thái cực giống sâu gióm, toàn thân bảy biện ra một loại hơi mở màu ngà sữa, chỉ có lớn chừng ngón cái nguyên trùng xuất hiện ở trong đó. Nó co quắp tại Tô Dương lòng bàn tay, khí tức yếu ớt, hấp hối, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tiêu vong. Tô Dương thấy thế, thoáng theo đầu ngón tay ném cho ăn một chút năng lượng tinh thuần đi qua. Cái kia nguyên trùng khi lấy được năng lượng bổ sung về sau, mới cuối cùng là khôi phục có chút sinh khí, thân thể có chút nhuyễn đồng lúc đích. Đi. Tô Dương thanh âm nhẹ giọng nói một câu, giúp ngươi giải trừ trói buộc, lần sau cũng đừng lại bị bắt được. Tô Dương cong ngón đúng ra, đem cái kia nguyên trùng nhẹ nhàng đạn rơi xuống đất phía trên. Nguyên trùng sau khi rơi xuống đất, dường như cảm nhận được đại địa khí tức, lập tức liền cho thấy kinh người sức sống, cực nhanh chui vào cứng rắn đất khô cằn phía dưới, qua trong giây lát liền biến mất không thấy. Chương 900, không khổ cực, số khổ chương 900, không khổ cực, số khổ thả đi cái kia nguyên trùng về sau, Tô Dương mới rốt cục đem toàn bộ chú ý lực, một lần nữa tập trung vào trước mắt cái này bị hắn hoàn toàn khống chế dạ sát phía trên. Hắn chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay hướng đêm đó rất phần lưng phần gãy khu vực, kết nối lấy ý thức cùng sinh sôi bản năng lỗ thủng vẫn như cũ đóng chặt lại. Tô Dương thử nghiệm theo lòng bàn tay phóng xuất ra một tia cực kỳ ôn hòa, không mang theo bất luận cái gì xâm lược tính hỗn độn chi khí. Cái kia tia khí tức như là một luồng nhẹ nhàng mùi sướng, cẩn thận từng ly từng tí phất qua dạ sát cái kia giữ tợn cẩn trọng làn da màu đen. Hắn muốn dùng loại phương thức này đến dẫn dụ cái này chưa tỉnh hồn hung thú, có thể chủ động từ nội bộ phóng xuất ra kết nối ý thức thần kinh tiếp lời. Thế mà cái kia dạ sát thân hình khổng lồ chỉ là run rẩy kịch liệt một chút, lỗ thủng màng mỏng lại không có bất kỳ cái gì muốn mở ra dấu hiệu. Nó bản năng vẫn tại kháng cự. Quả nhiên vẫn là quá sợ hãi a. Tô Dương ở trong lòng nhẹ giọng tự nói, cái này dạ sát linh hồn chỗ sâu, đối với nhân loại hoảng sợ cùng cứu hận, sớm đã thâm căn cố đế, tạo thành một đạo cơ hồ không thể vượt qua hàng rào. Còn tốt, trí giả gia hỏa này lưu lại cửa sau. Tô Dương ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, xuyên thấu dạ sát huyết đủ, trực tiếp khóa chặt to lớn não chỗ sâu cái kia bị người làm cải tạo cửa sau, thông qua gia tăng một khối có thể kích thích điện sinh học sóng huyết đục đến cưỡng ép cải biến ý thức. Đây là trí giả độc môn kỹ thuật, là hắn có thể đồng thời đại lượng điều khiển cả chi dạ sát quân đoàn, điều khiển như cánh tay chỗ căn bản. Đương nhiên, loại ý thức này kết nối cũng không phải là tuyệt đối. Một khi dạ sát đụng phải to lớn kinh hãi, hoặc là lâm vào sắp chết chi cảnh, hắn tối nguyên thủy bản năng cầu sinh liền sẽ trong nháy mắt che lại loại này phần ngoài ý thức kết nối. Mà lại, loại này kết nối phương thức, trên bản chất là một loại cực kỳ dã man mạnh khống. Nó thông qua cưỡng ép cải biến cũng can thiệp điện sinh học sóng, đến khiến cho dạ sát đại não vi phạm tự thân ý nguyện, đi tiếp thu cũng chấp hành mệnh lệnh. Dân ra, loại này thô bạo can thiệp, tất nhiên sẽ đối dạ sát đại não tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương nghiêm trọng. Cuối cùng, những cái này hung thú đều sẽ biến thành triệt để mất đi tự mình ý thức, chỉ có thể dựa vào phần ngoài chỉ lệnh hành động tiêu hao phẩm. Bất quá, trí giả kỹ thuật này lúc này ngược lại là đã giảm mất đi Tô Dương rất nhiều thời gian. Tối thiểu nhất, hắn hiện tại có thể tạm thời vòng qua dạ sát cái kia ngoan cố bản năng, trực tiếp thử nghiệm theo căn nguyên phía trên, đi thay đổi nó đối với nhân loại thái độ. Tô Dương tâm niệm vừa động, một luồng tinh thuần vô cùng hỗn độn chi khí, theo đầu ngón tay của hắn im lặng dò ra, như cùng một căn cầm giữ có sinh mệnh ngân trầm, vô cùng tinh chuẩn tiếp vào trí giả lưu lại cái kia cửa sau trang bị. Hỗn độn chi khí trong nháy mắt liền phân tích bộ kia thô ráp mà đơn sơ khống chế chỉ lệnh. Ngay sau đó, Tô Dương bắt đầu mô phỏng trí giả thủ pháp, hướng dạ sát đại não phát ra một đạo đi qua hắn lưu hòa qua, ôn hòa rất nhiều điện sinh học sóng tín hiệu. Cơ hồ là tại tín hiệu phát ra trong nháy mắt, cái này dạ sát sau lưng cái kia lỗ thủng liền không lại kháng cự. Một tầng màng mỏng chậm rãi mở ra, lít nha lít nhít, như là sợi tóc giống như mảnh khảnh thần kinh xúc tu, từ đó ló ra, trong không khí có chút rung động. Cùng lúc đó, Tô Dương cảm giác được một cách rõ ràng, cái này dạ sát linh hồn chỗ sâu cái kia cố nhằm vào hắn địch ý mãnh liệt, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị sử dụng tốt nhất suy yếu. Tô Dương thấy thế, lập tức thao túng càng nhiều hỗn độn chi khí bắt đầu cùng những cái kia dò ra thần kinh xúc tu tiến hành kết nối. Đến lúc cuối cùng một sợi tơ cũng hòa mỹ kết nối phía trên nháy mắt, Tô Dương chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu trong nháy mắt bao phủ hắn toàn bộ ý thức. Hắn thế giới dường như tại thời khắc này bị cắt đứt thành hai cái hoàn toàn khác biệt duy trì. Hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được phệ đờ eo biển cái kia dâm đãng gió biển, có thể nghe được sóng biển đập đá ngầm tiếng vang. Nhưng hắn đồng thời cũng giống như có thể thông qua dạ sát cặp kia đặc biệt mắt ép nhìn đến một cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Trong không khí lưu động nhiệt năng, trên mặt đất lưu lại sinh vật tin tức làm, thậm chí cả đồng bạn trên người tán phát ra hoảng sợ cùng bất an, đều hóa thành vô số sặc sỡ sắc khối cùng đường cong, hiện lên hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này dạ sát giờ phút này ở sâu trong nội tâm chỗ phóng thích ra, loại kia tràn đầy mê mang, hoang mang, cùng một chút còn sót lại hoảng sợ tâm tình rất phức tạp. Đây là một loại trước nay chưa có, vượt qua giống loại giới hạn chiều sâu cộng minh. Chỉ bất quá, loại này đặc thù cộng minh cũng không có khả năng tiếp tục quá lâu. Hỗn độn chi khí chỗ mô phỏng ra tín hiệu, cuối cùng chỉ là phần ngoại ngụy trang. Làm cái kia cố tối nguyên thủy, khắc sâu tại huyết mạch cùng trong linh hồn bản năng, lại một lần nữa Tô lúc tỉnh lại, cưỡng ép thành lập kết nối, liền lập tức xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Dạ sát ý chí tại kháng cự. Kết nối rất nhanh liền bởi vì dạ sát bản năng mà tự mình cắt ra. Tô Dương mở mắt ra, như có điều suy nghĩ. Trách không được thuần phục dạ sát cái này bao nhiêu khó khăn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ ô thị dạ nhất tộc thuần phục dạ sát bản chất. Ban đầu đến còn phải cùng dạ sát bồi dưỡng được cảm tình, đúng nghĩa thần phục, mới có thể làm đến tầng sâu nhất ý thức của mình. Giống hắn vừa mới như thế, thông qua kỹ thuật thủ đoạn cưỡng ép thành lập cộng minh, ý nghĩa không lớn. Đây chẳng qua là tạm thời, yếu ớt, thậm chí lúc nào cũng có thể bởi vì dạ sát ý chí phản công mà lọt vào phản vệ. Hoàn toàn chính xác không phải một chuyện đơn giản, nhất là dạ sát đối với nhân tộc có một loại bản có thể lên chán ghét. Húng chi là đã sinh ra hoàn chỉnh tự mình ý thức, đồng thời đối với nhân tộc có mang mãnh liệt cựu hận tâm tình đế vương cấp dạ sát. Muốn để chúng nó tránh thức thần phục, chỉ sợ cần phải hao phí thời gian, chính là thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng. Cái này muốn bồi dưỡng tình cảm lời nói, chỉ sợ phải hao phí phi thường thời gian dài dằng dặc. Võ giả tuyệt đại bộ phận tinh lực đều tại võ đạo tu hành phía trên, thời gian tu luyện đều còn chưa đủ, nào có ở không nhàn tới cùng Dạ Sát bồi dưỡng cảm tình. Tô Dương không khỏi ôm lấy cánh tay, lâm vào một lát trầm tư, cẩn thận cân nhắc lấy trong đó lợi và hại. Từ bỏ sao?
Không.
Chi này mấy chục vạn quy mô không trung bộ đội, đối với Côn Lôn Điện tương lai viễn chinh kế hoạch mà nói, chiến lược giá trị thực sự quá to lớn. Tuy nhiên phiền toái một chút, nhưng cũng không phải là không thể tiến hành cải tạo. Trong mắt của hắn lóe qua một tia minh ngộ. Đã không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được cảm tình, vậy liền theo căn nguyên phía trên đi tái tạo tình cảm của nó. Hoàn toàn có thể tại trí giả kỹ thuật bên trên tiến hành chiều sâu gia công, đem hắn loại kia cường ngạnh thô bạo khống chế phương thức đổi thành một loại đối lập ôn hòa dẫn đạo phương thức, đi cải biến Dạ Sát đối với nhân loại căn bản tình cảm nhận biết, để Dạ Sát không còn là e ngại nhân loại, mà chính là chủ động đi thân nhân loại thời nay. Ý nghĩ này qua xuất hiện, tựa như cùng liệu nguyên tinh hỏa tại hắn não hải bên trong cấp tốc lan tràn. Cũng là số lượng này có chút quá to lớn, không biết phải tốn bao lâu. Tô Dương liếc bầu trời một cái, bên trong cái kia cái to lớn màu vàng kim lồng giam, bên trong cái kia mấy chục vạn chỉ vẫn đang kinh hoàng gào thét Dạ Sát, như là lít nha lít nhít bầy ong. Có điều, hẳn là đáng giá. Vừa nghĩ đến đây, Tô Dương không do dự nữa. Hắn sau khi ổn định tâm thần, quả quyết định, ngay tại trí giả kỹ thuật kia phía trên, tiến hành lần thứ hai gia công. Trí giả khống chế phương thức là thuộc về thuần túy phá hư tính, mà Tô Dương muốn làm là đem loại này phá hư tính khống chế phương thức triệt để chuyển hóa làm một loại ôn hòa dẫn đạo phương thức. Ở trong đó hoạch tâm khống chế nguyên lý, Tô Dương đã thông qua trí giả hiểu không sai biệt lắm. Hắn không thể không thừa nhận, trí giả đúng là một vị đỉnh tiêm hung thú học gia, lại có thể tinh chuẩn nghiên cứu ra như thế nào thông qua kích thích đặc biệt điện sinh học sóng đến hoạt động cả đêm rất tâm tình, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp khống chế Dạ Sát ý thức. Loại này đối với sinh vật khoa học kỹ thuật lý giải cùng vận dụng đã đạt đến một cái khá cao sâu cấp độ. Tô Dương lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Lần này mục tiêu của hắn là Dạ Sát đại não. Một ngày quan cảnh, liền tại Tô Dương cái này hết sức chăm chú cải tạo bên trong, lặng yên trôi qua. Làm Tô Dương chậm rãi thu hồi sau cùng một tia hỗn độn chi khí, giải trừ đối trước mắt cái này Dạ Sát khống chế về sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Trước mắt cái này Dạ Sát cũng không có giống hắn trong dự đoán như thế, bởi vì giành lấy tự do mà hoảng hốt lo sợ đảo đầu. Nó chỉ là có chút mờ mịt lung lay đầu. Cặp kia nguyên bản tràn đầy bạo ngược cùng sắc bén quang mang đôi mắt, giờ phút này vậy mà có vẻ hơi ngốc manh. Nó ngửa đầu, loạn trà loạn trò mà, bắt đầu vây quanh Tô Dương tò mò bắt đầu đánh giá, chóp mũi thỉnh thoảng lại run run, tựa hồ là đang phân biệt cái này chưa bao giờ cảm thụ qua ôn hòa khí tức. Tô Dương trên mặt lộ ra một tia vui mừng mỉm cười. Hắn buông tay, hướng về cái kia Dạ Sát nhẹ nhàng vẫy vẫy. Cái kia Dạ Sát tại cảnh giác quan sát hồi lâu sau, tựa hồ là xác nhận trước mắt cái này sinh vật cũng không có ác ý, nó chần chờ một lát, mới rốt cục bước chân, chậm rãi tới gần Tô Dương. Cuối cùng, nó dịu dàng ngoan ngoãn đem chính mình viên kia giữ tận mà to lớn đầu, nhẹ nhàng đặt ở Tô Dương bàn tay ấm áp phía dưới, thậm chí còn dùng gương mặt cọ sát. Tô Dương mỉm cười sờ lên đầu của đối phương. Hắn lại chậm rãi đưa tay chuyển qua đối phương nách xuống vị trí, nhẹ nhàng gãi gãi. Sau một khắc, cái này hình thể to lớn hung thú, tựa như cùng bị rút mất xương cốt đồng dạng, ầm vang một tiếng ngã trên mặt đất. Nó trông có, không có chút nào phòng bị lộ ra chính mình mềm mại nhất bụng, trong miệng phát ra ha ha bật hơi âm thanh, tráng kiện đầu lưỡi cũng đưa ra ngoài, tựa hồ là cảm thấy cực kỳ hưởng thụ cùng thoải mái. Hiệu quả không tệ. Tối thiểu nhất đối với nhân loại địch ý đã cơ bản làm giảm bớt, hiện tại càng nhiều, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tô Dương hài lòng gật gật đầu. Có điều, loại này cải tạo biện pháp, đối những cái kia đã ra đời hoàn chỉnh tự mình ý thức vương cấp Dạ Sát, khả năng liền không có quá tác dụng lớn. Có bao nhiêu làm bao nhiêu đi. Có cái này kinh nghiệm lần đầu tiên tích lũy về sau, đằng sau liền sẽ rất nhanh. Tô Dương ngẩng đầu, lại một lần nữa nhìn phía trên bầu trời cái kia cái to lớn màu vàng kim lồng giam. Kế tiếp còn có hơn 10 bản chỉ. Em. Cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là một loại sắp dấn thân vào tại vô tận nặng nề lao động thâm trầm cảm giác mệt mỏi. Tô Dương ngẩng đầu lên, đón gió biển, phát ra một tiếng kéo dài thở dài cùng cười khổ. Ai, tất cũng không vất vả, cũng là số khổ a. Chương 901, cứ như vậy đi. Chương 901, cứ như vậy đi. Ngay tại Tô Dương chính hết sức chăm chú dấn thân vào tại cái này thật lớn mà dườm ra cải tạo công trình thời điểm, hắn bốn phía bình tĩnh không gian, đột nhiên không có dấu hiệu nào nổi lên một vòng lại một vòng có thể thấy rõ ràng gợn sóng. Nam ban mọi người rốt cục tại xử lý hết mỗi người phần kết công tác về sau, lục tục truyền đưa tới. Thế mà bọn hắn mới vừa vặn đứng vững gót chân, cảnh tượng trước mắt liền để mỗi người đều nhìn ngộp. Tại bọn hắn rộng lớn cuối tầm mắt, cái kia mảnh bầu trời âm trầm phía dưới, một cái to lớn đến khó lấy dùng ngôn ngữ đi hình dung màu vàng kim lồng giam đang lặng lặng trôi nổi tại giữa không trung. Cái kia lồng giam cũng không phải là thực thể, mà chính là từ thuần túy ngưng luyện đến cực hạn ý niệm chỗ cấu trúc mà thành, tản ra thần thánh mà uy nghiêm nhàn nhạt kim quang. Thông qua cái kia hơi mở màu vàng kim hàng rào, bọn hắn có thể rõ ràng mà trông thấy, này nội bộ chính giam giữ lấy số lượng hàng trăm ngàn mà khải giả sát. Những cái kia giữ tận mà cường đại hung thú, giờ phút này tựa như là con ruồi không đầu đồng dạng, tại lồng giam bên trong điên cuồng đập vào, gào rú, lẫn nhau trả đạp, lại căn bản vô pháp dung chuyển cái kia nhìn như mỏng như cánh ve màu vàng kim ý tưởng mảy may. Mà tại cách đó không xa đường ven biển phía trên, càng có bốn cái hình thể cực lớn đến như núi lớn khủng bố cự thú, chính hấp hối tê liệt ngã xuống tại băng lánh đá ngầm cùng trên bờ cát. Đế vương cấp Dạ Sát, bọn chúng thân thể bị một cỗ vô hình mà trầm trọng lực lượng gắt gao áp chế, liền nâng lên một cái móng đuốt khí lực đều không có, chỉ có thể theo cổ họng chỗ sâu phát ra trận trận suy yếu mà không cam lòng nghẹn nào. Toàn bộ phệ đờ eo biển trên không đều bởi vì cảnh tượng chấn động này mà lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Còn phải là lão Tô a. Vừa xuất thủ liền trực tiếp đem toàn bộ dạ sát tộc quần đều cho tận diệt, liền đế vương cấp đều cho trấn áp. Ngay tại năm ban mọi người chuẩn bị hướng về Tô Dương vị trí đi đến thời điểm, bọn hắn nhưng lại bị một cái khác bức càng thêm ly kỳ hình ảnh hấp dẫn ánh mắt. Tại Tô Dương bên người, lúc này vậy mà tụ tập mười mấy con hình thể hơi nhỏ dạ sát. Những cái kia dạ sát, vậy mà không có bị bất kỳ lực lượng nào trói buộc, cứ như vậy dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở Tô Dương bên chân, giống là một đám trung thành hộ vệ quyền. Làm cảm giác được năm ban mọi người khí tức về sau, cái kia mười mấy con dạ sát chỉ là đồng loạt ngẩng đầu lên, tò mò hướng lấy bọn hắn bên này nhìn quanh. Ánh mắt của bọn nó bên trong, sớm đã không thấy thuộc về hung thú bạo ngược cùng cắt máu, thay vào đó, là một loại thanh tịnh mà hồ đồ hiếu kỳ. Thậm chí có mấy cái dạ sát, còn không có chút nào phòng bị há hốc miệng ra, rỗi ra thật dài đầu lưỡi, giống như là tại giải nhiệt. Năm ban mọi người kinh ngạc phát hiện, bọn chúng cái kia đầy miệng như là dao cạo giống như răng nanh sắc bén, vậy mà đều không thấy, dường như toàn bộ đều rút về giường bên trong. Cái này khiến bọn chúng cái kia nguyên bản giữ tợn đáng sợ khuôn mặt, giờ phút này xem ra chẳng những không hề uy hiếp, thậm chí còn lộ ra một câu ngốc manh cùng đáng yêu. Năm ban mọi người thấy gặp tình cảnh này, não tử triệt để chuyển không tới, cảm giác thế giới quan của bản thân đều hứng chịu tới nghiêm trọng trùng kích. Lão sư, cái này dạ sắt là cái gì tình huống? Thế nào thấy cùng lồng giam trong kia chút? Giống như không quá đồng dạng a. Lý Nhất Minh cũng xông tới, mở to hai mắt nhìn, từ từ tế tế tinh tế đánh giá những cái kia dịu dàng ngoan ngoãn dạ sắt. Ánh mắt này, làm sao càng xem càng giống hợp kỳ. Nguyên bản dạ sắt, ánh mắt sắc bén như chim ưng, tràn đầy xâm lược tính cùng giá tính quan uy. Nhưng hôm nay những thứ này dạ sắt, ánh mắt tan dã bên trong mang theo một tia hồn nhiên, ngốc manh bên trong lại lộ ra một câu ngớ ngẩn. Tô Dương giờ phút này chính độ cao tập trung lấy chú ý lực, cẩn thận từng ly từng tí đối một cái khác dạ sắt tiến hành tinh vi cải tạo, nghe được mọi người tra hỏi, cũng chỉ là cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng trả lời một câu. Những thứ này dạ sắt đi qua ta cải tạo về sau, đã đối với nhân loại sẽ không lại sinh ra quá lớn ý. Bất quá các ngươi tốt nhất vẫn là không muốn hù dọa bọn chúng. Một khi bị kịch liệt kinh hãi, bọn chúng vẫn là sẽ công kích. Tạ Vũ Hàm nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt thì phát sáng lên, trên mặt viết đầy hưng phấn cùng chờ mong. Có thể sờ sờ bọn chúng sao? Tô Dương động tác trên tay không ngừng, nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Đạt được cho phép, Tạ Vũ Hàm lập tức liền kìm nén không được nội tâm kích động, bước chân cẩn thận từng ly từng tí hướng về đám kia dạ sát chạy tới, thử nghiệm cùng chúng nó tiến hành hữu hảo giao lưu. Những người khác ngược lại không phải là như vậy cảm thấy hứng thú, ào ào đi tới Tô Dương bên người, vây xem cái kia tài năng như thần cải tạo quá trình. Chu Đào không khỏi mở miệng hỏi, lão sư, ngươi như vậy tốn công tốn sức cải tạo bọn chúng, đến cùng là vì cái gì? Tô Dương một bên tiếp tục lấy trên tay công tác, một bên giải thích nói, dạ sát là có thể bị thuần phục. Ta hiện tại ngay tại làm, cũng là theo căn nguyên phía trên tái tạo tình cảm của bọn nó nhận biết, tiêu trừ bọn chúng đối với nhân tộc nguyên thủy để ý. Chờ cải tạo hoàn thành về sau, bọn chúng liền có thể bị chúng ta nhân tộc võ giả chỗ thuần phục, trở thành cùng loại phi hành tọa kỵ một dạng cường đại chiến lực. Lý Nhất Minh nghe xong, ánh mắt quét qua bầu trời bên trong cái kia cái to lớn lồng giam, nhìn lấy bên trong cái kia lít nha lít nhít, không thể đếm hết được dạ sát, da đầu đều hơi tê tê. Lao Tô, nhiều như vậy, ngươi sẽ không phải là dự định tất cả đều muốn cải tạo một lần a? Ừm. Tô Dương trả lời, đơn giản mà khẳng định. Cái chữ này, để Lý Nhất Minh khỏe miệng cũng nhịn không được có quắc một chút. Hắn vô ý thức liếc qua bên cạnh chính buồn bực ngắn ngẩm, hết nhìn đông tới nhìn tây đường nguyên lãng, trong đầu linh quang nhất điểm, bật tốt lên, ngươi muốn không trực tiếp để Lao Thất đi thử một chút? Hắn không phải mị mà sao? Trời sinh tự mang mị hoặc quang hoàn, để hắn đối với bọn này dạ sát hấp dẫn một chút không được sao? Một bên đường nguyên lãng nghe nói như thế, tức giận ngang một tiếng, liếc mắt, cái này không kéo con bê đâu, ta sẽ chỉ hấp dẫn, ta cũng sẽ không cải tạo. Thế mà nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý Tô Dương bởi vì Lý Nhất Minh câu nói này đột nhiên cứng đờ. Hắn chậm rãi dừng tay lại bên trong hết thể động tác, không khỏi đem ánh mắt rơi vào đường nguyên lãng trên thân, như có điều suy nghĩ trừng mắt nhìn. Náo hải bên trong phản phất có một đạo thiểm điện phá vỡ từng lớp sương mù, lập tức thì để tỉnh Tô Dương. Tô Dương lâm vào ngắn ngủi trầm tư, sau một lát hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà đối với đường nguyên lãng nói, nguyên lãng, ngươi thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem cái kia mấy cái dạ sát hấp dẫn đến bên cạnh ngươi đến. Đường nguyên lãng tuy nhiên lòng tràn đầy không hiểu, nhưng vẫn là nghe lời ồ một tiếng, lập tức tâm niệm nhất động, lập tức liền tiến vào cái kia điên đảo chúng sinh ngọc nữ hình thái. Quả thật đúng là không sai. Ngay tại Tạ Vũ Hàm chính mặt mũi tràn đầy mới lạ chỗ, cùng cái kia mười mấy con dạ sát thử nghiệm tiến hành sơ bộ trao đổi thời điểm, cái kia mười mấy con dạ sát tựa như là tiếp thu được một loại nào đó thần bí triệu hoán đồng dạng, đột nhiên thì không hẹn mà cùng đem ánh mắt đồng loạt rơi vào đường nguyên lãng trên thân. Sau một khắc, bọn chúng liền không chút do dự từ bỏ trước mắt Tạ Vũ Hàm, tranh nhau chen lần hướng lấy đường nguyên lãng phương hướng chạy như điên. Trang diện kia, một lần để đường nguyên lãng đều có chút chân tay luống cuống. Hắn bị đám kia nhiệt tình quá mức dạ sát vây vào giữa, đẩy tới đẩy đi, chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng ánh mắt cầu trợ nhìn phía Tô Dương. Lao Tô, sau đó thì sao? Tô Dương không có trả lời, chỉ là ánh mắt gắt gao tập trung vào những cái kia dạ sát phần lưng. Quả thật đúng là không sai, cái này mười mấy con dạ sát phần lưng phần gãy cái kia lỗ thủng, lúc này lại toàn bộ đều chủ động mở ra. Lít nha lít nhít thần kinh xúc tu, từ đó đều kéo dài đưa ra ngoài, trong không khí hưng phấn mà rung động, phản phất tại khát vọng cùng đường nguyên lãng thành lập một loại nào đó cấp độ càng sâu kết nối. Tô Dương nội tâm, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Ta cái này tân tân khổ khổ, lại là phân tích điện sinh học sóng, lại là cải tạo đại não kết cấu, phí hết sức chín châu hai hổ thủ đoạn, cải tạo đường này, hiệu quả lại còn không bằng đường nguyên lãng đánh cái mị nhãn, chiêu vây tay một cái tới trực tiếp. Quả nhiên, khoa học chơi không lại huyền học. Tô Dương đè xuống trong lòng cảm khái, đội vàng đối với Đường Nguyên Lãng nói ra, "Nguyên Lãng, ngươi bây giờ thử khu động ngươi khí, cùng bên cạnh ngươi cái kia dạ sát sau lưng trong lỗ thủng dọc theo người ra ngoài chỗ có thần kinh xúc tu, tiến hành điểm đối điểm tinh chuẩn kết nối, có thể làm được sao?" Đường Nguyên Lãng nghe vậy, tranh thủ thời gian phí sức lay mở một cái chính áp sát vào bên người mình, dùng đầu điên cuồng cọ lấy hắn bắp đùi dạ sát. Hắn thăm dò nhìn thoáng qua đêm đó rất sau lưng, cái kia như là sợi tóc màu đen giống như dò ra, lít nha lít nhít thần kinh xúc tu, thô sơ giản lược quét qua, cái kia số lượng không có hơn bạn, chỉ sợ cũng có mấy ngàn cây. Đường Nguyên Lãng chỉ là nhìn thoáng qua, thì quả quyết liếc mắt, lựa chọn từ bỏ. "Lao Tô, ta không được. Cái đồ chơi này cũng quá là nhiều. Ta căn bản làm không được loại này tinh tế điều khiển a." Thế mà, một bên Chu Đào tại cẩn thận nhìn thoáng qua về sau, chợt mở miệng nói ra, "Lão sư, nếu như chỉ là tinh tế điều khiển, có lẽ ta có thể giúp Nguyên Lãng thử một chút." Tô Dương nghe vậy sững sờ, tò mò hỏi, "Ngươi giúp thế nào?" Chu Đào không có nhiều lời, chỉ là bình tĩnh giơ lên tay phải. Theo hắn thủ đoạn vung lên, mấy đạo lóe ra kim loại hàn mang màu bạc cương châm, liền trong nháy mắt phá không mà ra, vô cùng tinh chuẩn đâm vào Đường Nguyên Lãng phần lưng mấy chỗ quan trọng huyệt vị bên trong. Theo sát lấy, Chu Đào chậm rãi giơ lên tay trái của mình. Quỷ dị một màn phát sinh. Bị cương châm đâm trúng Đường Nguyên Lãng, tay trái của hắn cũng giống là bị một cái vô hình sợi tơ dẫn dắt đồng dạng, lấy một loại hoàn toàn đồng bộ tư thái, theo giơ lên. Chu Đào dùng cái kia trầm ổn mà tỉnh táo ngữ liệu, chậm rãi giải thích nói, "Cứ như vậy, để ta tới tạm thời tiếp quản lao thất thân thể." Tô Dương trông thấy tình cảnh này, cả người đều ngộng. "Ngoa tạo, cái này hắn mụ không phải ma giáo khôi lỗi khống thi thuật sao? Ai bảo ngươi loại này âm gian đồ chơi? Người này thật sự là quá xấu rồi." Chu Đào, "Thế nhưng là ta năm ban sau khi trải qua sàng lọc, một cái duy nhất không có đi phía trên đường nghiêng, không cho ta cái này làm lão sư mất mặt học sinh. Hiện tại liền hắn đều bị làm hư. Kỳ tâm khả chú a. Đây rõ ràng cũng là chạy bại hoại ta Tô Dương danh tiếng tới. Người nào dạy ngươi? Ta cùng Nhất Minh lẫn nhau nghiên cứu một phen về sau giày vò đi ra." Một bên Lý Nhất Minh nét miệng lộ ra rõ ràng rằng, chính mình dựng lên cái ngón tay cái. "Nhất Minh, Lao Tô, có việc ngươi nói." "Được rồi, cứ như vậy đi." Chương 902, Trung Thành chương 902, Trung Thành. Chu Đào tại mọi người nhìn soi mói, chậm tĩnh tiếp quản Đường Nguyên Lãng thân thể, hết sức chăm chú chỗ, điều khiển Đường Nguyên Lãng tiến hành vậy cần cực hạn nhập vi tinh tế hóa kết nối. Rất nhanh, Đường Nguyên Lãng bị điều khiển đầu ngón tay, liền dọc theo lấy ngàn mà tính, nhỏ bé nhỏ như sợi tóc khí. Những cái tiết khí, tại Chu Đào cái kia vượt qua thường nhân tưởng tượng khống chế tinh chuẩn phía dưới, như là nắm giữ mỗi người độc lập sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu đào ảo kéo dài mà ra. Bọn chúng trên không trung xẹt qua từng đạo nhỏ không thể thấy đường vòng cung, tinh chuẩn cùng cái kia dạ sát phần gãy trong lỗ thủng dò ra mỗi một cây thần kinh xúc tu, tiến hành kín kẽ điểm đối điểm kết nối. Làm Đường Nguyên Lãng sau cùng một luồng phóng ra ngoài khí, cùng dạ sát sau cùng một dây thần kinh xúc tu hoàn mỹ kết nối về sau. Sau một khắc, Đường Nguyên Lãng toàn bộ ý thức, liền dường như bị một cỗ lực lượng vô hình, đột nhiên nắm vào một cái kỳ quái toàn tân thế giới. Hắn cảm giác được chính mình cùng trước mắt cái này dạ sát, sinh ra một loại vô cùng kỳ lạ, lại sâu sắc không gì sánh được của mình. Hắn giống như cùng dạ sát thành lập một loại cùng hưởng tầm mắt. Hắn có thể thấy rõ dạ sát trong mắt cái kia từ vô số nhiệt năng cùng tin tức làm chỗ tạo thành lộng lây thế giới. Đồng thời, hắn còn có thể thân lâm kỳ cảnh giống như chỗ, cảm nhận được cái kia dạ sát ở sâu trong nội tâm, cái kia cố hôn tạp hiếu kỳ, thân cận, cùng cái kia không cách nào kháng cự, nguồn gốc từ bản năng khát vọng. Chu Đào thấy thế, tâm niệm vừa động, liền lặng yên không một tiếng động đem những cái kia đâm vào Đường Nguyên Lãng phần lưng huyệt vị cương châm khí tuyến, đều thu hồi lại. Mà Đường Nguyên Lãng thì là nhắm chặt hai mắt, cả người đều đắm chìm trong loại này trước nay chưa có kỳ diệu cảm thụ bên trong, yên lặng trải nghiệm lấy đây hết thảy. Rất nhanh, Đường Nguyên Lãng đôi mắt bỗng nhiên run lên, ánh mắt đều phát sinh biến hóa, vô ý thức cùng bên người dạ sát tiến hành một lần tràn đầy dã tính cùng nguyên thủy xúc động đối mặt. Sau một khắc, Đường Nguyên Lãng liền nằm trên đất, giống một cái đại cầu giống như a lấy khí, cùng cái kia dạ sát một bên thân mật đi lòng vòng, một bên càng không ngừng lẻ lưỡi. Tô Dương cùng năm ban mọi người thấy cảnh này, đều không hẹn mà cùng vỗ đầu nâng trán. Hào gia hỏa, cái này cái nào là thuần phục dạ sát á, đây rõ ràng cũng là thuần phục thành dạ sát. Tô Dương Thái Dương gân xanh hơi nhúc nhích một chút, trầm giọng quát khẽ nói, "Đường Nguyên Lãng." Như là bị cảnh tỉnh, Đường Nguyên Lãng toàn thân một cái giật mình, trong nháy mắt liền từ loại kia kỳ dị cộng minh trong trạng thái thanh tỉnh lại, nhảy một chút thì từ dưới đất đứng lên thân thể, đến. Tô Dương khỏe miệng co giật một chút, tức giận hỏi, "Ngươi đây là làm gì đâu?" Đường Nguyên Lãng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, mang trên mặt một tia còn chưa rút đi hưng phấn, cười hi hi rồi lại cười, "Lão Tô, loại cảm giác này cũng quá kỳ diệu nha. Ta vừa mới giống như cảm giác mình lập tức thì biến thành dạ sát." Tô Dương ánh mắt ở trên người hắn cẩn thận xét lại một phen, xác nhận hắn không có bị đảo ngược khống chế dấu hiệu, mới mang theo lo âu hỏi, "Ngươi không có bị nó trái lại khống chế à?" "Đương nhiên không có." "Lão Tô, ngươi nhìn." Đường Nguyên Lãng háng giọng một cái, đối với dạ sát hạ thứ một cái chỉ thị. "Ngồi." Cái kia dạ sát nghe vậy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chần chờ, thân thể cao lớn lập tức nghe lời ngồi xuống, động tác trôi chảy mà tự nhiên. Đường Nguyên Lãng thấy thế, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, hắn ngay sau đó lại hạ cái thứ hai chỉ lệnh. "Nằm xuống." Dạ sát dịu dàng ngoan ngoãn gầm nhẹ một tiếng, tùy theo lại đem toàn bộ thân thể triệt để phụ phục tại băng lánh trên mặt đất, to lớn đầu an tĩnh đặt tại trùng điệp chân trước phía trên. Đường Nguyên Lãng đắc ý nhướng mày, ngay sau đó không nói hai lời, một cái xoay người, liền nhẹ nhàng linh hoạt ngồi ở dạ sát rộng lớn trên lưng. Hắn thẳng xuống lưng, duỗi ra một cái tay, hào khí vượt mây chỉ hướng bầu trời âm trầm, hét lớn một tiếng. "Cất cánh." Sau một khắc, một cú mạnh mẽ khí lãng, đột nhiên lấy dạ sát làm trung tâm, hướng về bốn phía lan luận ra. cái kia dạ sát rỗi ra cái kia đối với bao trùm lấy cứng cỏi màng da to lớn hai cánh, đột nhiên hướng phía dưới rung động. Cùng phong gào thét, nó thân thể cao lớn trong nháy mắt liền đằng không mà lên, xông thẳng lên trời. Mà chung quanh cái kia mười mấy con bị Tô Dương cải tạo qua dạ sát, khi nhìn đến đồng bạn cất cánh về sau, cũng giống như nhận lấy một loại nào đó tác động. Bọn chúng đồng loạt phát ra một trận hưng phấn gầm nhẹ, ào ào vỗ cánh bay cao, chăm chú đi theo lấy Đường Nguyên Lãng cái kia tọa kỵ, trên không trung hợp thành một cái nho nhỏ hạm đội, cùng nhau bay lượn xoay quanh. Đường Nguyên Lãng cưỡi dạ sát, tại phệ đờ eo biển trên không, hăng hái lượn quanh tầm vài vòng. Sau một lát, hắn mới hài lòng khống chế lấy dạ sát, chậm rãi rơi xuống đất, theo dạ sát trên lưng nhảy xuống tới, bước nhanh chạy đến Tô Dương trước mặt, một mặt kích động nói ra, "Lão Tô, ta đã cùng cái này dạ sát trở thành bạn tri kỷ. Chúng ta bây giờ tâm ý tương thông, coi như ta không mở miệng nói chuyện, nó cũng có thể lập tức lý giải ta mỗi một cái ý tứ, hoàn toàn có thể dựa theo ta ý nghĩ đến hành động." Một bên Tạ Vũ Hàm, nhìn lấy Đường Nguyên Lãng bộ kia uy phong lẫm lẫm bộ dáng, trong mắt sớm liền bắt đầu lóe ra ánh mắt hâm mộ. Nàng rốt cuộc kìm nén không được, một cái bước xa liền vọt tới Đường Nguyên Lãng trước mặt, nắm lấy cánh tay của hắn, hương phấn mà nói ra, "Lao thất, lao thất, ta cũng muốn một cái." Tạ Vũ Hàm một suy nghĩ, chính mình nếu là có một cái như thế nghe lời dạ sát tọa kỵ, vậy sau này lên trời xuống đất chẳng phải là dễ dàng hơn, lại cũng không cần người khác đem chính mình giống đạn pháo một dạng cho ném lên trời, cưới dạ sát liền có thể chính mình tiêu sái bay lên trời. Đường Nguyên Lãng gãi đầu một cái, mặt lộ vẻ vẻ làm khó nói, "Ngũ tỷ, cái này giống như không được nha. Bọn chúng giống như chỉ muốn cùng ta làm bằng hữu, đối ngươi giống như không quá cảm thấy hứng thú dáng vẻ." Tạ Vũ Hàm nghe xong, trên mặt hưng phấn trong nháy mắt thì sụ xuống, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy phiền muộn cùng thất lạc. Đúng lúc này, một bên từ đầu đến cuối không có nói chuyện Tô Dương, chợt mở miệng, đối với Tạ Vũ Hàm nói ra, "Vũ Hàm, đế vương cấp dạ sát, ngươi có muốn hay không?" Tạ Vũ Hàm đống nhiên sững sờ, nàng vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía nơi xa trên bờ cát, cái kia bốn tòa như là nhục sơn giống như, bị áp chế gắt gao lấy khủng bố cự thú. "Lão, Lao Tô, cái kia, loại kia đại gia hỏa, cũng có thể thuần phục sao? Những người khác khả năng nói không chừng, nhưng ngươi, vẫn là có cái này khả năng." Tạ Vũ Hàm nhất thời mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, "Vâng, phải không?" Lời này cũng tỉnh không phải là Tô Dương đang nói đùa. Đối với năm ban những người khác, Tô Dương xác thực không có niềm tin quá lớn. Nhưng là Tạ Vũ Hàm đúng là có hy vọng nhất thuần phục đế vương cấp dạ sát người. Bởi vì Tạ Vũ Hàm có được đủ để cùng đế vương cấp hung thú chính diện chống lại, cường hàn đến không thể tưởng tượng đục thể cường độ. Đồng thời, còn có hôn nguyên nhất khí. Tô Dương trước đó tại phân tích phổ thông dạ sát thời điểm, liền đã tại hắn thể nội, thấy được những cái kia vô cùng so phức tạp, lại có thể bị cưỡng ép chết cây năng lượng mạch lạc. Đã liền trí giả đều có thể thông qua thô bạo kỹ thuật thủ đoạn làm đến cái này một điểm, Tô Dương tự nhiên cũng có thể làm được càng tốt hơn. Hắn hoàn toàn có thể thông qua chính mình cái kia tinh thuần hỗn độn chi khí, đến bị Tạ Vũ Hàm cùng đế vương cấp dạ sát ở giữa dựng lên một tòa năng lượng cầu đối, để Tạ Vũ Hàm có thể thông qua ngự khí phương thức, cùng đế vương cấp dạ sát tiến hành bước đầu kết nối. Đương nhiên, loại này kết nối cũng sẽ không giống Đường Nguyên Lãng như thế trực tiếp thì đạt tới chiều sâu cộng minh trạng thái. Nó chỗ có thể tạo được tác dụng lớn nhất, là có thể mức độ lớn nhất đi giảm bớt đế vương cấp dạ sát đối Tạ Vũ Hàm nguyên thủy địch ý quãng đường còn lại, Tạ Vũ Hàm vẫn là muốn dựa vào chính mình đi. Nàng nhất định phải cùng đế vương cấp dạ sát không ngừng mà bồi dưỡng cảm tình, thành lập được lẫn nhau ở giữa tín nhiệm. Mà ở trong đó, mấu chốt nhất, cũng là trực tiếp nhất một bước, chính là không tránh khỏi muốn cùng đầu kia đế vương cấp dạ sát, tiến hành một trận lại một trận quyền đến thịt kịch liệt đọ sức, đem chinh phục. Tô Dương có thể trên diện rộng rút ngắn cái này bồi dưỡng quá trình, nhưng tất cả những thứ này tiền đề, đều xây dựng ở thuần phục người có thể cùng đế vương cấp dạ sát tiến hành thuần túy nhục thể vật lộn cơ sở phía trên. Năm ban những người khác, hiển nhiên đều không phù hợp điều kiện này. Nhưng Tạ Vũ Hàm, lại đúng lúc là cái kia duy nhất có thể làm được người. Đương nhiên, nếu bàn về đơn giản thô bạo, đó còn là không phải Đường Nguyên Lãng không còn gì khác. Gia hỏa này thì liền thái cổ hung thú bạc dị đều khả năng hấp dẫn. Nếu để cho hắn đi thuần phục đế vương cấp giả sát, chỉ sợ có thể mức độ lớn nhất giảm bớt bồi dưỡng tình cảm quá trình, lại càng dễ trực tiếp thành lập được cộng minh liên hệ. Bất quá, Tô Dương trong lòng còn có một cái càng nốt vào vấn đề cần xác nhận. Hắn nhìn hướng Đường Nguyên Lãng, liền vội vàng hỏi, "Nguyên Lãng, ngươi bây giờ thành lập liên hệ cái này giả sát, cho phép những người khác khống chế nó sao? Nó có hay không còn có thể cùng những người khác thành lập được loại thứ hai cộng minh?" Đường Nguyên Lãng nghe vậy, liền vội vàng gật đầu nói, "Được, Lao Tô, ngươi chờ ta hỏi một chút nó." Nói xong, hắn liền xoay người, trực tiếp cùng cái kia đã cùng hắn thành lập được chiều sâu liên hệ dạ sát, bắt đầu tiến hành câu thông. Thế mà, cái kia dạ sát tại tiếp thu được Đường Nguyên Lãng ý niệm về sau, trong cổ họng lập tức liền phát ra từng đợt tràn đầy kháng cự gầm nhẹ. "Ta chỉ trung thành với ngươi một người." Đường Nguyên Lãng thấy thế, vội vàng tận tình khuyên bảo khuyên, "Ai nha, bằng hữu nhiều đường mới tốt đi à. Cái này nhưng đều là đồng môn của ta sư minh sư tỷ, là người một nhà. Cho bọn hắn cưới một phát, lại sẽ không rơi khối thịt." Tại Đường Nguyên Lãng lần này ngống liên tục mang lừa gạt, nói hết lời phía dưới, cái này dạ sát mới cuối cùng là miễn cưỡng gầm nhẹ một tiếng, xem như đồng ý xuống tới. Tạ Vũ Hàm thấy một lần có hy vọng, lập tức xung phong nhận việc hô hào, "Ta muốn cưới, ta tới trước." Nàng hứng thú bừng bừng chỗ, lập tức liền chạy tới cái kia dạ sát trước mặt. Ai ngờ, cái kia dạ sát lại cao ngạo đem to lớn đầu đống nhiên nhếch lên, trực tiếp ngoặt về phía một bên khác, tựa hồ liền nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái. Đường Nguyên Lãng thấy thế, chỉ có thể lúng túng cười khan một tiếng, đối với một mặt mong đợi Tạ Vũ Hàm nói ra, "Ngũ tỷ, nó giống như có chút không nhìn chúng ngươi." Tạ Vũ Hàm nụ cười trong nháy mắt ngưng kết trên mặt, nàng mất hứng cong lên miệng, gương mặt ủy khuất cùng không phục. Một bên Lý Nhất Minh thấy thế, vui vẻ nói, "Tiểu Ngũ, cho nó phơi bày một ít sự cường đại của ngươi a." Hung thú loại vật này đều là hiếp yếu sợ mạnh, tính sợ cường giả tồn tại. Tạ Vũ Hàm nghe xong lời này, trong lòng điểm này không phục, trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Nàng nắm chặt nắm đấm, đối với cái kia cao ngạo giả sát, nặng nề mà hừ một tiếng. "Ngươi cho ta xem trọng." Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Tạ Vũ Hàm hai chân bỗng nhiên tại trên mặt đất một bước. "Oeng!" Cứng rắn đất khô cằn, trong nháy mắt bị nàng giẫm ra hai cái dấu chân thật sâu. Mà thân thể của nàng thì giống như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, một đầu thì xông về nơi xa tòa kia cao ngất vách núi màu đen. Chỉ nghe thấy một tiếng đủ để cho thiên địa cũng vì đó run sợ ầm ầm tiếng vang, đột nhiên nổ tung. Cả tòa núi sơn núi đều bởi vì cái này kinh khủng va chạm mà kịch liệt lắc lư, núi đá lăn xuống, thanh thế to lớn. Chờ đầy trời bụi mù thoáng tán đi, một cái to lớn mà thâm thúy lỗ thủng bất ngờ xuất hiện ở cái kia không thể phá vỡ trên vách đá dựng đứng. Đường Nguyên Lãng bên cạnh cái kia giả sát, nhãn cầu đều bởi vì cảnh tượng chấn động này mà bỗng nhiên trợn tròn, miệng cũng không tự chủ được mở ra, thật lâu không cách nào khép lại. Rất nhanh, Tạ Vũ Hàm thân ảnh liền từ cái kia đầy trời trong bụi mù, lông tóc không thương xông về. Nàng phủi bụi trên người một cái, một lần nữa đi về tới cái kia đã triệt để đờ đẫn giả sát trước mặt, hai tay chống lạnh, khí thế hung hăng hỏi, "Hiện tại, ngươi có để hay không cho ta cưới?" Chỉ thấy cái kia giả sát tại lấy lại tinh thần về sau, nhìn hướng Tạ Vũ Hàm trong ánh mắt, lúc trước cái kia cố cao ngạo cùng kinh thường, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là vô tận kính sợ cùng thần phục. Nó lập tức hấp tấp tiểu chạy tới Tạ Vũ Hàm trước mặt, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn túi xuống viên kia cao ngạo đầu. Đường Nguyên Lãng trợn trừng mắt. "Tốt tốt tốt, nhìn hạ nhân đồ ăn đĩa đúng không? Chương 903, còn được học a. Chương 903, còn được học a." Tạ Vũ Hàm cưỡi dạ sát trên không trung lắc lư mấy cái vòng mấy lúc sau, thì càng thêm kiên định chính mình muốn thuần phục một cái đế vương cấp dạ sát quyết tâm. Dưới thân dạ sát mỗi một lần vỗ cánh, đều mang đến mạnh mẽ mà bình ổn thăng lực, gào thét gió biển theo bên thai thổi qua, thổi đến nàng tay áo bay phất phới. Loại này tự do bay lượn tại chân trời, đem lại địa giẫm tại dưới chân cảm giác, xa so với bị người làm thành đạn pháo ném ra muốn tới đến thoải mái cùng tiêu sái. Trong đầu của nàng, không khỏi nổi lên trước đó cùng Đạ Vạ Dịch nói chuyện phiếm lúc chẳng cảnh. Trước đó năm ban cùng Đạ Vạ Dịch nói chuyện trời đất thời điểm, kỳ thật thì nghe nói qua thuần phục vương cấp giả sát thì có thể trở thành lũ hạt trưởng lão. Nhưng lúc đó năm ban căn bản không có để ở trong lòng, bởi vì lúc đó Đạ Vạ Dịch đã nói, chỉ có ổ dị giả nhất tộc mới có thể thuần phục giả sát, căn bản thì không có nhân tộc có thể thuần phục giả sát tiền lệ. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Nàng hưng phấn mà cúi đầu, nhìn thoáng qua dưới thân cái này bị cải tạo đến dịu dàng ngoan ngoãn như chó giả sát, trong lòng dâng lên hào tình bạt trượng. Lao Tô có thể cải tạo a? Đã phổ thông giả sát đều có thể bị cải tạo thành dạng này, cái kia đế vương cấp khẳng định cũng được. Cái này không được trực tiếp thuần phục một cái đế vương cấp giả sát. Suy nghĩ của nàng bắt đầu không bị khống chế bay xa, một vài bước ẩm ẩm sóng dậy tương lai bức tranh tại trong đầu của nàng chậm chậm triển khai. Chờ mình thuần phục đế vương cấp giả sát về sau, đừng nói là trở thành ổ dị giả trưởng lão, trở thành ổ dị giả tộc trưởng cũng không phải là không thể được. Nàng thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng tương lai một ngày nào đó, khi nàng cưỡi uy phong lấm lâm đế vương cấp giả sát, hàng lâm tại ổ dị giả thánh địa phía trên, những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng ma tộc hậu nhân nhóm đều phải cung cung kính kính hướng nàng hành lễ. Thì liên cái kia gọi Đạ Vạ Dịch ra hỏa, về sau nhìn thấy chính mình, đều muốn tôn sưng một tiếng đại tỷ. Đến thời điểm chính mình thì có một đống lớn đạp mã đại tiên phong. Nghĩ tới đây, Tạ Vũ Hàm tâm tình liền càng thêm phấn khởi, khoe miệng nhịn không được toét ra, lộ ra một cái đần độn nụ cười. Sau một lát, nàng khống chế lấy dạ sắt chậm rãi rơi xuống đất, tranh thủ thời gian đi tới Tô Dương bên người, ngựa khí vội vàng nói, "Lao Tô, ta hiện tại thì muốn thuần phục đế vương cấp dạ sát." Tô Dương giờ phút này chính hết sức chăm chú đối một cái khác dạ sát tiến hành năng lượng mạch lạc điều khiển tinh vi, nghe vậy cũng chỉ là thoáng nghiêng nghiêng đầu. "Xác định sao?" Tô Dương giọng nói mang vẻ một chút do dự, hắn dương mắt nhìn thoáng qua nơi xa cái kia bốn tòa như là nhục sơn giống như cự thú, chậm rãi nói ra, "Đó cũng không phải là đùa giỡn, vẫn là cần phải hao phí không ít thời gian." "Xác định." Tạ Vũ Hàm không có trả lời chần chờ chút nào, cặp mắt của nàng bên trong lóe ra một loại gần như cố chấp, không thể nghi ngờ qua mang. Gặp Tạ Vũ Hàm vẻ mặt thành thật lại chấp nhất, Tô Dương cái này mới hoàn toàn ngừng động tác trong tay, nhẹ gật đầu. "Có thể, bất quá ta trước phải tốn thời gian tiến hành một chút cải tạo." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua cái kia bốn cái hấp hối đế vương cấp giả sát. "Ngươi trước tùy ý chọn một cái đi." Tạ Vũ Hàm nghe vậy, ánh mắt tại cái kia bốn cái quái vật khổng lồ trên thân cấp tốc đảo qua, cơ hồ không chút do dự, quả quyết rũi ra ngón tay, chỉ hướng trong đó một cái toàn thân đen nhánh, lân giáp thứ nhất giữ tận cẩn trọng đế vương cấp giả sát, lớn tiếng nói, "Thì nó." Liền nghe Tô Dương bình tĩnh nói, "Được, trước theo đế vương cấp giả sát ra tay, cần phải có thể tiết kiệm đi nhiều thời gian hơn. Dù sao hiện tại mảnh này không được bên trong, cái kia mấy chục vạn chỉ ma khải giả sát, đều cần Tô Dương phân ra một bộ phận tâm thần, dù ý đến cấu trúc lồng giam tiến hành phong tỏa, đích thật là có chút quá mức mệt mỏi. Mà lại một khi thành công cầm xuống một cái đế vương cấp giả sát, liền có thể sử dụng hắn bẩm sinh huyết mạch đắp chế, đến chấn nhiếp còn lại tất cả giả sát, cũng có thể giảm bớt hắn cái này tiếp tục áp chế công phu." Tô Dương không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, hướng về nơi xa cái kia được tuyển chọn mục tiêu, nắm vào trong hư không một cái. Một cỗ vô hình mà rồi giao lực lượng, trong nháy mắt vượt qua xa khoảng cách xa, hóa thành một cái nhìn không thấy cự thủ, trực tiếp đem cái kia con khổng lồ đế vương cấp dạ sát cho một mực nắm lấy. Tại năm ban mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong ánh mắt, cái kia thể trọng chỉ sợ muốn lấy tấn tính toán khủng bố cự thú, cứ như vậy bị cứ thế mà theo trên bờ cắt lôi kéo đi qua, trên mặt đất lưu lại một đạo thâm thúy mà bừa bộn khe rãnh. Mọi người thấy đến cực kỳ hâm mộ không thôi, chỉ cảm thấy ý loại này lực lượng thật sự là quá tốt xử. Mà cái này đế vương cấp dạ sát, cho dù bị ý niệm áp chế gắt gao, không thể động đậy, trong cổ họng vẫn tại phát ra trận trận tràn ngập không cam lòng cùng tức giận gầm nhẹ, đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Dương, tràn đầy cừu hận thấu xương. Tô Dương thấy thế, liền lông mi đều chẳng muốn nhấc một chút, hiển nhiên không nói nhảm dự định, quả quyết nâng lên hữu quyền của mình. Chỉ một thoáng, pha trộn hỗn độn chi khí ở tại phía trên quần cuộn chảy xuôi, tản mát ra một loại đủ để trấn áp vạn vật khí tức khủng bố. Hỗn độn kim cương tí, ngủ bản. Tô Dương nằm đấm, mang theo một cỗ dường như có thể xé rách không khí mãnh liệt tiếng nổ đùng đoảng, đối với cái kia đế vương cấp dạ sát cứng rắn đầu, đột nhiên đánh tới. Oeng! Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, trên mặt đất bất ngờ xuất hiện một cái rõ ràng nho nhỏ quyền hố. Mà cái kia đế vương cấp dạ sát, viên kia to lớn đầu chấn động mạnh một cái, lập tức chớp mắt, liền triệt để ngất đi, thân thể cao lớn cũng theo đó triệt để sủi lơ xuống tới. Tô Dương một quyền này khống chế lực đạo đến kỳ diệu tới đỉnh cao, đã có thể trong nháy mắt đem cưỡng ép chấn choáng, lại không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Chu Đào trông thấy tình cảnh này, không khỏi như có điều suy nghĩ, hai mắt lóe ra tìm tòi nghiên cứu qua mang, tựa hồ lại từ đó lĩnh ngộ được cái gì. Xác nhận cái này đế vương cấp dạ sát đã hoàn toàn hôn mê, trong thời gian ngắn không có khả năng thức tỉnh về sau, Tô Dương liền bắt đầu chính thức bắt tay, đối hắn thể nội cái kia phức tạp như ngân hà năng lượng mạch lạc, tiến hành chiều sâu cải tạo. Cải tạo nguyên lý, kỳ thật nói đến cũng tương đối đơn giản. Trước từ chính hắn hỗn độn chi khí, tại dạ sát thể nội, cưỡng ép dựng ra nguyên một đám hoàn toàn mới ổn định mà hiệu suất cao năng lượng thông đạo. Sau đó lại để Tạ Vũ Hàm đem chính nàng hôn nguyên nhất khí chú nhập trong đó, cùng những thông đạo này tiến hành không có khe hở kết nối, theo mà thành lập lên cơ sở nhất năng lượng của mình. Bất quá, thì Tạ Vũ Hàm cái kia có thể xương thai nạn cấp bậc nhỏ cầm năng lực, Tô Dương căn bản thì không trông cậy vào chính nàng có thể làm được, chỉ có thể toàn bộ hành trình tay đem tay tiến hành phụ trợ kết nối mới được. Rất nhanh, một luồng tinh thuần vô cùng hỗn độn chi khí tự Tô Dương đầu ngón tay dò ra, lặng yên không một tiếng động chui vào đế vương cấp dạ sát thể nội. Bởi vì dạ sát đã triệt để hôn mê, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì bản năng chống cự. Chỉ bất quá, đế vương cấp dạ sát năng lượng mạnh lạc, hắn trình độ phức tạp, hiển nhiên muốn so phổ thông dạ sát cao hơn mấy lần không ngừng, quả thực như là một tấm rắc rối phức tạp, mạch lạc ước vạn tinh đồ. Nhưng ở Tô Dương cái kia tài năng như thần tinh chuẩn nhỏ cầm phía dưới, từng cái mới tinh năng lượng thông đạo, bắt đầu bị nhanh chóng dựng tại đế vương cấp dạ sát vốn có năng lượng mạch lạc phía trên. Cái này giống như là một trận tại thế giới vi mô bên trong tiến hành, vô cùng tinh vi ngoại khoa phẫu thuật. Như loại này thí nghiệm, bởi vì lúc trước tại năm ban đám người trên thân làm quá nhiều, đối với Tô Dương tới nói, có thể nói là quen tay hay việc. Trước sau bất quá vài giờ công phu, bộ này hoàn toàn mới năng lượng mạch lạc liền đã bị dựng hoàn tất. Tô Dương chậm rãi thu hồi chính mình hỗn độn chi khí, đội vàng đem một bên sớm đã chờ đến buồn bực ngán ngẩm Tạ Vũ Hàm hô đến trước mặt, chỉ đế vương cấp dạ sát rộng lớn và lưng, lời ít mà ý nhiều phân phó nói, hai tay kề sát ở chỗ này, bắt đầu ngự khí, đưa ngươi hỗn nguyên nhất khí rót vào trong cơ thể của nó về sau đi theo ta hỗn độn chi khí đi là được rồi. Tạ Vũ Hàm ồ một tiếng, lập tức thu hồi chơi đùa tâm tư, mặt mũi tràn đầy chăm chú thao tác lên. Nàng hít sâu một hơi, đem hai tay vững vàng dán tại đế vương cấp dạ sát cái kia băng lãnh mà thô giáp lân giáp phía trên, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thôi động thể nội hỗn nguyên nhất khí. Sau đó, thao tác trong chốc lát, Tô Dương thì bất đắc dĩ thở dài một hơi, thanh âm kia bên trong tràn đầy mỏi mệt, ngừng dẫn đạo, quay đầu, dùng một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn lấy Tạ Vũ Hàm. Có phải hay không tấn thăng võ vương về sau, thì không sao cả luyện qua. Tạ Vũ Hàm chớp chớp cặp kia mắt to vô tội, vội vàng trả lời, luyện a, ta ngày ngày đều có luyện. Vậy tại sao còn là giống như trước đó trình độ? Ta đều ở phía trước cho ngươi chạy tốt đường, điểm bên trên đèn, ngươi thế nào đều có thể cùng lạc đường. Tốt nghiệp tiểu học mới chỉ là bắt đầu nha. Các ngươi tiêu chuẩn này, về sau còn thế nào trông cậy vào lên đại học đâu? Tạ Vũ Hàm bị hắn nói đến sừng sốt một chút, vô ý thức hỏi ngược một câu. Lao Tô, ta đều nửa bước võ hoàng, còn được học nha. Ngang. Thì ngươi cái này thao tác mức độ, ngươi thế nào tốt ý tứ nói mình là nửa bước võ hoàng đâu? Ngươi trong lòng mình không có điểm số, không cảm thấy e lệ a? Đại ca đại tỷ nhóm, ta hiện tại thế nhưng là đường đường chính chính võ hoàng ai? Các ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đâu? Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng cảm giác bất lực, xuống mặt, trầm giọng hỏi ngược lại, thế nào, ngươi còn ngại tự mình biết biết nhiều, hoặc không tiến vào đúng không? Không có, không có, Lao Tô ngươi đừng nóng giận. Tạ Vũ Hàm thấy một lần Tô Dương là thật động ý, lập tức chân thành nói, trở về ta khẳng định hào hào luyện. Nhất định hào hào luyện. Chương 904, khen thưởng nhiệm vụ chương 904, khen thưởng nhiệm vụ đến trường là nhất định phải phía trên. Dùng tri thức vũ trang đại não, cái này vốn chỉ là hắn làm lão sư, đối học sinh cơ bản nhất, cũng một mạc nhất hy vọng. Nhưng bây giờ, cái này đã không chỉ là một câu khẩu hiệu, một câu mong đợi. Cái này cùng hệ thống nhiệm vụ là móc nối nha. Lần này nhiệm vụ chính tuyến, cùng trước kia hắn chỗ tiếp xúc qua bất kỳ lần nào, đều có chút hoàn toàn khác biệt. Nhiệm vụ chính tuyến, toàn lớp tất cả học sinh quân đạt tới S cấp đánh giá nhiệm vụ sau khi thành công có thể đạt được đế quân vị cách, thời gian dài không hạn khen thưởng nhiệm vụ, toàn lớp mỗi có một cái học sinh thuận lợi hoàn thành tất cả việc học cũng thông qua tham gia cao khảo tiến vào nhất lưu võ đạo đại học, hắn tự động thu hoạch được đế quân vị cách, cái kia nhiệm vụ không ảnh hưởng nhiệm vụ chính tuyến, lại thời gian dài không hạn Tô Dương lúc đó trông thấy nhiệm vụ này thời. Điểm, trước mắt đó là từng trận biến thành màu đen, kém chút một hơi không có để lên. Đạt tới S cấp đánh giá. Cái này mục tiêu tuy nhiên nghe vô cùng khó khăn, nhưng Tô Dương để tay lên ngực tự hỏi, vẫn là có mấy phần nắm chắc. S cấp đánh giá, vậy liền mang ý nghĩa năm ban mỗi một cái học sinh đều muốn tấn thăng đến võ hoàng cảnh giới. Tấn thăng võ hoàng bản thân, đối với bất luận cái gì võ giả mà nói, đều đã là khó như lên trời. Có thể đối với mình tự tay mang ra năm ban tới nói, Tô Dương ngược lại cảm thấy, đây chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng, muốn mạng chính là đằng sau cái kia khen thưởng nhiệm vụ. Phải hoàn thành tất cả việc học, còn phải thi vào nhất lưu võ đạo đại học nha. Mẹ a, hệ thống, ngươi xác định đây là khen thưởng nhiệm vụ? Cái này nghe, làm sao so lớn nhất khắc nghiệt trừng phạt còn kinh khủng hơn gấp một bản lần. Thì năm ban trình độ văn hóa, muốn thông qua đường đường chính chính cao khảo, thi vào nhất lưu võ đạo đại học. Ngươi là muốn mạng của ta, còn là muốn bọn hắn mệnh a? Thi biết cái này một quan, làm sao qua a? Tô Dương cũng không phải là không có nghĩ tới, có hay không có thể vận dụng một số bản ngoại chiêu, tỉ như là chiêu, hoặc là sử dụng chính mình bây giờ thân phận cùng ảnh hưởng lực. Nhưng những thứ này ảo tưởng không thực tế, rất nhanh liền bị hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm nhắc nhở, cho vô tình đánh nát. Nghiêm cấm gian lận cùng bất luận cái gì đầu cơ trục lợi phương thức. Cái kia nhiệm vụ cuối cùng giải thích quyền về hệ thống tất cả. Năm ban mỗi một cái học sinh đều phải theo dựa vào bọn hắn chính mình nỗ lực, từng chữ gặm xuống những sách kia bản, một đạo đề đánh hạ những cái kia cửa ải khó. Bọn hắn nhất định phải đường đường chính chính, chân chân chính chính hoàn thành cao trung giai đoạn tất cả việc học, sau đó đi vào cái kia tên vì cao khảo quyết định vô số người vận mệnh chiến trường. Cuối cùng, thi vào nhất lưu võ đạo đại học. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể tự động thu hoạch được đế quân vị cách. Được thôi, còn có thể làm sao đâu? Tô Dương tại ở sâu trong nội tâm, phát ra một tiếng kéo dài mà bi thương thở dài. Hắn đã là làm xong xấu nhất, cũng là duy nhất dự định. Cái kia chính là để năm ban đám người kia vô hạn kỳ lưu ban. Lưu cái 2-30 năm, dù sao cũng nên có thể đem những kiến thức kia điểm cho mài xuống đi. Tuy nhiên phần thưởng này nhiệm vụ hoàn thành hay không, cũng sẽ không trực tiếp ảnh hưởng đến chính hắn nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng là, đế quân vị cách là nhất định phải nha. Cái này không chỉ là liên quan đến hắn tiền đồ của mình, càng là liên quan đến năm ban tất cả mọi người tương lai. Nắm giữ đế quân vị cách về sau, mới nắm giữ có thể trở thành võ đạo đế quân tư cách. Đây là thông hướng cái kia võ đạo chi đỉnh, duy nhất một tấm vé vào cửa, là trở thành võ đạo đế quân tuyệt đối tiền đề. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là nắm giữ đế quân vị cách về sau, liền có thể trực tiếp một bước lên trời, trở thành võ đạo đế quân. Nó càng giống là một loại cho phép, một loại tư cách chứng nhận. Nói cho ngươi, ngươi có cái này tiềm lực, có cơ hội này. Không có cái này tấm vé vào cửa, vậy ngươi cả đời này thì vĩnh viễn chỉ có thể ở thiên võ hoàng cảnh giới bồi hồi, lại không cái gì tấn thăng có thể cùng không gian. Mà liên quan tới cái này thần bí khó lường đế quân vị cách, Tô Dương tự nhiên đã sớm nói bóng nói gió hỏi thăm qua Vĩnh Dạ Thương hội phó hội trưởng La Thần. Hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ, lúc đó La Thần đang nghe trong miệng hắn nói ra đế quân vị cách bốn chữ này lúc, trên mặt bộ kia hoảng hốt đến tột đỉnh biểu lộ. Ánh mắt ấy giống như là đang nhìn một cái vừa mới học sẽ bước đi hài nhi, lại đột nhiên mở miệng cùng ngươi nghiên cứu thảo luận vũ trụ khởi nguyên một dạng, tràn đầy không thể tưởng tượng. Dù sao, Tô Dương mới vừa vận tấn thăng võ hoàng, liền biết rồi bực này dính đến võ đạo tầng cao nhất bí ẩn tồn tại, thật sự là có chút vượt qua lẽ thường. Bất quá, tại lúc đầu sau khi hết khiếp sợ, La Thần vẫn là vì hắn kỹ càng giải thích một phen, đến tột cùng cái gì là đế quân vị cách. Cái gọi là đế quân vị cách, hắn bản chất cũng là đạt được thiên đạo tán thành, thu hoạch được cho phép đi hấp thu cái kia tồn tại giữa thiên địa bản nguyên linh khí tư cách. Không có đế quân vị cách thì không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, cho dù ngươi thiên tư lại cao hơn, nộ tính mạnh hơn, cũng cuối cùng muốn dừng bước tại thiên võ hoàng. Mà liên quan tới thiên đạo có thật tồn tại hay không, La Thần lúc đó cho ra trả lời chắc chắn, cũng là lập lờ nước đôi, tràn đầy huyền diệu khó giải thích thú vị. Ngươi cảm thấy nó tồn tại, nó thì tồn tại. Ngươi cảm thấy nó không tồn tại, nó cũng liền không tồn tại. Lời này nghe, tốt như cái gì đều nói, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại hình như không nói gì. Bất quá dựa theo Tô Dương chính mình cái kia đặc biệt lý giải, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu La Thần lời nói này sau lưng ẩn chứa thâm ý, ngươi trước tiên cần phải tin tưởng ngươi chính mình đạo, mới có thể cuối cùng nhìn thấy thiên đạo. Nếu như ngươi ngay cả mình kiên trì đường đều không tin tưởng nữa, như vậy hết thể ý nghĩa đều muốn quy về hư vô. Nói cho cùng, cuối cùng vẫn là niềm tin vấn đề. Theo phàm nhân chi khu võ giả, đến sơ quy môn kính võ tôn, lại đến trưởng khống một phương võ vương, thẳng đến bây giờ có thể lấy ý dung chuyển hiện thực võ hoàng. Cái này toàn bộ quá trình, trên bản chất cũng là một cái để võ giả không ngừng đi kiên định tự thân niềm tin quá trình. Mà võ hồn, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là ngươi ở sâu trong nội tâm một loại nào đó niềm tin cụ tượng hóa. Đến mức cái kia huyền diệu khó giải thích ý, chính là tại cỗ này niềm tin kiên định đến trình độ nhất định về sau, chỗ một cách tự nhiên diễn sinh ra, đủ để can thiệp hiện thực sức mạnh to lớn. Cái này tuyệt không phải là cái gì hư vô mờ mịt chủ nghĩa duy tâm. Niềm tin cổ này lực lượng là chân thật tồn tại. Người chính là bởi vì có niềm tin, mới có thể bộc phát ra vô cùng vô tận, đủ để thay trời đổi đất sức sáng tạo. Mà niềm tin chỗ bao quát phạm vi, lại là sao mà rộng lớn, lớn đến vì cả nhân tộc, vì quốc gia của mình, vì toàn bộ xã hội tồn tục cùng phát triển. Nhỏ đến vì chính mình tự nữ, vì người nhà của mình, vì để cho mình có thể sống được càng tốt hơn. Đây hết thảy đều là từ tên kia để tin niệm lực lượng ở sau lưng yên lặng chống đỡ lấy, khu động lấy sinh mệnh không ngừng mà tiến lên, không ngừng mà đi sáng tạo kỳ tích. Mà cái gọi là đế quân vị cách, thì tương đương với đem cá nhân ngươi cố này đã ngưng luyện đến cực hạn niềm tin, cùng toàn bộ thiên tiến hành một lần cộng minh, để phương thiên địa này đến cộng đồng gánh chịu niềm tin của ngươi. Mà cái này cũng lần nữa cải biến Tô Dương đối khắp cả võ đạo nhận biết. Võ hoàng cùng võ đạo đế quân ở giữa, như trước vẫn là tồn tại một đầu sâu không thấy đáy, gần như không thể vượt qua khoảng cách. Bởi vì võ hoàng có khả năng trưởng không ý, cuối cùng vẫn là từ bản thân chỗ đản sinh ra, uy lực của nó trung quy là có hạn. Mà võ đạo đế quân ý là bởi vì cùng toàn bộ thiên sản sinh cộng minh, từ đó bắt đầu phát sinh căn bản nhất biến chất. Bọn hắn ý chính là thiên địa ý đến mức có thể hô phong hoán vũ, có thể rời núi lấp biển. Loại kia tầng thứ chiến đấu, chỉ sợ trong lúc phát tay, đều đang dùng toàn bộ thế giới xem như bản vẽ, tùy ý bôi lên. Đánh hai khung đều là hai cái địa đồ editor. Mà Tô Dương ý, bởi vì hắn bản thân không giống bình thường, cho nên Tô Dương cảm thấy làm chính mình thực sự trở thành võ đạo đế quân một khắc này. Chỉ sợ, thì thật có thể thực hiện hắn đại sư đạo. Thiên hạ chúng sinh, hữu giáo vô loại. Quyển thứ 3 Vĩnh Nghiệp Thương Hội phần kết thúc quyển thứ 4 Sơn Hà Xã Tắc Đồ khai mạc quyển thứ 4 sẽ càng thiên về tại Tô Dương, mà năm ban thì cần thời gian đi lắng đọng cùng trưởng thành, cái kia trưởng thành chương 905, vô cùng nhục nhã chương 905, vô cùng nhục nhã mấy ngày sau. Phệ đở eo biển trên không, gào thét gió biển, cũng không còn cách nào che giấu cái kia từng tiếng lột ngạt mà kịch liệt tiếng va đập. Một đạo bóng dáng bé nhỏ, như là bị máy ném đá ném ra cục đá, lại một lần nữa theo cái kia quái vật khổng lồ trên lưng bị hung hăng vung bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đạo chật vật đường vòng cung, cuối cùng nặng nề mà nện xuống tại cứng rắn đất khô cằn phía trên. Vâng. Đầy trời hạt bụi phóng lên tận trời, như là nổ tung một đóa màu vàng đất to lớn bông hoa. Trên mặt đất lại tăng thêm một cái mới tinh, sâu không thấy đáy hầm động. Mà tại cái này hầm động chung quanh, sớm đã là lít nha lít nhít, trải rộng vô số cái hình thái tương tự hố sâu, đem mảnh này đường ven biển nện đến thủng trăm ngàn lỗ, phảng phất đã trải qua một trận thảm liệt vẫn thành vũ. Thế mà cái kia vừa mới đem trên lưng chi vật vùng thoát khỏi đế vương cấp giả sát, cũng không có cứ thế mà đi, hoặc là thử nghiệm thoát đi mảnh này làm nó cảm thấy hoảng sợ khu vực. Nó chỉ là nhanh chóng thu nạp hai cánh, thân thể cao lớn chậm rãi hạ xuống tại cách đó không xa trên đá ngầm. Nó cặp kia đỏ tươi như máu to lớn đôi mắt gắt gao tập trung vào một cái phương hướng, tràn đầy cừu hận thấu xương cùng không cách nào ức chế e ngại. Chỗ đó chính đứng bình tĩnh lấy một đạo thân ảnh. Tô Dương, cái này đế vương cấp giả sát, tại đi qua Tô Dương cái kia một phen có thể xương thoát thai hoán cốt cải tạo về sau, đối với phổ thông nhân tộc nguyên thủy lý, sát thực đã bị cắt giảm đến một cái cực thấp trình độ. Nhưng nó đối với Tô Dương bản nhân cừu hận lại không giảm, trái lại còn tăng, thậm chí càng mãnh liệt. Bởi vì mấy ngày qua bên trong, nó đã vô số lần thử qua thoát đi. Có thể mỗi một lần, chỉ cần nó trong lòng vừa mới dâng lên ý niệm trốn chạy, cái kia cố đủ để xé rách linh hồn kinh khủng lực lượng, liền sẽ trong nháy mắt tại trong cơ thể của nó bạo phát. Nó sẽ lập tức cảm giác được chính mình thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Thể nội cái kia nguyên bản tuôn trào không ngừng dồi dào năng lượng, sẽ trong nháy mắt hóa thành một nồi sôi trào loạn cháo, tại trong kinh mạch của nó mạnh mẽ đâm tới. Ngay sau đó, nó liền sẽ giống một cái bị bẻ gãy cánh phi điểu, vô lực từ trên cao rơi xuống, rơi thất điên bắt đảo. Không hề nghi ngờ, Tô Dương thừa dịp nó lúc hôn mê, tại nó trên thân động tay động chân, lưu lại một đạo vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi gông xiềng. Giờ này khắc này, đầy trời bụi mù dần dần tan đi. Tạ Vũ Hàm thân ảnh, theo cái kia trong hố sâu lảo đảo đi ra, vô vô trên thân bụi đất. Nàng đã cùng cái này đế vương cấp dạ sát cùng chết mấy ngày lâu. Thế mà, cái này đế vương cấp dạ sát hoàn toàn mặc sát nàng. Cái này ngược lại để Tạ Vũ Hàm cái kia vốn là tràn đầy đấu trí, bị triệt để đốt lên. Không được, ta nhất định muốn đem cái này đế vương cấp dạ sát cho triệt để thuần phục. Tạ Vũ Hàm gặp cái kia đế vương cấp dạ sát sau khi rơi xuống đất, không chút do dự, hai chân bỗng nhiên phát lực, lại một lần nữa hướng về mục tiêu chạy như điên. Một cái bổ nhào, nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liền tinh chuẩn rơi vào đế vương cấp dạ sát rộng lớn trên lưng, hai tay gắt gao bắt lấy nó cái kia cứng cỏi cẩn trọng lân giáp khe hở. Đế vương cấp dạ sát phát ra một tiếng phẫn nộ mà không kiên nhẫn gào thét, thân thể cao lớn bắt đầu kịch liệt vung đẩy, nỗ lực đem trên lưng khối này như là kẹo da trâu đồng dạng dính người đồ vật cho lần nữa bỏ rơi đi. Thế mà mặc cho đối phương như thế nào lăn lộn, Tạ Vũ Hàm đều không nhúc nhích tí nào. Đế vương cấp dạ sát thấy thế, càng nóng nảy, đột nhiên triển khai cái kia giả thiên tế nhật to lớn hai cánh, lại lần nữa đằng không mà lên, xông thẳng lên trời. Mà tại cách đó không xa bên bờ biển, năm ban cái khác thành viên, ngoại trừ lưu lại cải tạo dạ sát Chu Đảo cùng Đường Nguyên Lãng bên ngoài, đám người còn lại đều đã bị Tô Dương phái phát nhiệm vụ mới. Tiến về những cái kia bị tà giáo tự mình nổ nát phòng thí nghiệm bí mật, đem từng cái lần nữa khôi phục kết nối. Đây là vì Sơn Hà Xã Tắc Đồ kế hoạch bắt đầu tiến hành cơ sở nhất công tác chuẩn bị. Những cái kia trải rộng Âu Châu các nơi phòng thí nghiệm là lúc trước trí giả tại Đỉ Dồn tà giáo thời kỳ, hao phí vô số tâm huyết mới cấu dựng lên bảng mạng lưới lớn. Tuy nhiên bây giờ tuyệt đại bộ phận đều đã bị nổ hủy, nhưng này nội bộ, nhưng như cũng bảo lưu lấy mấu chốt nhất dành riêng hoạch tâm bên trong khống. Chỉ cần có bên trong khống hoạch tâm tại, đối với trí giả mà nói, trọng kiến toàn bộ phòng thí nghiệm mạng lưới cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Tô Dương sớm đã thông qua ý thức hình chiếu, cùng xa ngoài vạn dặm trí giả tiến hành qua kết nối. Hiện tại, toàn bộ Sơn Hà Xã Tắc Đồ kế hoạch tất cả xây dựng cơ bản công tác đều muốn từ vị này tiền đỉnh cấp phản phái, hiện đỉnh cấp châu ngựa toàn quyền phụ trách. Đối với trí giả, Tô Dương hoàn toàn là yên tâm. Hắn căn bản không lo lắng trí giả sẽ ở trong quá trình này đùa nghịch bất kỳ tiểu thông minh, làm bất kỳ tiểu động tác. Bởi vì trí giả viên kia tự cho là đúng đại não, cùng cái kia yếu ớt ý thức, bây giờ đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh nắm giữ tại Tô Dương trong tay. Hắn không thể không theo. Hắn vậy, không dám không nghe theo. Lý Nhất Minh rất nhanh liền đã tới bên trong một cái bị triệt để phá hủy phòng thí nghiệm di chỉ. Toàn bộ phòng thí nghiệm đều đã bị kịch liệt nổ tung triệt để là tung, vạn mẹo kim loại chống đỡ như là quái vật xương cốt, đâm rách cháy đen mặt đất, chỉ hướng bầu trời âm trầm. Lý Nhất Minh dựa theo lão Tô trước đó chỉ thị, tại cái này mảnh phế tích bên trong, bắt đầu cẩn thận lục lọi lên, đem từng khối trầm trọng đổ nát thê lương, thoải mái mà xốc lên, dọn dẹp ra một mảnh đối lập sạch sẽ khu vực. Rốt cục, ánh mắt của hắn khóa ổn định ở trên mặt đất một khối thoạt nhìn hoàn hảo vô khuyết màu vàng sậm kim loại tấm phía trên. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng tại cái kia khối kim loại tấm phía trên tiếp xúc đụng một cái. Quả thật đúng là không sai, kim loại tấm mặt ngoài bắt đầu tản mát ra một tầng yếu ớt, như là hô hấp giống như sáng tối chập chờn ánh sáng. Ngay sau đó, vô số đạo phức tạp mà huyền ảo kim loại đường vân theo kim loại tấm nội bộ nổi lên, chậm rãi chạy xuôi như cùng sống vật. Lý Nhất Minh đem ngón tay điểm vào trong đó một đạo văn trên đường, lập tức dựa theo Tô Dương trước đó đã thông báo thủ pháp đặc biệt, bắt đầu ở phía trên nhanh chóng bắt đầu huy động. Theo sau cùng một khoản rơi xuống, cả khối kim loại tấm dường như đã mất đi vốn có hình thái, như là trạng thái dịch như thủy ngân, im lặng hướng về hai bên tách ra. Một cái lớn nhỏ cơ nắm tay, cùng loại ma phương đồng dạng hạch tâm trang bị, yên tĩnh nằm tại lõm trong máng, tản ra màu u lam quang mang. Bên trong không hạch tâm, Lý Nhất Minh cẩn thận từng ly từng tí đem từ đó lấy ra, lập tức bắt đầu ở phế tích bên trong tìm kiếm cái kia đã sớm bị nổ đến nát bét bên trong bảng điều khiển. Hắn đem trong tay bên trong khống hạch tâm, nhắm ngay bên trong bảng điều khiển lên một cái dự lưu cái rãnh, dùng sức nhét đi vào. Cùng cụt. Một tiếng vang nhỏ. Một giây sau, toàn bộ phòng thí nghiệm phế tích bên trong, tất cả còn sót lại kim loại vật chất đều dường như được trao cho sinh mệnh. Bọn chúng như là trạng thái dịch như thủy triều, bắt đầu điên cuồng hướng lấy bên trong bảng điều khiển vị trí phun trào, hội tụ. Lý Nhất Minh thấy thế, vội vàng hướng sau lui ra mấy bước. Những cái kia trạng thái dịch kim loại, như là nắm giữ tự mình ý thức kiến trúc sư, bắt đầu cực nhanh tái tạo lấy toàn bộ phòng thí nghiệm kết cấu. Vách tường, trần nhà, mặt đất cùng những cái kia tinh vi phức tạp máy móc đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị một lần nữa cấu trúc chữa trị. Trước sau không qua mấy cái phút, cái này ban đầu vốn đã biến thành một vùng phế tích phòng thí nghiệm, liền như kỳ tích khôi phục nguyên trạng, biến đến mới tinh như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả một kia cho bụi đều nhìn không thấy. Mà đúng lúc này, phòng thí nghiệm ngay phía trước khối kia to lớn vô cùng màn hình đột nhiên lóe lên một cái, đột nhiên sáng lên, một cái bị vô số ống dẫn cùng tuyến đường tắm đầy tái nhợt đầu cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trên màn hình. Lý Nhất Minh nao vô ý thức mở miệng hỏi, ngươi chính là trí giả? Trên màn hình, tấm kia vốn nên là tràn đầy cao ngạo cùng mặt lạnh lùng, giờ phút này lại cứ thế mà gạt ra một cái tràn đầy hiền hòa, thậm chí mang theo vài phần định nọt nụ cười. Là, trí giả thanh âm thông qua hợp thành khí truyền ra, ngữ khí cung kính tới cực điểm. Chắc hẳn ngài cũng là Tô lão sư học sinh Lý Nhất Minh, Minh ca a. Lý Nhất Minh trừng mắt nhìn, nghe được lần này thổi phồng, nhất thời cảm giác toàn thân thoải mái, không khỏi nết miệng cười một tiếng. Ha ha, ngươi cái tên này vẫn rất biết nói chuyện nha. Được rồi, nhìn tại ngươi bây giờ cải tà quy chính phân thượng, trước đó ngươi theo chúng ta đối nghịch những phá sự kia, chúng ta thì không so đo với ngươi. Chí giả nghe vậy, nụ cười trên mặt càng rực rỡ, vội vàng nói, không hổ là Tô lão sư tự tay dạy nên học sinh, làm người quả nhiên lòng dạ rộng lớn, lòng mang đại nghĩa. Lý Nhất Minh đắc ý nhìn quanh bốn phía một cái này mới tinh phòng thí nghiệm, mở miệng nói ra, được rồi, đừng lĩnh hót, lao Tô nói để cho ta qua tới giúp ngươi, hiện tại còn cần ta làm chút gì sao? Chí giả vội vàng trả lời, Minh ca, là như vậy, hiện tại phòng thí nghiệm này, ta đã thành công khởi động dự bị khẩn cấp nguồn điện, nhưng là cái này dự bị nguồn điện có khả năng cung cấp năng lượng, không kiên trì được quá lâu, cho nên cần làm phiền ngài đi phụ cận bắt một số cường đại hung thú tới, bổ sung một chút phòng thí nghiệm nhất định điện sinh học có thể, bằng không rất nhiều công suất cao thiết bị là không có cách nào vận chuyển bình thường lên. Lý Nhất Minh ồ một tiếng, theo miệng hỏi, bắt cái gì hung thú đều có thể sao? Có cái gì yêu cầu? Chí giả vội vàng nói, đúng vậy, Minh ca, bất luận cái gì hung thú đều có thể, đương nhiên thực lực là càng mạnh càng tốt, dạng này chuyển hóa ra điện sinh học có thể cũng càng nhiều, hiệu suất càng cao. Hắn thoáng dừng lại một chút, lại dùng một loại phi thường chuyên nghiệp ngữ khí nói bổ sung, có điều, còn mời ngài tuyệt đối không nên bắt vương cấp hung thú, cấp bậc này phòng thí nghiệm, này nội bộ năng lượng ướt thuốc trang bị, là không có cách nào thời gian dài khống chế vương cấp hung thú, rất dễ dàng sẽ gặp phải bọn chúng phá hư, dẫn đến toàn bộ phòng thí nghiệm lần nữa tê liệt. Lý Nhất Minh khoát tay áo, dứt khoát nói ra, được thôi, ta hiểu được, ta hiện tại liền lên đường đi bắt. Tiếng nói vừa ra, Lý Nhất Minh thân ảnh liền biến mất ở cửa phòng thí nghiệm. Nhìn lấy Lý Nhất Minh bóng lưng rời đi, trên màn hình, trí giả tấm kiên định nọt vẻ mặt vui cười, chậm rãi, từng chút chỗ, đọc lại. Sau một khắc, hắn bắp thịt trên mặt bắt đầu kịch liệt run rẩy, cái kia nụ cười hiền lành trong nháy mắt bị vô tận âm trầm cùng tranh ác thay thế. Vô cùng nhục nhã. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Hắn, trí giả, đã từng đi dồn thần giáo thủ tịch khoa học gia, ẩn thân tại hậu trường, lấy toàn bộ thế giới làm bàn cờ, tùy ý điều khiển vô số người vận mệnh đỉnh cấp hấp thủ một trong. Bây giờ, lại muốn luân lạc tới tình trạng như thế. Muốn đối lấy một cái trong mắt hắn, bất quá là cái đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển tiểu tử, như thế ăn nói khép nép, chó vẫy đuôi mừng chủ, không có chút nào tôn nghiêm sống tạm. Chí giả tâm tình bây giờ, thật chỉ muốn báo cảnh. Nhân dân giáo viên Tô Dương hắn bắt cóc ta à? Có người quản không ai quản a. Chương 906, sáng suốt chi chọn chương 906, sáng suốt chi chọn Âu Châu địa khu dưới lòng đất phòng thí nghiệm tại năm ban mọi người trợ giúp phía dưới bắt đầu trọng kiến, dần dần khôi phục cùng chí giả kết nối. Những cái kia nguyên bản bị nổ thành sắt vụn cùng đất khô cằn dí chỉ, tại trạng thái dịch kim loại tự mình chữa trị cùng nhanh trong kết cấu phía dưới, một lần nữa tỏa sáng băng lãnh sinh cơ. Mà phòng thí nghiệm khôi phục trọng kiến về sau đệ nhất kiện sự tình, thì là dựa theo Tô Dương yêu cầu, bắt đầu thiết kế Tô Dương cần có sinh vật tín hiệu truyền vào mạng lưới. Cái này công tác đối với trí giả tới nói, kỹ thuật phía trên cũng là không tính khó khăn. Thậm chí tại lĩnh vực này, trí giả nói mình là thế giới thứ hai, đều không người nào dám nói mình là thế giới đệ nhất. Dù sao, hắn đã từng chính là nương tựa theo bộ này kỹ thuật, kém một chút liền đem toàn bộ thế giới đùa bỡn trong lòng bàn tay. Kỹ thuật phía trên đúng là không có vấn đề quá lớn, hiện tại đối với trí giả tới nói gánh vác lớn nhất, cũng là cực kỳ khủng bố lượng công việc. Tô Dương cần mạng lưới lại muốn bao trùm toàn cầu, cũng yêu cầu duy trì trọn bộ internet ổn định. Không phải, anh em, ta hắn mụ chỉ có một người nha. Ngươi để cho ta đem tín hiệu bao trùm toàn bộ Âu Châu địa khu, đây đã là nghiền ép ta viên này đại não mức cực hạn, còn tính là ta có thể miễn cưỡng tiếp nhận phạm vi. Nhưng ngươi bây giờ lại muốn bao trùm toàn cầu. Ngươi có biết hay không đó là cái gì khái niệm? Cái kia mang ý nghĩa ta phải xử lý số liệu lượng, sẽ là một cái con số trên trời. Lượng công việc này ngươi biết khủng bố cỡ nào sao? Tất cả lục địa, tất cả hải dương đều muốn bị chương này vô hình lưới lớn bao phủ. Không lộ như vậy tín hiệu lưới, cần nhờ ta một người đến chèo chống. Ngoa tạo, ngươi không được đem ta đầu làm nổ nha. Số liệu khổng lồ như thế lượng không được trực tiếp cho ta thần kinh nguyên hệ thống cho làm nốt đi. Đồng thời ngươi còn muốn cho ta một người phụ trách bảo trì chọn bộ mạng lưới. Trí giả hiện tại não tử đều là tê dại. Năm đó ở Đi Dôn thần giáo thời điểm, hắn phụ trách là toàn bộ tầng cao nhất thiết kế, là cái kia đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu, nhìn xuống chúng sinh tồn tại. Còn lại những cái kia rườm rà mà cụ thể chấp hành công tác, đều là giao cho dưới đáy vô số tín đồ cùng kỹ thuật nhân viên đến phân công hợp tác, mới có thể duy trì toàn bộ thiết kế thuận lợi vận chuyển. Hiện tại Tô Dương lại muốn để một mình hắn, lại làm thiết kế sư, lại làm châu ngựa. Một người làm mấy chục vạn người dùng. Ngươi còn không bằng giết ta đâu. Thế mà hiện thực tình huống chính là, trước mắt Trí Giả chỉ có thể là một người ôm lấy toàn bộ công trình. Hắn không có lựa chọn, cũng không có quyền tự tuyệt. Thứ nhất là Trí Giả xác thực là không tin những người khác, cái kia cao ngạo lòng tự trọng, không cho phép chính mình hoàn mỹ tác phẩm bị bất luận cái gì tầm thường nhúng chạm. Thứ hai liền xem như những người khác gia nhập vào, kỳ thật cũng không có cách nào cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại còn có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Bởi vì chọn bộ mạng lưới là xây dựng vũ trí người thần kinh nguyên trên internet, đây là hắn độc nhất vô nhị hạch tâm kỹ thuật. Trí Giả không có khả năng đem thần kinh của mình nguyên mạng lưới, cái này hắn hạch tâm nhất bí mật, hoàn toàn mở ra cho những người khác. Liền xem như hắn nguyện ý mở ra, Tô Dương còn không muốn đây này. Tô Dương cái kia ở khắp mọi nơi ý, sớm đã minh xác đã cảnh cáo hắn. Dù sao đem Trí Giả thần kinh nguyên mạng lưới mở ra về sau, những người khác muốn là ở bên trong làm điểm tiểu động tác, đối với mình Sơn Hà xã tác đồ kế hoạch sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng, cho dù là một chút xíu tín hiệu ba động đều không được. Loại này mạo hiểm, nhất định muốn ách giết từ trong trứng nước. Cho nên chuyện này, chỉ có thể Trí Giả tự mình một người đến phụ trách. Không làm được, cũng phải làm. Dù sao Trí Giả căn bản là không có đến chọn. Chỗ tốt duy nhất chính là, hắn hiện tại làm sự tình không cần như quá khứ như thế lén lén lút lút có thể quang minh chính đại đến, không cần lo lắng có người sẽ đến làm phá hư. Vĩnh nghiệp thương hội đều tại vì hắn kế hoạch cung cấp lấy không giới hạn tài nguyên chống đỡ. Loại cảm giác này, thực cũng đã hắn cảm nhận được một tia đã lâu trưởng không hết thể khoái cảm. Trí Giả tự nhiên cũng phi thường tò mò, Tô Dương muốn loại này có thể bao trùm toàn cầu sinh vật mạng lưới, là làm cái gì? Nhất là Tô Dương nhất định muốn đem mạng lưới trải đến mỗi một cái vụ giới bên trong, mà lại mỗi một cái vụ giới, ít nhất phải nắm giữ hơn vạn đầu tín hiệu chuyển vào mạng lưới. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Trí Giả cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao Tô Dương cái kia đạo treo ở hắn ý thức phía trên ý, tựa như là một thanh đạ mổ cân chi kiếm, tùy thời đều có thể đem hắn triệt để mà sát. Không nên hỏi nhiều vẫn là đừng hỏi. Cái này thời gian một cái chớp mắt, lại là tiểu nửa tháng trôi qua. Phệ Đờ eo biển trên không, cái kia ban đầu vốn thuộc về đế vương cấp dạ sát phẫn nộ gào thét, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là không ngừng chuyển đến, thuộc về Tạ Vũ Hàm cái kia tràn đầy khoái lạc tiếng kinh hô. A hô hô, chơi vui chơi vui. Tiểu Kiều, một lần nữa. Chỉ thấy Tạ Vũ Hàm dưới thân cái kia khổng lồ đế vương cấp dạ sát, vô cùng nghe lời phát ra một tiếng vui sướng hí lên, to lớn hai cánh đột nhiên chấn động. Nó thân thể cao lớn trên không trung cực nhanh hình xoắn ốc tăng lên, cuốn lên kịch liệt luồng khí xoáy, lập tức lại lấy một loại kinh tâm động phách tư thái siêu cao tốc độ lao xuống hạ xuống. Mắt thấy là phải như là một viên vẫn thạch giống như rơi xuống trên mặt đất thời điểm, nó lại là đột nhiên một cái linh xảo dừng, đột nhiên kéo chuyển động thân thể, sát mặt đất tiến hành một lần khoảng cách dài nhanh chóng trượt. Hai cánh biên giới tại cứng rắn đất khô cằn phía trên bạch ra hai đường rãnh thật sâu khe, nhấc lên một trận mãnh liệt gió lốc, thổi nơi rất xa Tô Dương quần áo bay phất phới. Tô Dương trông thấy một màn này thời điểm, cả người đều có chút ngộp bức. Trong tay hắn chính nắm bắt một cái vừa mới cải tạo một nửa phổ thông giả sát, giờ phút này lại hoàn toàn dừng động tác lại, chỉ là ngơ ngác ngửa đầu, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một người một thú hài hòa cảnh tượng. Dựa theo Tô Dương dự đoán, muốn thuần phục cái này kiệt ngao bất thuần đế vương cấp giả sát, lấy Tạ Vũ Hàm tính tình, làm sao cũng phải cùng nó cùng chết cái một năm nửa năm. Thậm chí khả năng cần thời gian dài hơn, đi san bằng đầu này hung thú thực chất bên trong giả tính. Nhưng là Tô Dương tuyệt đối không ngờ rằng, Tạ Vũ Hàm vậy mà bỏ ra không đến thời gian một tháng, thật đem cái này đế vương cấp giả sát cho thuần phục. Mà lại thuần phục quá trình, có thể xưng thật không thể tin, hoàn toàn vượt ra khỏi Tô Dương đối giống loài thuần hóa quy luật lý giải. Cũng không phải là dựa theo Tô Dương dự nghĩ như vậy, thông qua cùng đế vương cấp dạ sát không ngừng ma sát quan hệ, dùng kiên nhẫn cùng chân thành đi bồi dưỡng cảm tình. Càng không phải là thông qua từng tràng quyền đến thị kịch liệt đọ sức, dùng tuyệt đối lực lượng đi ngăn chặn đế vương cấp dạ sát, để nó hoàn toàn thần phục. Tạ Vũ Hàm lại là dùng ma quy đến thuần phục cái này đế vương cấp dạ sát. Cái này kết luận, để Tô Dương chính mình cũng cảm thấy một trận hoang đường. Chuyện nguyên nhân gây ra, bắt nguồn từ Tạ Vũ Hàm đang cùng cái này đế vương cấp dạ sát cùng chết hồi lâu sau, phát hiện đối phương vẫn là mặc sát nàng. Vô luận là dùng nắm đấm uy hiếp, vẫn là dùng mỹ thực dụ hoặc, cái này đế vương cấp dạ sát đều thủy chung đối nàng duy trì một loại hờ hững lạnh lẽo thái độ. Sau đó, nhiều lần gặp khó Tạ Vũ Hàm, tại một ngày nào đó, ý tưởng đột phát, quả quyết lựa chọn cưỡng chế cộng minh phương thức. Ta phải dùng ta năm ban trước ba quy đến chinh phục cái này đế vương cấp dạ sát. Bởi vì cái này đế vương cấp dạ sát đi qua Tô Dương chiều sâu cải tạo về sau, hắn thể nội năng lượng mạch lạc đã cùng Tạ Vũ Hàm hôn nguyên nhất khí, thực hiện cơ sở liên hệ. Mà loại này liên hệ là có thể để Tạ Vũ Hàm tâm tình ở một mức độ nào đó đi ảnh hưởng đến cái này đế vương cấp giả sát. Đúng là có thể lựa chọn cưỡng chế của mình, chỉ bất quá loại này của mình, bởi vì khuyết thiếu tình cảm cơ sở, tất nhiên là đối lập ngắn ngủi lại không ổn định. Vừa mới bắt đầu Tô Dương cũng cảm thấy điều này cũng không có gì ý nghĩa thực tế, bất quá Tạ Vũ Hàm đã nguyện ý giày vò, vậy liền để nàng đi giày vò. Dù sao có hắn ở một bên nhìn lấy, cũng ra không là cái gì nhiễu loạn. Nhưng theo Tạ Vũ Hàm cùng cái này đế vương cấp dạ sát cưỡng chế cộng minh số lần càng ngày càng nhiều về sau, Tô Dương thì bén nhạy phát hiện không thích hợp. Cái kia đế vương cấp dạ sát tự mình ý thức, giống như đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, từ từ làm nhạt. Chính xác tới nói, là Tạ Vũ Hàm hóa. Bởi vì cộng minh cho tới bây giờ đều không phải là đơn hướng, mà chính là hai chiều. Tại Tạ Vũ Hàm dùng nàng cái kia đơn thuần mà trực tiếp tâm tình, cưỡng ép đánh thẳng vào đế vương cấp dạ sát ý thức lúc, đế vương cấp dạ sát cái kia phức tạp mà tràn ngập dã tính tư duy đồng dạng cũng có thể cảm nhận được Tạ Vũ Hàm tâm tình cùng tư duy. Đó là một loại như thế nào tư duy? Không có âm mưu, không có tính kế, không có phức tạp logic, chỉ có ăn cơm, ngủ, đánh nhau, chơi vui, gặp chuyện không quyết nghe lão tô. Những thứ này đơn giản nhất, thuần túy nhất suy nghĩ, phản phất như là một tấm tinh khiết tới cực điểm giấy trắng. Thông qua thời gian dài như vậy, ngày qua ngày cưỡng chế cộng minh về sau, cái này đế vương cấp dạ sát, vậy mà cứ thế mà bị Tạ Vũ Hàm cho hàng trí. Nó cái kia ban đầu vốn thuộc về đỉnh cấp loài săn mồi, phức tạp mà xảo trá ý thức, bị Tạ Vũ Hàm vậy đơn giản thô bạo tư duy logic cho triệt để trái lại đồng hóa. Cuối cùng dẫn đến cái này đế vương cấp dạ sát biến đến mức dị thường đơn thuần, thậm chí ánh mắt đều cùng Tạ Vũ Hàm một dạng, mang theo một tia thanh tịnh lại ngu xuẩn qua mang. Thì rất không hợp thói thường. Tô Dương thậm chí sinh ra một loại ảo giác, hắn cảm thấy cái này đế vương cấp dạ sát hiện đang tự hỏi vấn đề phương thức, khả năng cùng Tạ Vũ Hàm đã không có gì khác biệt. Cái này mang ý nghĩa, cái này đế vương cấp dạ sát tại quy phía trên, ban đầu vốn phải là so Tạ Vũ Hàm còn muốn thông minh. Em. Tô Dương cùng cách đó không xa đang phụ trách công việc phụ trợ Chu Đạo, Đường Nguyên Lãng liếc nhau một cái. Ba người ánh mắt trên không trung giao hội, đều từ đối phương trong mắt thấy được tâm tình rất phức tạp. Bọn hắn không hẹn mà cùng giữ vững trầm mặc, toàn bộ bãi biển lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Chỉ có Tạ Vũ Hàm cùng Tiểu Kiều vui sướng vui đùa ầm ĩ âm thanh đang vang vọng. Hồi lâu sau, Tô Dương mới giống là nhớ ra cái gì đó, dùng một loại cực kỳ nhỏ, dường như sợ bị Tạ Vũ Hàm nghe thấy thanh âm, thấp giọng hỏi, cho nên đây chính là các ngươi thập tuyệt chu tiên trận, cho tới bây giờ đều không mang theo Tạ Vũ Hàm tiến hành cộng minh nguyên nhân thực sự sao? Chu Đào cùng Đường Nguyên Lãng liếc nhau, lập tức không hẹn mà cùng dùng một loại vô cùng nghiêm túc lại trịnh trọng biểu lộ, chậm rãi gật gật đầu. Biểu tình kia phảng phất tại nói, lão tô, ngươi bây giờ rốt cục đã hiểu, không phải chúng ta không mang theo nàng chơi, là thật không thể mang a. Thật lâu, Tô Dương mới chậm rãi nôn thở một hơi, len lén nói một tiếng, lựa chọn sáng suốt. Không phải vậy một khi cộng minh mà nói xác thực có khả năng đạo đưa các ngươi thời điểm chiến đấu sinh ra phán đoán sai lầm. Chương 907, trọng thương chương 907, trọng thương ổ gì dạ thánh địa. Che trời cổ thụ, hắn tán cây như là một cái đem căng ra ô lớn, đem bầu trời đều che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lại sặc sỡ quan điểm, lẻ tẻ chiếu xuống thật dày rêu trên áo. Trong không khí, nổi lơ lửng kỳ dị thực vật tản ra nhàn nhạt mùi thơm, cùng ẩm ướt bùn đất mùi thơm ngát hỗn hợp lại cùng nhau, vốn nên là làm cho người tâm thần thanh thản khí tức. Thế mà, Lục Hạc trưởng lão đoạn thời gian gần nhất có chút phiền muộn cùng phiền não. Đây hết thảy phiền não căn nguyên đều đến từ cái kia không mời mà tới khách không mời mà đến. Lưu Trường Phong. Khoảng cách dạ sát tập kích ổ dị dạ các đại thế lực sự tình đã qua một thời gian. Khi đó cũng có một nhóm dạ sát tập kích ổ dị dạ thánh địa, mà Lưu Trường Phong mang theo đạ bạ dị, như thần binh thiên hàng. Hắn thậm chí không có cho những cái kia dạ sát tới gần thánh địa cơ hội, liền lấy lôi đỉnh bạn quân chi thế, đem chi kia to lớn dạ sát bộ đội đều tiêu diệt. Về sau, theo các đại phân chi thế lực trong miệng, Lục Hạc trưởng lão mới biết được, bây giờ dạ sát đã nắm giữ tụ quần phong thích hủy diệt tính âm ba khủng bố năng lực. Nếu không phải Lưu Trường Phong kịp thời đổi tới, ổ dị dạ thánh địa tại loại này không khác biệt công kích phía dưới sợ là cũng có thương vong không nhỏ. Lục Hạc trưởng lão trong nội tâm đối Lưu Trường Phong tràn đầy không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm kích. Thế nhưng là, theo một chủng tộc kéo dài cùng phát triển góc độ đến xem, hắn lại xuất phát từ nội tâm không thể không đổi đi Lưu Trường Phong. Sự tồn tại của người đàn ông này, bản thân triệt để đảo loạn ổ dị dạ nhất tộc bên trong hài hòa cùng trật tự. Cũng là bởi vì hắn, toàn bộ nguyên bản đoàn kết nhất trí ổ dị dạ tộc, bây giờ phân biệt rõ ràng phân chia thành hai đại phái hệ. Một phái là lấy Alena cầm đầu, Lưu Trường Phong cùng nhiệt người theo đuổi, mà một phái khác thì là lấy Akli cầm đầu, Lưu Trường Phong đáng tin tình địch. Cái này hai phái nhân mã như nước với lửa, giữa lẫn nhau mâu thuẫn đã trở nên gay gắt đến một cái gần như không cách nào điều hòa cấp độ. Căn cứ không giải quyết được vấn đề, thì giải quyết hết chế tạo vấn đề người cái này một mạc mà trực tiếp nguyên tắc. Lục Hạc trưởng lão lúc đầu suy nghĩ cũng là tìm kiếm nghị cách đem Lưu Trường Phong cái này cái phiền toái cực lớn cho đổi đi. Cho nên hắn mới ngầm đồng ý thậm chí trong bóng tối đẩy mạnh Akli bọn người đối Lưu Trường Phong chặn giết hành động. Đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu, Lục Hạc trưởng lao thì chưa bao giờ nghĩ tới thật muốn giết chết Lưu Trường Phong. Hắn chỉ là muốn sử dụng hạ cừ đám người lực lượng, cho Lưu Trường Phong tạo nên đầy đủ áp lực, để hắn biết khó mà lui, chủ động rời đi vùng đất thị phi này. Có thể trên miệng, hắn nhất định phải biểu hiện ra quyết tâm phải giết, nếu không, lấy hạ cừ những người kia tính nết, lại làm sao có thể đem hết toàn lực đi đối phó Lưu Trường Phong. Hú hồ, Lục Hạc trưởng lao trong lòng tựa như gương sáng, coi như hạ cừ bọn hắn thật liều lên tính mệnh, cũng căn bản không có khả năng giết được Lưu Trường Phong. Dù sao, đây chính là hơn 20 năm trước, liền có thể lấy sức một mình xuất lĩnh ổ dị dạ tộc tuyệt địa phản kích, đại bại dạ sát tộc quần truyền kỳ nhân vật. Đối với Lưu Trường Phong thực lực, Lục Hạc trưởng lão có so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng nhận biết. Hắn cũng không phải là một cái không biết cảm ơn ti tiện chi đồ. Hắn bình viên cũng không quên được, năm đó cái kia nam nhân là như thế nào tại nguy cấp nhất trước mắt cứu chính mình tính mệnh, là như thế nào bảo vệ toàn bộ ổ dị dạ tộc dựa vào sinh tồn tín ngưỡng. Phần ân tình kia, hắn vẫn luôn thật sâu khắc sâu tại đáy lòng. Nhưng, hắn là ổ dị dạ nhất tộc trưởng lão. Vì toàn bộ chủng tộc tương lai, cái này ác nhân nhất định phải từ hắn tới làm. Thế mà, kế hoạch đi hướng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Lưu Hạc trưởng lão tuyệt đối không ngờ rằng, Lưu Trường Phong còn đường hoàng ở tại thánh địa, một bộ đánh chết cũng không chịu đi tư thế. Không phải, ngươi cái tên này ra mặt vẫn rất dày. Ta căn bản thì không có mời ngươi tới à, ngươi làm sao lại có thể như thế yên tâm thoải mái chính mình ở đâu? Lại nói, ngươi chẳng lẽ không biết, bây giờ ổ dị dạ trong thánh địa, ngoại trừ ta lão gia hỏa này, còn lại gia hỏa tất cả đều là xem ngươi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt tình địch sao? Lưu Hạc trưởng lão cảm giác mình đầu đã nhanh muốn bị những thứ này phá sự cho nó bạo. A Kỳ đám người kia, mỗi ngày ghé vào lỗ thai hằn nghiến răng, nguyên một đám hai mắt đỏ bừng, bộ kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, dường như tùy thời đều muốn xông tới cùng Lưu Trường Phong đánh nhau chết sống. Hắn chỉ có thể một lần lại một lần chỗ, dùng thánh địa bên trong, nghiêm cấm tư đấu đầu này cổ lão tộc quy, cưỡng ép đem bọn hắn lửa giận cho áp chế xuống. Có thể Lưu Hạc trưởng lão rất rõ ràng, loại này áp chế chỉ là tạm thời, mâu thuẫn căn nguyên không giải quyết, sớm muộn có một ngày sẽ bộc phát ra vấn đề càng lớn hơn. Sau đó, hắn làm ra một cái quyết định. Tại trước mắt bao người, Lưu Hạc trưởng lão bày ra một bộ giận không nhịn nổi, khí thế hung hăng tư thế, công bố muốn đích thân đi giáo huấn một chút cái kia không biết tốt xấu nhân loại. Hắn mỗi một bước đều đi được hổ hổ sinh phong, mặt đất đều phảng phất tại hơi hơi rung động, cái kia cố cường đại khí tràng, để chung quanh những cái kia dục dịch tộc nhân đều vô ý thức nhượng bộ lui binh. Thế mà, làm hắn đi vào dàn kia đơn sơ nhà gỗ nhỏ, sau lưng cửa gỗ một tiếng cọt kẹt khép lại trong nháy mắt, trên người hắn cái kia cấu ngập trời khí diễm, tựa như cùng như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lưu, ngươi không muốn đợi ở chỗ này nữa có được hay không? Không phải vậy ạ, Lý bọn hắn sớm muộn muốn cùng ta triệt để trở mặt. Ngồi xếp bằng Lưu Trường Phong, chậm rãi mở hai mắt ra, đôi tròng mắt kia thâm thúy mà bình tĩnh, dường như không hề bận tâm. Hắn chỉ là nhàn nhạt liếc qua mặt mũi tràn đầy đắng chát Lưu Hạc trưởng lão, dùng một loại không mặn không nhạt ngữ khí nói ra, ngươi đường đường nhất tộc trưởng lão, làm sao liền tộc nhân của mình đều không quản được đâu? Cái này vừa nói, trong nháy mắt thì đốt lên Lưu Hạc trưởng lão trong lòng đọc lại đã lâu hỏa khí. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lưu Hạc trưởng lão tức giận nói, nếu không phải là bởi vì ngươi xuất hiện, ta làm sao có thể không quản được bọn hắn? Ngươi nếu quả như thật, cho dù là tùy tiện lựa chọn một cái, cùng nàng kết hợp, cái kia chẳng phải chẳng có chuyện gì sao? Ta thậm chí có thể lập tức đem trưởng lão vị trí này nhường cho ngươi. Ngươi tới làm cái này trưởng lão, có thể ngươi hết lần này tới lần khác ai cũng không chọn, điều này sẽ đưa đến mỗi người đều cảm thấy nàng mình còn có cơ hội. À, Kli bọn hắn đám người kia đều nhanh muốn bị ngươi bức cho điên rồi. Ngươi biết không? Lưu Hạc trưởng lão thanh âm càng nói càng kích động, thậm chí mang theo vẻ bị thương thanh âm rung động. Ngươi biết không? Bọn hắn cũng là bởi vì cái này, trọn vẹn hơn 20 năm không có kết hợp qua. Chúng ta toàn bộ ô dị gia tộc đã trọn vẹn hơn 20 năm không có từng sinh ra một cái hoàn toàn mới đời sau. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cái này chủng tộc thì muốn tự mình đi hướng diệt vong. Hiện tại thì hai con đường, hoặc là ngươi lập tức liền đi cho ta, vĩnh viễn không muốn lại trở về. Hoặc là ngươi liền trực tiếp thế chỗ vị trí của ta, trở thành mới trưởng lão, cái này cục diện rồi dám, ngươi tới thu thập. Ta thật không muốn xen vào nữa, ta chịu đủ. Tiếp qua hơn 20 năm, ta thì 2000 tuổi, ta chỉ muốn tìm một chỗ thanh tịnh, thanh thản ổn định vượt qua quãng đời còn lại. Coi như ta cầu van ngươi, có được hay không? Lưu Hạc trưởng lão bả vai sụ xuống, cả người đều dường như bị rút khô tinh khí thần, gương mặt mỏi mệt. Cho thông khoái, không muốn lại như thế cha tấn chúng ta, cũng đừng lại cha tấn ta. Đối mặt Lưu Hạc trưởng lão gần như sụp đổ lên án, Lưu lão thần sắc vẫn như cũ không hề bận tâm, chỉ là ánh mắt biến đến càng nghiêm túc. Đầu tiên, ta không có thể trở thành trưởng lão của các ngươi. Hắn thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Ta là Hoa Hạ Côn Lôn Điện võ hoàng, thân phận của ta, lập trường của ta, quyết định ta không có khả năng cùng bất luận cái gì hung thú có bất kỳ thực chất tính liên lụy. Từ đầu tới đuôi, ta đối với các ngươi ổ dị dạ nhất tộc trợ giúp, đều chỉ là xuất phát từ ta đối với sinh mạng tôn trọng, cùng đối người yếu đồng tình, chỉ thế thôi. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng Lưu Hạc trưởng lão. Tiếp theo, ta nhất định phải lần nữa trịnh trọng thanh minh, ta cho tới bây giờ đều không có đối với các ngươi ổ dị dạ nhất tộc phóng thích qua dù là mảy may ta muốn cùng người nào kết hợp tín hiệu. Đây hết thảy, đều chỉ là các ngươi một bên tình nguyện ý nghĩ, là các ngươi áp đặt tại trên người của ta. Ta đã vô số lần hướng các ngươi biểu lộ ta thái độ, ta không có khả năng cùng ổ dị dạ tộc có bất kỳ vượt qua hữu nghị bên ngoài liên lụy. Lưu lão thở dài thườn thượt một hơi, ngữ khí cũng dịu đi một chút. Ta cũng không nguyện ý ngàn dặm xa xôi đi vào các ngươi Âu Châu địa khu, chỉ là bởi vì thân bất do kỷ, tình huống bức bách. Chờ chuyện nơi đây hoàn toàn kết về sau, ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt sẽ không lại cho các ngươi tăng thêm bất cứ phiền phức gì. Nhưng trước đó, còn thỉnh cho phép ta ở chỗ này tạm thời tránh một chút danh tiếng. Ta đợi ở chỗ này, dù sao cũng so đợi ở bên ngoài phải tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất, a lẽ nạ các nàng hiện tại là tuyệt đối không dám đặt chân thánh địa nửa bước. Lưu Hạc trưởng lão một mặt bất đắc dĩ nói, thế nhưng là ta thật sắp không quản được gạ lì bọn hắn nha. Lưu Trường Phong khoe miệng, khơi gợi lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Không có việc gì, ngươi muốn là cho phép, ta có thể tìm một cơ hội, vụ trộm đem bọn hắn hung hăng đánh một trận. Vừa vặn thân thể ta khôi phục lại về sau, cũng cần hảo hảo mà hoạt động một chút gân cốt, thích ứng một chút bây giờ lực lượng. Lưu Hạc trưởng lao ra mặt hung hăng co quắp một chút. Cái kia vẫn là thôi đi. Nói đùa cái gì, thật làm cho ngươi đem bọn hắn đánh một trận, cái kia mâu thuẫn sẽ chỉ càng thêm trở nên gay gắt.
Vậy ngươi đến cùng còn muốn đợi bao lâu a?
Không xác định. Lưu lão lắc đầu, có thể muốn đợi 1-2 tháng, cũng có thể sẽ đợi đến lâu hơn một chút.
Lưu Hạc trưởng lão cảm giác mình cả người đều tê. Hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng giống như là nhận mệnh đồng dạng, thở dài một cái thật dài.
Được thôi, ngươi muốn đợi thì đợi đi.
Có điều, ngươi đến cho ta cái mặt mũi.
Lưu lão nghe vậy, mi đầu hơi nhíu, lập tức hiểu rõ gật gật đầu.
Lại là quy củ cũ đúng không?
Ừm.
Không có một lát sau, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang kinh thiên động địa tiếng vang, dường như đất bằng lên một đạo sấm sét. Gian kia vốn là đơn sơ nhà gỗ nhỏ, toàn bộ nóc nhà đều bị một cỗ lực lượng cuồng bạo hất bay ra ngoài, trên không trung quần quận lấy giải thể, hóa thành vô số toái phiến. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh như là bị công thành truy chính diện đánh trúng vào đồng dạng, theo cái kia rách nát trong nhà gỗ chật vật cùng cực ngã bay ra ngoài. Lưu Trường Phong thân giữa không trung, liền đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, cái kia máu tươi dưới ánh mặt trời, lộ ra phá lệ chói mắt. Hắn khí tức bể bại tới cực điểm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ như vậy tắt khí. Tại tất cả tộc nhân ánh mắt kinh hãi bên trong, hắn nặng nề mà ngã xuống tại ngoài mấy chục thước trên mặt đất, đập ra một cái hình người hố to, khơi dậy đầy trời bụi đất. Trong bụi mù, Lưu Hạc trưởng lão thân ảnh chậm rãi theo nhà gỗ nhỏ phế tích bên trong đi ra. Áo quần hắn sạch sẽ, khí tức trầm ổn, chỉ là sắc mặt băng lãnh đến như là vạn năm hàn băng. Hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn thoáng qua nơi xa hạt bụi bên trong cái kia dãy rủa lấy, tựa hồ muốn bò dậy thân ảnh, dùng một loại vang vọng toàn bộ thánh địa thanh âm, hư lạnh nói, nhìn tại ổ gì dạ tổ tiên, cùng trước kia về mặt tình cảm, hôm nay ta tạm thời tha cho ngươi một mạng. Đối đãi ngươi thương thế khôi phục về sau, lập tức rời đi chúng ta thánh địa. Nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình.
Đúng lúc này, một đạo lo lắng tiếng gọi ầm ĩ từ xa mà đến gần, phi tốc truyền đến.
Ba ba ba.
Không cần đánh nữa.
Không cần đánh nữa.
Đa Vạ Dịch thân ảnh, giống một trận gió giống như, theo phụ cận trong rừng rậm vọt ra. Trong ngực của hắn, còn ôm lấy một cái to lớn vô cùng tổ ong. Làm hắn nhìn đến trước mắt bộ này thảm liệt chẳng cảnh, nhất là nhìn đến Lưu Trường Phong bộ kia thê thảm bộ dáng lúc, cả người đều choáng váng. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền đem cái kia chân quý tổ ong ném xuống đất, lộn nhào nhào tới Lưu Trường Phong bên người, dùng chính mình thân thể che lại hắn.
Trường lão đại nhân, ngài không muốn lại đánh.
Cầu van xin ngài.
Đa Vạ Dịch mang theo tiếng khóc nức nở, la lớn, Lưu mới vừa vặn khôi phục lại a.
Thương thế của hắn còn chưa tốt Lưu Lota.
Ngài muốn là thật sự tức giận, muốn đánh thì hướng ta tới đi,
không muốn lại tổn thương hắn.
Nam tại hình người trong hố Lưu lão, khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn cái kia bị ném ở một bên tổ ong. Hắn thừa dịp Đạ Vạ Dịch không chú ý, lén lén duỗi ra một ngón tay, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, tại cái kia chảy ra tới mật ong phía trên cực nhanh chán một chút, sau đó như thiểm điện đưa vào trong miệng.
Ân, vị đạo cũng không tệ lắm, trong veo thông cổ họng.
Sau đó mới dùng một loại suy yếu đến dường như lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở ngữ điệu, đối với lo lắng vạn phần Đạ Vạ Dịch nói ra,
Đạ Vạ Dịch,
khô khủng,
ta giống như lại trọng thương.
Lần này, sợ là
không có một năm nửa năm là không lành được.
Chương 908, sâu tử cái khỉ. Chương 908, sâu tử cái khỉ. Ngay tại ổ dị dạ các tộc nhân chính mắt thấy Lưu Trường Phong bị Lưu Hạc trưởng lão bạo sau khi đánh, tin tức rất nhanh liền chuyển đến ạ Clì đám người lốt hai. Nghe xong Lưu Trường Phong lại bị đánh, hơn nữa còn đánh cho phi thường thảm, ạ Clì bọn người rốt cục trong nội tâm cái kia hơi thở thư hoan không ít.
Cái kia,
cái này nhân tộc liền phải đánh.
Đánh có thể nói là hả hê lòng người a.
Ạ Clì tâm kia bởi vì lâu dài đè nén lửa giận mà có vẻ hơi vặn méo gương mặt, giờ phút này rốt cục giãn ra, bạo phát ra một trận đình thai nhức óc cười như điên.
Ha 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 ha,
tốt,
đánh thật hay.
Hắn một quyền hung hăng nện ở bên cạnh khối kia cứng rắn như sắt trên đá lớn, cả khối đá lớn trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết nứt. Đọc lại tại trong lồng ngực dài đến hơn 20 năm băng khí, dường như tại thời khắc này, rốt cuộc tìm được một cái phát tiết cửa ra vào. Phía sau hắn những người đeo đuổi kia nhóm cũng ào ào phát ra như dã thu reo hò cùng gào thét, toàn bộ thánh địa cái góc này đều bởi vì bọn họ hưng phấn mà chấn động.
Trưởng lão anh minh,
liền nên ác như vậy hung ác giáo huấn cái kia không biết trời cao đất rộng nhân tộc, cho hắn biết nơi này là ổ dị dạ địa bàn, không phải hắn có thể muốn làm gì thì làm địa phương.
Ạ Clì đại nhân,
ngài kiên chỉ là chính xác. Nếu không phải ngài một mực hướng trưởng lão tạo áp lực, trưởng lão chỉ sợ đến bây giờ còn bị cái này nhân tộc hoang ngôn xảo ngữ chỗ che đậy.
Ạ Clì lập tức cao giọng tuyên bố, tối nay chúng ta mở yến hội.
Trên yến hội đám người càng là đại thổ không vui,
thật sự là thống khoái.
Ta đã sớm nhìn cái kia nhân tộc không vừa mắt, cả ngày bày biện một tấm mặt chết, trang thanh cao gì. Hiện tại tốt, bị trưởng lão đánh thành bộ kia cầu dạ tử, nhìn hắn còn thế nào phách lối được lên.
Khác một cái vóc người cao gầy tộc nhân, rót một ngụm rượu lớn, ánh mắt bên trong mang theo một tia tàn nhẫn khoái ý, các ngươi là không thấy được à, hắn bị trưởng lão một quyền đánh bay ra ngoài thời điểm, gọi là một cái thảm.
Ở trên trời nôn huyết, cùng trời mưa giống như,
ngã trên mặt đất, đập ra lớn như vậy một cái hố, nửa ngày đều không đứng lên.
Ha ha ha, thật sự là hả giận.
Ta lúc đó thật muốn xuống tới, lại hung hăng bổ sung mấy cước.
A Clì chờ thượng cổ ma thú hậu nhân nghe lấy thủ hạ nhóm nghị luận, nụ cười trên mặt càng đắc ý, chỉ cần Lưu Trường Phong cái tai họa này một chết, hoặc là bị đuổi đi, những cái kia bị hắn mê tâm hồn ổ dị dạ nhóm, tự nhiên cũng sẽ tỉnh táo lại.
Đến khi đó, toàn bộ ổ dị dạ tộc liền sẽ một lần nữa trở lại quỹ đạo.
Chỉ bất quá tin tức rất nhanh lan truyền nhanh chóng,
mà tại truyền bá quá trình bên trong, tin tức bản thân cũng không thể tránh khỏi bị thêm mắm thêm muối, biến đến càng làm người nghe kinh sợ.
Nghe nói không,
cái kia nhân tộc Lưu Trường Phong tại thánh địa chọc giận tới Lưu Hạc trưởng lão, bị tại chỗ đánh thành trọng thương.
Nào chỉ là trọng thương a?
Ta nghe nói, cái này nhân tộc tứ chi đều bị đánh gãy,
hiện tại chỉ còn lại một hơi. Tà Thiên, nghiêm trọng như vậy, trưởng lão làm sao phía dưới này nặng tay? Cái này nhân tộc dù sao đã từng cũng là đối với chúng ta ổ thị giả có ân, còn có thể vì sao a? Khẳng định là cái này nhân tộc tặc tâm bất tử, lại muốn đối với chúng ta ổ thị giả thần tượng mưu đồ làm loạn, mới bị trưởng lão nhìn đấu, hạ xuống lôi đỉnh chi nộ. Rốt cuộc thành, A Lệ Nạ chính một thân một mình, đứng bình tĩnh tại thành bảo cao nhất tháp trên lầu. Ánh mắt của nàng xuyên qua sương mù, xa xa nhìn về phía dẹt sơn mạch vị trí, ánh mắt bên trong tràn đầy tan không ra u buồn cùng tưởng niệm. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập theo phía sau nàng truyền đến, đánh gãy nàng trầm tư. Nàng trưởng nữ một mặt kinh hoàng bật lên, liền lớn nhất lễ nghi cơ bản đều quên. Mẫu thân đại nhân, không xong. A Lệ Nạ chậm rãi xoay người, mi đầu cao lại, đối với nữ nhi thất thố, cảm thấy một tia không vui. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Trưởng nữ thở hổn hển, trên mặt huyết sắc tật khởi, thanh âm đều đang run rẩy. Vâng, là lưu tin tức. Lưu. A Lệ Nạ tâm run lên bần bật, cặp kia nguyên bản ảm đạm con ngươi trong nháy mắt phát sáng lên. Hắn đã đến rồi sao? Hắn bây giờ đang ở thánh địa, mà lại hắn bị Lù Hạc trưởng lão đánh thành trọng thương. Cái gì? A Lệ Nạ như bị sét đánh, thân thể không bị khống chế lung lay một chút, suýt nữa ngã xuống. Nàng một phát bắt được nữ nhi bà bay, móng tay thật sâu lâm vào đối phương da thịt bên trong. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tin tức chắc chắn 100. Thánh địa bên kia truyền đến, rất nhiều người đều tận mắt thấy. Nữ nhi cố nén đau đớn, đội vàng nói: "Nghe nói, Lưu bị đánh, phi thường thảm, hiện tại không rõ sống chết." A Lệ Nạ trên mặt huyết sắc, trong nháy mắt thời đến không còn một mảnh, biến đến trắng bệnh như tờ giấy. Hắn vì sao lại đi thánh địa? Hắn biết rõ trưởng lão bởi vì ta sự tình, ngay tại nổi nóng, vì cái gì còn muốn tự chui đầu vào lưới? Là vì ta, nhất định là vì ta. Hắn khẳng định là cảm thấy ta bởi vì chống đối trưởng lão mà bị ủy khuất, cho nên mới không để ý cá nhân an nguy, tự mình chạy đến thánh địa, đi vì ta cầu tình. Hắn muốn dùng thành ý của hắn, đi cảm hóa viên kia ngoan cố không thay đổi tâm. Kết quả, cái kia lanh khốc vô tình lao ra hỏa, chẳng những không có bị cảm động, ngược lại giận lây sang hắn, đối với hắn xuống tay ác độc. Nghĩ tới đây, A Lệ Nạ hốc mắt trong nháy mắt thì đỏ lên. Hai hàng nóng hổi nước mắt, không bị khống chế theo nàng cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ trượt xuống. Trong lòng của nàng, đan xen vô tận đau lòng, cùng một loại khó nói lên lời, bị yêu thương tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Lưu, ngươi đồ ngốc này. Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm nghẹn ngào. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Mẫu thân đại nhân, ngài thế nào? Nữ nhi nhìn lấy mẫu thân bộ này lại khóc lại cười bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Ta không sao. A Lệ Nạ bỗng nhiên xóa đi nước mắt trên mặt, ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng kiên định, dường như thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Hắn vì ta, liền mệnh đều có thể không muốn. Ta như còn ở nơi này ngồi bất động, vậy ta A Lệ Nạ còn tính là gì ô gì ra? Không được, ta hiện tại liền muốn đi gặp hắn. Mẫu thân đại nhân, nghĩ lại a. Nữ nhi bị nàng bất thình lình quyết định, giật mình kêu lên, liền vội mở miệng khuyên can. Chúng ta mới vừa bận cùng A Cli bọn hắn phát sinh xung đột, Lục Hạc trưởng lao đối thái độ của chúng ta cũng không có hòa hoãn lại, hiện tại đi qua, thật sự là quá nguy hiểm. Nguy hiểm? A Lệ Nạ cười lạnh một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo một loại quyết tuyệt điên cuồng. Ta nam nhân, hiện tại chính nằm trên mặt đất đổ máu, ngươi cùng ta nói nguy hiểm? Hắn vì ta có thể đối kháng toàn bộ thế giới, ta vì hắn thì sợ gì đao sơn hỏa hải. Nàng tâm tình dị thường kích động nói, Lưu Đô vì ta làm đến bước này, ta phải đi gặp hắn. Hắn hiện tại nhất định rất suy yếu, rất cô độc, hắn cần ta. Ta nhất định phải hầu ở bên cạnh hắn. Giáp Cựu thành tử nữ nhóm nghe tin chạy đến, đem lầu tháp gây nước chảy không loạn, hết sức cầu khẩn, lại căn bản ngăn không được đặt quyết tâm mâu thân. A Lệ Nạ đẩy ra cản trước người tử nữ, không có chút nào do dự, thả người theo cao ngất trên lầu tháp nhảy xuống. Trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân lang, cũng không quay đầu lại hướng về thánh địa phương hướng, nhanh chóng mẹ xe đét ben mà đi. Chỉ để lại nàng tử nữ nhóm, tại nguyên chỗ trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này phiền phức lớn rồi, không thể làm gì phía dưới, nàng trưởng tử các trưởng nữ đành phải là vội vội vàng vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, Đọ Dụ thành Lý Dạ khi biết tin tức này về sau, tâm tình đồng dạng kích động bản phần. Lưu nhất định là vì cho nàng cầu tình mới đi thánh địa, không được, ta muốn đi gặp hắn. Hắn nhất định là đang vì ta trước đó đem người vây công hạ lì sự tình, hướng trưởng lão giải thích, kết quả Lù Hạc trưởng lão không phân tốt xấu, liền đem khí rơi tại trên người hắn. Cái này nam nhân, vốn là như vậy, yên lặng vì ta gánh chịu hết thảy. Mẫu thân đại nhân, ngươi tuyệt đối đừng kích động. A Mạn đã liền vội vàng tiến lên khuyên. Tình huống hiện tại còn không công khai, cũng có khả năng ở trong đó còn có nguyên nhân khác. Hiện tại đi thánh địa cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Muội muội của hắn cũng theo phụ hòa nói. Đúng vậy a, mẫu thân đại nhân, chúng ta cần phải lại xem chừng. Xem chừng cái gì? Lý Dạ đột nhiên quay đầu, đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm chính mình tử nữ, ánh mắt kia phảng phất muốn đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Ngươi đều không nghe thấy Lưu đã bị đả thương sao? Ta đây làm sao ngồi được vững? Trong thanh âm của nàng, tràn đầy không thể nghi ngờ lo lắng cùng sát ý, mà lại A Lệ Nạ cái kia tiểu tiện nhân, khẳng định đã chạy tới. Ta tuyệt không thể để cho nàng so ta tới trước. Lưu là ta, người nào cũng đừng hòng cướp đi. Đang khi nói chuyện công phu, Lý Dạ một cái xoay người liền trực tiếp theo thành bảo chỗ cao một nhảy ra. Trên không trung, thân thể của nàng cấp tốc vặn vẹo biến hình, sau đó biến hóa thành một cái hình thể vô cùng to lớn, toàn thân bao trùm lấy vảy giáp màu đen, giữ tận đáng sợ tích dịch lòng, hướng về thánh địa phương hướng thì đột nhiên lao đi. Nàng mỗi một lần vỗ cánh, cũng sẽ ở phía dưới trong đầm lầy nhấc lên ngập trời bù lãng. Ni dạ tử nữ nhóm đứng tại thành bảo phế tích phía trên, bất đắc dĩ thở dài. Mẫu thân đại nhân không cứu nổi. Một cái tuổi trẻ nữ nhi, gương mặt xinh không thể yêu. Bình thường mẫu thân đại nhân như vậy lý trí, chỉ cần vừa nghe thấy lưu tên, lập tức liền biến thành ngu ngốc rồi. A Mạn Đa đại ca, làm sao bây giờ nha? Đám người đồng loạt nhìn về phía A Mạn Đa. A Mạn Đa cũng là một mặt bất đắc dĩ, vuốt vuốt phát đau mi tâm, nói, còn có thể làm sao, tranh thủ thời gian ngăn lại a. Nếu thật là để mẫu thân đại nhân cùng A Lệ Nạ các nàng đụng vào một khối, vậy khẳng định thì phiền phức lớn rồi. Tại không có nhìn thấy Lưu Chi trước, tâm tình của các nàng vẫn là có thể khống chế lại, một khi Lưu xuất hiện, vậy khẳng định sẽ bạo phát chiến tranh toàn diện. A, chúng ta có thể ngăn được mẫu thân đại nhân sao? Có người lo âu hỏi. Ngăn không được. A Mạn Đa chém đinh chặt sắt nói. Nhưng chúng ta nhất định phải đuổi theo, tận lực không muốn cùng thế lực khác đụng một khối, tránh cho ở nửa đường phía trên trực tiếp khai chiến. Chúng ta nhiệm vụ là bảo vệ mẫu thân đại nhân, không phải theo nàng đi đánh một trận không có chút ý nghĩa nào chiến tranh. Được. Tốt a. Trong lúc nhất thời, ô dị dạ các đại thế lực nữ chủ nhân dường như nhận lấy một loại nào đó thần bí tác động, ào ào xuất động, không hẹn mà cùng hướng về ổ dị dạ thánh địa tiến đến. Một đội lại một đội cường đại hung thú, theo Âu Châu đại lục các ngõ ngách đằng không mà lên, giả thiên tế nhật, khí thế hung hăng. Toàn bộ ổ dị dạ tộc đều bởi vì cái này tin tức mà triệt để sôi trào. Mà thân ở trung tâm phong bạo lũ hắc trưởng lão, tại liên tiếp không ngừng mà thu đến từ các phe khẩn cấp báo cáo về sau, vậy dĩ nhiên là nhịn không được vỗ đầu nâng trán. Tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng không nghĩ tới phản ứng mãnh liệt như vậy. Bọn này yêu đương não quả thực không có thuốc nào cứu được. Ôi, xấu tử cái khỉ. Chương 909, yêu đương nào chương 909, yêu đương nào lũ hạc trưởng lao trong lúc nhất thời đau cả đầu. Hắn xoa chính mình cái kia ẩn ẩn đau huyệt thái dương, trong lòng dâng lên một cô vô lực cảm giác mệt mỏi. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là những cái kia truyền ngôn bị thêm mắm thêm muối, chuyển quá mức phát hỏa. Đem Lưu Trường Phong tứ chi đánh gãy, còn cắn đứt chân của hắn. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ta đều sắp xuống lỗ không đến mức liều mạng như vậy a. Lại nói, ta thật đánh không lại tên kia. À, lì đám người kia, vì đổ thêm dầu vào lửa thật đúng là lời gì cũng dám ra bên ngoài truyền. Sự tình đã phát triển đến một bước này, hắn cũng chỉ có thể là kiên trì đi đối mặt. Có thể kéo bao lâu, thì kéo bao lâu đi. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống phiền não trong lòng, chỉ có thể là tranh thủ thời gian ra mặt, trước tiên đem đám người kia tâm tình cho ổn xuống tới. Rất nhanh, Lưu Hạc trưởng lão liền triệu tập thánh địa bên trong tộc nhân, đi tới thánh địa phía ngoài nhất, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vừa mới cũng bởi vì Lưu Trường Phong bị đánh mà tâm tình thật tốt ạ Cli bọn người, vừa nghe nói ạ Lệ Nạ bọn người lại muốn dẫn người xông vào thánh địa, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thì đọc lại. Thay vào đó, là càng âm trầm lửa giận cùng ghen ghét. Nghe xong họ Lưu cái kia ra hỏa bị thương nhẹ, các ngươi vậy mà đều dám trực tiếp dẫn người xông thánh địa. Cái kia nhân loại trong suy nghĩ của các ngươi địa vị, đều đã trọng yếu đến loại trình độ này sao? A Cli đám người lửa giận, giống như là bị dội cho dầu tuổi khô, lập tức thì bị triệt để đốt lên, mỗi một cái đều là nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng. Mà Lưu Hắc trưởng lão xem xét ạ Cli bọn người bộ này tùy thời đều có thể mất khống chế bộ dáng, không cần suy nghĩ, liền trực tiếp phóng xuất ra chính mình cái kia thuộc về thượng cổ huyết mạch lực lượng cường đại. Chỉ một thoáng, một cỗ vô hình mà cẩn trọng uy áp, như núi lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ thánh địa và ngoài. Tại chỗ tất cả ô thị dạ tộc nhân, vô luận là ạ Cli, còn là hắn sau lưng những người đeo đội kia, đều trong nháy mắt này, bị cỗ này nguồn gốc từ tại huyết mạch chỗ sâu tuyệt đối áp chế lực, cho gắt gao trấn trụ. Bọn hắn thể nội huyết dịch dường như đều tại thời khắc này ngưng kết, cái kia cỗ lửa giận ngập trời, cũng bị cỗ này lực lượng cưỡng ép dội tắt. Lưu Hạc trưởng lao ánh mắt băng lãnh mà uy nghiêm, thanh âm như là tiếng sấm liên tục giống như tại mọi người bên tai nổ vang. Ô Di Dạ Thánh Địa, không cho phép bất luận cái gì hình thức từ đấu. Đều cho ta tốt tốt lánh tính một chút. Cùng lúc đó, nơi xa đã xuất hiện mảng lớn hắc ảnh. Ô Di Dạ các đại thế lực cũng nào nào đã tới thánh địa và ngoài. Cái kia giả thiên tế nhật màu đen tích dịch long, cái kia mạnh mẽ như gió màu trắng ngân lang, cùng đủ loại kiểu dáng hình thái dữ tợn cường đại hung thú, chính mang theo một cỗ thế bất khả kháng khí thế, hướng về thánh địa mãnh liệt mà đến. Thế mà, trong lúc các nàng vừa mới tới gần thánh địa phạm vi trong nháy mắt, liền lập tức cảm nhận được cái kia cô đến từ Lũ Hạc trưởng lao vô hình huyết mạch chấn áp. Các nàng cái kia cố khí thế to lớn khí thế, dường như đụng phải lấp kín nhìn không thấy vết tường, trong nháy mắt thì làm chỉ trệ. Tất cả hung thú vọt tới trước tình thế đều bị cưỡng ép ngăn chặn lại, nguyên một đám trong nháy mắt thì theo cái kia cùng nhiệt tâm tình bên trong tỉnh táo rất nhiều. Đi theo các đại thế lực nữ chủ nhân mà đến từ nữ nhóm, thấy thế hào hào ở trong lòng thở dài một hơi. Còn tốt mẫu thân không có thật trực tiếp xông đi bảo. Cái kia nhưng là chân chính mạo phạm tổ tiên a. Lớn như thế bất kính hành động, một khi làm, đến thời điểm rất có thể sẽ bị trưởng lão hội trực tiếp khai trừ nguyên quán. Lưu Hạc trưởng lão trông thấy cái này dương cung bạt kiếm cục thế, cuối cùng là bị chính mình tạm thời áp chế xuống tới, lúc này mới ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như điện, đảo qua trước mắt những thứ này thanh thế to lớn đội ngũ, lạnh giọng quát lớn, các ngươi đây là muốn làm gì? Thân là Ô Di Dạ tộc nhân, cũng dám mạnh mẽ xông tới thánh địa. Tại cái này một cố cường đại huyết mạch áp chế dưới, các đại thế lực nữ chủ nhân nhóm cái kia cuồng nhiệt tâm tình, rốt cục thoáng bình tĩnh lại. A Lệ Nạ đầu tiên theo ngân lang hình thái biến thành hình người, nàng đỉnh lấy cái kia cô áp lực lớn, đệ nhất cái mở miệng nói ra, "Trưởng lão, Lưu Tất lại năm đó vì chúng ta Ổ Dị Dạ nhất tộc làm ra qua cống hiến to lớn, mà lại là đạt được chúng ta tổ tiên công nhận. Chúng ta Ổ Dị Dạ nhất tộc, từ trước đến nay tri ân đồ báo. Ngài không cảm kích hắn còn chưa tính, lại còn đem tứ chi của hắn đều cắt đứt. Ngài hành động như vậy, có phải hay không quá phận?" Lưu Hạc trưởng lão nghe vậy sững sờ, lập tức bị tức đến kém chút một hơi không có lên đến, hắn lập tức quát lớn, nói vớ nói bẩn. Ta cái gì thời điểm đem tứ chi của hắn cắt đứt? Ngay sau đó, hóa thành nhân hình nhị dạ cũng nói theo, ta nghe nói, ngài là trực tiếp đem chân của hắn cho cắt đứt. Lưu Hạc trưởng lão khỏe mắt hung hăng co quắp một chút, hắn âm thầm trợn trắng mắt, tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía bên cạnh mình lấy ạ lì cầm đầu những cái kia tộc nhân. Cái này đều mù mấy cái loạn truyền. Lưu Hạc trưởng lão đối với ạ lệ nã bọn người quát lạnh một tiếng nói ra, đã thương hắn, là bởi vì hắn đối với ta nói năng lô mãng, bạo phạm trưởng lão uy nghiêm. Nhưng ta niệm cùng hắn đối với chúng ta ổ dị dạ nhất tộc làm ra công hiến, cho nên ta lưu lại tính mạng của hắn. Hắn hiện tại ngay tại chỗ ở của ta dưỡng thương, chờ nghỉ ngơi tốt về sau, hắn sẽ lập tức rời đi nơi này. Nói xong, Lưu Hạc trưởng lão lại là dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí quát nói, mà lại, hắn cũng đã chính miệng nói, hắn sẽ không tiếp nhận các ngươi bất cứ người nào, vĩnh viễn đều không có khả năng cùng các ngươi kết hợp, để cho các ngươi triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Thế mà, lần này quyết tuyệt lời nói, tại rơi vào ạ lệ nạ, đi dạ chờ một đám nữ chủ nhân trong thai về sau, lại bị đầu góc của các nàng tự động phiên dịch thành một cái ý khác. Lưu, hắn chỉ thích ta một người. Hắn chỗ lấy biểu hiện được tuyệt tình như thế, nói ra lời nói này, nhất định là vì bảo hộ ta, không khiến người khác đến phá hư ta cùng hắn ở giữa cảm tình. Thế mà, ngay tại những này nữ chủ nhân còn tại mỗi người tiến hành tự mình công lược thời điểm, Lưu Hạc trưởng lao sắc mặt, lại đột nhiên biến đổi. Cái kia song đục ngầu trong đôi mắt, đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh quang, mãnh liệt nhìn về phía chân trời xa xôi. Ở nơi đó, hắn đúng là đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ man hoành bá đạo, tràn đầy hủy diệt tính khí tức quen thuộc, ngay tại từ phương xa cao tốc đánh tới. Đế vương cấp dạ sát, đề phòng. Lưu Hạc trưởng lão lúc này thu hồi huyết mạch của mình áp chế, nghiêm nghị quát nói. Tất cả bị áp chế lại ô dị dạ tộc nhân, tại uy áp biến mất trong nháy mắt, liền lập tức đạt được phong thích. Các nàng ảo hiện lộ ra chính mình cái kia khổng lồ mà giữ tận chân thân hình thái, cả đám đều thu hồi tâm tư của mình, ngược lại một mặt cảnh giác nhìn phía bầu trời phương xa. Tại tầm mắt mọi người cuối cùng, một cái màu đen điểm lấm tấm, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh phóng đại. Đó là một cái hình thể vô cùng to lớn, hai cánh triển khai đủ để che đậy mặt trời đế vương cấp giả sát, chính hướng về ổ dị dạ thánh địa phương hướng, cao tốc lướt đến. Thế mà, để tất cả ổ dị dạ tộc nhân đều một mặt kinh ngạc là, tại cái kia chỉ kinh khủng đế vương cấp giả sát trên lưng, lại còn đứng đấy một bóng người. Đó là một cái ôm lấy hai cánh tay của mình, thật cao ngẩng lên đầu lâu của mình, trên mặt viết đầy ngạo ý nhân loại con non thân ảnh. Chương 910, dư thừa hỏi chương 910, dư thừa hỏi ổ dị dạ thánh địa một chỗ trong nhà gỗ. Vốn là chính nằm ở trên giường, khí tức yếu ớt, dường như một giây sau liền muốn tắt thở Lưu Trường Phong, thân thể đống nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, nhảy một tiếng thì từ trên giường thẳng tắp ngồi dậy. Tình cảnh này, cho một bên chính mặt mũi tràn đầy lo lắng, thủ tại cạnh giường Đạ Vạ Dịch, hiện trường biểu diễn một phía dưới cái gì gọi là sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Đạ Vạ Dịch cả người đều sợ choáng váng, trong đầu ông một tiếng trống rỗng. Hắn vô ý thức coi là đây là Lưu Trường Phong hồi quang phản chiếu, sắc mặt trắng bệnh trong nháy mắt đã mất đi sau cùng một tia huyết sắc. Lưu, hảo huynh đệ, ngươi có thể ngàn vạn không thể tự a. Hắn phát ra một tiếng thê lương kêu rên, không chút nghĩ ngợi thì nhào tới, duỗi ra hai tay, dùng hết khí lực toàn thân, gắt gao đem Lưu Trường Phong cho nhấn trở về trên giường. Nằm ở trên giường Lưu Trường Phong một mặt một bức. Hắn vừa mới đúng là rõ ràng đã nhận ra một cô đế vương cấp dạ sát khí tức, đang theo lấy ổ dị dạ thánh địa phương hướng cao tốc tới gần. Thế mà, chính thức để hắn cảm thấy quỷ dị chính là tại cái kia cỗ to lớn trong hơi thở, vậy mà còn kèm theo một cỗ khác hơi thở vô cùng quen thuộc. Tiểu Thiết Cốt, khí tức của nàng vậy mà cùng đế vương cấp dạ sát khí tức, gần như hoàn mỹ quấn quýt lấy nhau, cộng đồng hành động. Lưu Trường Phong náo hải bên trong nháy mắt lóe lên Tô Dương trước khi rời đi cùng lời của mình đã nói. Tô Dương nói, hắn muốn thử một chút, nhìn xem có thể hay không thuần phục đế vương cấp dạ sát. Lúc đó Lưu Trường Phong cảm giác đến mức hoàn toàn không thực tế, chỉ bất quá Tô Dương đã muốn đi nếm thử, hắn tự nhiên cũng sẽ không mở miệng ngăn cản. Dù sao, loại này không hợp thói thường đến không thể tưởng tượng sự tình. Nếu là đặt ở bất kỳ ai khác trên thân, Lưu Trường Phong đều sẽ cảm giác đến cái kia thuần túy cũng là đang nghĩ ngợi hao huyền, lãng phí thời gian. Nhưng Tô Dương, cái này luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích người trẻ tuổi, còn thật nói không chừng. Mà bây giờ, rất rõ ràng, Tô Dương là thật thành công. Hắn thật đem một cái kiệt ngao bất thuần, hung tàn cùng cực đế vương cấp dạ sát cho triệt để thuần phục. Còn để Tiểu Thiết Cốt cưới lên. Đây quả thực không hợp thói thường cùng cực. Giờ này khắc này, thánh địa và ngoài, vô luận là thể xác tinh thần đều mệt lũ hạt trưởng lão, vẫn là Dương cung bạn kiếm ổ gì dạ các tộc nhân. Tất cả mọi người ngừng rằng co, không hẹn mà cùng ngẩng đầu, một mặt không dám tin nhìn phía bầu trời phương xa. Bọn hắn nhìn lấy cái kia đạo khống chế lấy đế vương cấp giả sát, chính cực nhanh lướt đến thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, mỗi người đầu đều tại vang lên ong ong, triệt để đứng máy. Cái kia, đó là đế vương cấp giả sát. Một cái ổ dị dạ tộc người âm thanh run rẩy, tràn đầy không cách nào ngăn chặn kinh hãi. Cái kia nhân tộc lại đem đế vương cấp giả sát cho thuần phục. Cái này sao có thể a? Ta là không phải là bởi vì quá khẩn trương, cho nên xuất hiện ảo giác. Từng tiếng kinh ngạc đến tột đỉnh hô hoán, trong đám người liên tiếp vang lên. Mà những cái kia huyết mạch cao quý, từ trước đến nay tự cao tự đại thượng cổ ma tộc hậu nhân nhóm, càng là cảm thấy trước mắt tình cảnh này là như thế không chân thiết, dường như một trận hoang đường ngộng cảnh. Thuần phục đế vương cấp dạ sát, nói đùa cái gì? Tại ô dị dạ tộc cái kia dài rằng giặc mà cổ lão lịch sử ghi chép bên trong, cho tới bây giờ đều không ai có thể làm đến cái này một điểm. Mọi người ở đây tâm thần cực chấn, khó có thể tin thời khắc cái kia đế vương cấp dạ sát đã đi tới tất cả mọi người trên không. Nó trên không trung hoàn thành một cái trôi chạy cùng cực xoay quanh, lập tức thu nạp hai cánh, bắt đầu lao xuống rơi xuống đất, cuối cùng, thân thể cao lớn vững vàng rơi xuống tầm mắt mọi người bên trong. Toàn bộ quá trình an tĩnh mà bình ổn, không có nhấc lên mảy may dư thừa bụi đất. Loại này cực hạn trưởng công lực, so với nó vừa mới cái kia giả thiên tế nhật khí thế, càng làm cho tại chỗ ổ dị giả tộc nhân cảm thấy kinh hãi. Tạ Vũ Hàm hai tay ôm ở trước ngực, thật cao hất cằm lên, từ trên cao nhìn xuống quét mắt một vòng trên mặt đất những cái kia trợn mắt hốc mồm hung thú nhóm, trên mặt biểu lộ viết đầy đắc ý cùng ngạo nghễ. Nàng nhẹ nhàng dậm chân một cái, theo đế vương cấp dạ sát rộng lớn trên lưng nhẹ nhàng nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Ta nghe nói các ngươi ổ dị giả tộc có một quy củ. Thanh âm của nàng thanh thúy vang dội, truyền khắp trong cả sân. Chỉ cần có thể thuần phục vương cấp giả sát, thì có thể trở thành các ngươi nhất tộc trưởng lão. Tạ Vũ Hàm rối ra ngón tay, dương dương đắc ý chỉ sau lưng cái kia ánh mắt thanh tịnh, thậm chí mang theo một tia ngu xuẩn đế vương cấp giả sát. Vậy ta hiện tại thuần phục đế vương cấp giả sát, có phải hay không liền có thể trực tiếp thành vị tộc trưởng của các ngươi nha? Tại chỗ tất cả ổ dị giả tộc nhân nghe được Tạ Vũ Hàm lần này lẽ thẳng khí hùng phát biểu về sau, đều đồng loạt đem ánh mắt kinh ngạc tìm đến phía Lưu Hạc trưởng lão. Lưu Hạc trưởng lão chính mình cũng ngộng, hắn ngơ ngác nhìn trước mắt cái này nhân loại con non, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vô ý thức gật gật đầu, trầm giọng đáp lại nói, chúng ta ổ dị giả tộc đúng là có như thế một cái quy củ bất thành văn. Tạ Vũ Hàm nghe xong, ánh mắt nhất thời thì sáng lên, nàng đội vàng vùi tay, thúc giục nói, cái kia còn đều thất thần làm gì? Gọi tộc trưởng a. Về sau các ngươi thì đều là tiểu đệ của ta, yên tâm, ta bảo kê các ngươi. Lưu Hạc trưởng lão khẽ mắt hung hăng co quắp một chút, hắn cố nén mắt trợn trắng xúc động, tức giận nói ra, nhưng là cái quy củ này chỉ đối với chúng ta ổ dị dạ tộc nhân hữu hiệu. Ngươi không phải ổ dị dạ tộc a? Ngươi là nhân tộc nha. Ngươi thuần phục đế vương cấp dạ sát cùng chúng ta ổ dị dạ tộc, giống như không có quá lớn quan hệ a. Tạ Vũ Hàm nghe vậy sững sờ, méo một chút đầu, a. Đạ bạ gì tên kia, vậy mà lửa phỉnh ta đâu? Hắn không phải chính miệng nói với ta, chỉ muốn thuần phục dạ sát, liền có thể làm tộc trưởng a. Được rồi, mặc kệ, cái kia muốn thế nào, mới có thể thành cho các ngươi ổ dị dạ tộc trưởng a. Lưu Hạc trưởng lão trong lúc nhất thời cảm giác mình đau cả đầu. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, ngươi cái này hỏi là vấn đề gì? Ngươi một cái bắn đại bác cũng không tới nhân tộc, chạy tới hỏi như thế nào mới có thể thành vì chúng ta ổ dị dạ tộc trưởng. Ngươi vấn đề này tính chất, thì cùng một cái hầu tử hỏi như thế nào mới có thể lên làm sư vương một dạng không hợp tối thường. Muốn trở thành ổ dị dạ tộc trưởng, ngươi đầu tiên, tối thiểu phải là cái ổ dị dạ mới được à? Thế mà, thì tại ý nghĩ này lóe lên trong nháy mắt, Lưu Hạc trưởng lão viên kia mỏi mệt không chịu nổi tâm, lại đột nhiên nhảy một cái. Cái kia song đục ngầu trong đôi mắt đột nhiên lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Vân vân, cái này có lẽ là một cái ngàn năm một thở có thể để cho mình xin nghỉ hưu sớm rất tốt cơ hội a. Lại có người ngốc đến nguyện ý chủ động nhảy ra tiếp nhận cái này cục diện rồi dám tới làm cái này đại hoàn chủng. Đây quả thực là tổ tiên hiền linh, thiên hàng cam lâm a. Quá tốt rồi, cho ngươi làm, tất cả đều cho ngươi làm. Ta hắn mụ đã sớm không muốn làm. Trong nháy mắt, Lưu Hạc trưởng lão trong lòng liền có quyết đoán, hắn háng dọn một cái, mặt trong nháy mắt bày ra một bộ vô cùng nghiêm túc, thậm chí mang theo vài phần thần thánh biểu lộ, chậm rãi mở miệng nói ra, muốn trở thành chúng ta ổ dị dạ tộc trưởng, đầu tiên, ngươi nhất định phải là chúng ta ổ dị dạ tộc nhân. Cái này tiền đề điều kiện, không cho dao động. Không đợi Tạ Vũ Hàm truy vấn, Lưu Hạc trưởng lão liền lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, có điều, ngươi nếu muốn trở thành chúng ta ổ dị dạ tộc một viên, cũng không phải là hoàn toàn không thể. Chỉ cần ngươi có thể vì chúng ta ổ dị dạ nhất tộc làm ra chính thức cống hiến to lớn, như vậy, chúng ta ổ dị dạ tộc cũng nguyện ý tiếp nhận ngươi, đem ngươi trở thành chính chúng ta chân chính tộc nhân. Tạ Vũ Hàm tò mò hỏi, cống hiến to lớn? Nói thí dụ như, Lưu Hạc trưởng lao ngữ khí càng trang trọng, hắn chỉ cái kia đế vương cấp giả sát, trầm giọng nói ra, ngươi thuần phục cái này đế vương cấp giả sát, thì tương đương với lấy sức một mình, trợ giúp chúng ta ổ dị dạ tộc, xúc trừ đi một cái đủ để uy hiếp được chúng ta toàn tộc sinh tồn kẻ địch đáng sợ. Từ một điểm này tới nói, ngươi đã vì chúng ta ổ dị dạ tộc làm ra không thể lường được cống hiến to lớn. Lưu Hạc trưởng lão thanh âm len ken có lực, nói năng có khí phách. Cho nên, ta lấy ổ dị dạ hiện nhậm trưởng lão danh nghĩa tuyên bố, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta ổ dị dạ quang vinh một thành viên. Tiếng nói vừa ra, Lưu Hạc trưởng lão trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng huyết mạch chi lực. Cỗ uy áp vô hình kia, như là núi kêu biển gầm đồng dạng, trong nháy mắt bao phủ tại chỗ tất cả ổ dị dạ tộc nhân. Đối với quyết định này của ta, có ai phản đối không có? Lấy ạ lì cùng ạ lệ nạ cầm đầu tất cả tộc nhân, tại bị cái kia có nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu tuyệt đối lực lượng ngăn chặn trong nấy mắt, liền động đậy một đầu ngón tay đều làm không được, chớ nói chi là mở miệng nói chuyện. Trưởng lão, muốn không? Về sau ngươi muốn làm quyết định liền trực tiếp nói được rồi. Ngươi huyết mạch này áp chế vừa mở, đừng nói là phản đối, hô hấp đều khó khăn, làm sao há miệng à? Còn nhất định phải đi cái quá trình, cả đến giống như nhiều dân chủ giống như. Lời này thì dư thừa hỏi. Chương 911, Tạ trưởng lão chương 911. Tạ trưởng lão bất quá ổ dị dạ tộc nhân sát thực đối Tạ Vũ Hàm còn thật không có quá bất cần gặp. Bởi vì mọi người đều thật sự rõ ràng được chứng kiến Tạ Vũ Hàm chiến đấu lực, đây chính là có thể cùng Lưu Hạc trưởng lão đánh có đến có về tồn tại. Loại kia thuần túy đến cực hạn, ngang ngược đến không giảng đạo lý nhục thân cường độ, đủ để cho bất kỳ một cái nào tôn trọng lực lượng sinh linh, theo linh hồn chỗ sâu cảm thấy kính sợ. Mà bây giờ đại gia càng là tận mắt thấy Tạ Vũ Hàm thuần phục đế vương cấp giả sát, trực tiếp sáng tạo ra ổ dị dạ tộc quần đã qua vạn năm cũng chưa từng có lịch sử. Cái này một điểm, cho dù là ạ tuy bọn người, cũng không thể không thừa nhận. Cái này nhân loại con non trên thân, xác thực có một loại để bọn hắn cũng vì đó tim đập nhanh kinh khủng lực lượng. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là cái này nhân tộc xem ra thật là rất đơn thuần dáng vẻ. Thì Tạ Vũ Hàm hiện tại biểu hiện ra hành động ngươi đều rất khó liền nghĩ ra được cái này nhân loại có cái gì ý đồ xấu. Cho dù có cái gì ý đồ xấu, đoán chừng đó cũng là sẽ trực tiếp biểu hiện tại trên mặt, căn bản giấu không được. Một cái cường đại đến không hợp thói thường, nhưng tâm tư lại đơn thuần như giấy trắng cứng giả, xa so với một cái thực lực cường đại lại tâm cơ thâm trầm đồng bạn, muốn tới đến càng khiến người ta an tâm. Dạng này đẳng cấp chiến đấu lực kéo đến ổ dị dạ trong tộc đó là đương nhiên là chuyện tốt một quả. Lưu Hạc trưởng lao bén nhạy bắt được các tộc nhân ánh mắt bên trong cái kia chợt lóe lên tâm tình rất phức tạp. Hắn biết, thời cơ đã thành thủ. Đây quả thực là tổ tiên hiền linh, thiên hàng đại oan chủ a. Lưu Hạc trưởng lão xem xét không ai phản đối, liền lập tức háng giọng một cái, dùng một loại trước nay chưa có trang trọng ngữ khí, quả quyết tuyên bố cái quyết nghị này. Người tên là gì? Ta gọi Tạ Vũ Hàm. Tốt, cái kia từ hôm nay trở đi, Tạ Vũ Hàm, ngươi liền trở thành chúng ta ổ dị dạ tộc quang vinh một thành viên. Lưu Hạc trưởng lão thanh âm to mà uy nghiêm, phản phất tại tuyên cáo một cái đủ để tái nhập sử sách quyết định. Tạ Vũ Hàm nghe xong, cặp kia đôi mắt to sáng ngời bên trong nháy mắt tách ra sáng chói quang mang, cả người đều trong bụng nở hoa. Nàng cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền thốt ra, vậy ta có phải hay không tự động tấn thăng làm tộc trưởng rồi? Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh vị dị yên tĩnh. Thì liền cái kia ánh mắt thanh tịnh đế vương cấp giả sát, đều giống như cảm thấy bầu không khí không thích hợp, méo một chút nó cái kia to lớn đầu. Lưu Hạc trưởng lão mặt phía trên trang nghiêm biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, khóe miệng không bị khống chế có quắc một chút. Hán đội vàng ổn định tâm thần, dùng một loại hướng dẫn từng bước ngữ khí nói ra, cái kia làm sao có thể? Tuy nhiên ngươi đã chinh phục đế vương cấp giả sát, cái này đích xác là xưa nay chưa từng có, nhưng ở chúng ta trong tộc quy củ bên trong, cái này tối đa cũng liền để ngươi nắm giữ trở thành trưởng lão tư cách. Muốn trở thành tộc trưởng, đây chính là một cái cực kỳ phức tạp lại quá trình khá dài. Đầu tiên, ngươi cần lấy được cho chúng ta ổ dị dạ toàn thể tộc người đại biểu vượt qua một nửa trở lên tán thành, cái này mới có thể thu được cơ bản nhất để giành tư cách. Chúng ta ổ dị dạ thế nhưng là hết thảy có 233 cái đại tiểu tộc quần, đồng thời rộng khắp phân bố tại toàn bộ Âu Châu đại lục mỗi cái địa khu, theo bắc cảnh cực hàn băng nguyên, đến nam phương vô tận đầm lầy, đều có chúng ta tộc nhân thân ảnh. Ngươi muốn trở thành tộc trưởng, thì đầu tiên đến tự mình chạy lượn toàn bộ Âu Châu đại lục, đi bái phỏng cái này 233 cái tộc quần, đồng thời đạt được bọn hắn mỗi một vị thủ lĩnh chính miệng tán thành. Tạ Vũ Hàm nghe xong, lúc đó đau cả đầu, tấm kia hưng phấn khuôn mặt nhỏ cũng sụ xuống. Phiền toái như vậy nha. Cái này còn không phải phiền toái nhất. Lưu Hạc trưởng lao tiếp tục nói bổ sung, trong giọng nói mang theo một tia người từng trải tăng thương. Tại ngươi thu được nhiều hơn phân nửa tộc quần tán thành về sau, còn cần chúng ta trưởng lão viện các trưởng lão tiến hành cuối cùng biểu quyết. Chỉ có vượt qua 2/3 trưởng lão đồng ý, ngươi mới có thể cuối cùng đeo lên cái tia đỉnh tượng trưng cho quyền lực trí cao tộc trưởng vinh quang. Hắn lời nói xoay chuyển, bất đắc dĩ giang tay ra. Thế mà trưởng lão chúng ta viện ban đầu cái tia có 12 vị trưởng lão, nhưng bởi vì đủ loại lịch sử nguyên nhân, hiện tại chỉ còn lại có ta một người. Mà nếu như muốn tiến hành tộc trưởng biểu quyết, chí ít cần 12 vị trưởng lão đồng thời tại chỗ, cộng đồng tiến hành biểu quyết. Đây là chúng ta tổ tiên tại sáng lập ổ dị dạ tộc lúc thì định xuống, không thể sửa đổi thiết luật, tất cả ổ dị dạ tộc nhân đều nhất định phải tuân thủ. Tạ Vũ Hàm không khỏi gãi đầu một cái, cảm giác đầu óc của mình đã biến thành một đoàn tương hồ. Nàng cái kia đơn thuần tư duy logic hoàn toàn không cách nào xử lý phức tạp như vậy tin tức. Sau đó nàng quả quyết lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác. Vậy quên đi, quá phiền toái, ta trước tiên làm trưởng lão đi. Tốt. Lưu Hạc trưởng lão chính đang chờ câu này, hắn cơ hồ là dây bể, sợ đối phương đổi ý làm trưởng lão lời nói, ta liền có thể trực tiếp làm chủ. Hắn ra vẻ trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, có điều trở thành trưởng lão cũng có một cái phía trước điều kiện, đó chính là ngươi thực lực nhất định phải đạt được ta tán thành. Hắn trên dưới quan sát một chút Tạ Vũ Hàm, lập tức lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Ừm, liên quan tới điều kiện này, ngươi đã vượt mức thỏa mãn, mà lại chúng ta thánh địa tại chỗ rất nhiều tộc nhân đều đã tận mắt chứng kiến qua ngươi thực lực, cho nên ta cảm thấy ngươi thành vì chúng ta ổ dị gia tộc trưởng lão hẳn là tất cả mọi người công nhận. Đang khi nói chuyện công phu, Lưu Hạc trưởng lão cái kia ánh mắt lợi hại thì chậm rãi quét về lấy Ác Lỵ cầm đầu mọi người. Chư vị, đối với quyết định này còn có ý kiến gì không? Tại chỗ tất cả ổ dị gia tộc nhân khỏe miệng giật một cái. Trưởng lão, ngươi có thể hay không trước tiên đem huyết mạch chi lực cho giải trừ hỏi lại ta nhóm được hay không? Chúng ta bây giờ ngay cả hít thở cũng khó khăn, đừng nói là xét ý kiến, liền đầu lưỡi đều nhanh bước không thẳng. Nhìn lấy lặng ngắt như tờ, tất cả đều ngầm thừa nhận các tộc nhân, Lưu Hạc trưởng lão hài lòng gật gật đầu. Có thể hay không phục chúng đó là nhất mã sự tình, trước tiên đem gạo nấu thành cơm. Trước tiên đem Tạ Vũ Hàm trưởng lão này thân phận ngồi vững. Tốt, đã không có ý kiến, như vậy từ giờ trở đi, Tạ Vũ Hàm liền chính thức thành vì chúng ta ổ dị dạ trưởng lão một trong. Đang khi nói chuyện công phu, Lưu Hạc trưởng lão liền giải trừ cái kia cố cường đại huyết mạch chi lực. Áp tại đám người trên thân tòa kia vô hình đại sơn ầm vang tiêu tán, tất cả mọi người vô ý thức miệng lớn thở hổn hển. Á Lệ Nạ cùng Á Lì song phương trận doanh, trong lúc nhất thời đều hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Tuy nhiên bọn hắn đều cảm thấy, để Tạ Vũ Hàm dạng này một vị cường giả trở thành trưởng lão, xác thực đối toàn bộ ổ dị gia tộc rất có ích lợi, mà lại hắn thực lực cũng đúng là không có thể bắt bẻ. Nhưng đây có phải hay không là có chút quá mức qua loa một chút? Một cái vừa mới gia nhập tộc quần nhân tộc, trước sau không đến một khắc đồng hồ, liền trực tiếp được bổ nhiệm làm địa vị tôn sùng trưởng lão. Cái này quá trình đi, không khỏi cũng quá nhanh một chút ta. Bất quá đúng lúc này, lúc trước từng tiếp thụ qua Tạ Vũ Hàm trợ giúp Hữu Đồn thành nữ chủ nhân cùng con cái, trước tiên thì tách mọi người đi ra, mặt mũi tràn đầy cùng kính hướng về Tạ Vũ Hàm thật sâu bái. Thanh âm của các nàng thanh thúy mà vang dội, tràn đầy chân thành kính ý tham kiến Tạ trưởng lão. Một tiếng này hô hoán, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một cục đá, trong nháy mắt phá vỡ hiện trường cục diện bế tắc. Xem xét hữu đồn thành nữ chủ nhân đều đã dẫn đầu tỏ thái độ, ạ lẽ nạ cái kia thông tuệ đầu não trong nháy mắt thì chuyển qua đến. Tạ trưởng lão là lưu người, hiện đang ủng hộ Tạ trưởng lão, vậy thì đồng nghĩa với là tại hướng lưu biểu đạt thiện ý của chúng ta cùng chống đỡ a. Mà lại, Tạ trưởng lão thực lực đúng là rõ như ban ngày mạnh mẽ, có dạng này một vị cường đại minh hữu gia nhập, về sau lại cùng ạ lì đám người kia rằng có thời điểm, chúng ta lực lượng cũng có thể càng đẩy một số. Nghĩ tới đây, ạ lẽ nạ đã không còn mảy may do dự, lập tức dẫn theo chính mình tử nữ cùng những người theo đuổi, đồng loạt hướng Tạ Vũ Hàm hành lễ. Tham kiến Tạ trưởng lão. Trong lúc nhất thời, thánh địa bên ngoài liên tiếp tất cả đều là cùng kính nhân cần thăm hỏi âm thanh, tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt. Thánh địa chỗ sâu, trong nhà gỗ nhỏ, Lưu lão vẫn luôn đang yên lặng chú ý lấy thánh địa vào ngoài phát sinh hết thảy. Làm hắn cảm giác được Lù Hạc lão gia hỏa kia, còn thật cứ như vậy bút lớn bung lên một cái, để Tạ Vũ Hàm làm ổ dị dạ tộc trưởng lão thời điểm, mà lấy cái kia không hề bận tâm tâm cảnh, trong lúc nhất thời khỏe miệng cũng nhịn không được kịch liệt co quắp. Tuy nhiên hắn đã sớm biết, Lù Hạc cũng sớm đã không muốn làm cái này tốn công mà không có kết quả trưởng lão. Nhưng quyết định này, thật là quá mức quá loa. Những người khác ta đều có thể lý giải, ngươi vậy mà giao cho tiểu thiết cốt trên tay. Em. Theo chủng tộc tồn tụ cùng an toàn góc độ đến xem, đây đúng là không có vấn đề gì. Dù sao, tiểu thiết cốt chiến đấu lực còn tại đó, đủ để chấn áp hết thể kẻ xấu. Nhưng, phương diện khác, vậy coi như khó nói. Chương 912, hình xăm cát. Chương 912, hình xăm cát. Tạ Vũ Hàm cứ như vậy mơ mơ màng màng, trở thành ô di gia nhất tộc trưởng lão. Chính nàng đều cảm thấy chuyện này, tới có chút quá tại mộng huyễn, thậm chí mang theo vài phần thật không thể tin. Tại dự đoán của nàng bên trong, cái này tất nhiên là một trận tràn đầy gian nan hiểm trở dài dằng dặc hành trình. Nàng thậm chí đã làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị cùng những thứ này xem ra thì không dễ chọc hung thú nhóm tiến hành cực hạn lôi kéo chi đấu. Có thể kết quả, cái gì cũng không làm. Nàng cứ như vậy không giải thích được, tại một mảnh cung kính tham kiến âm thanh bên trong, bị đẩy lên trưởng lão bảo tọa. Bất quá, Tạ Vũ Hàm cũng lười đi xoắn xuýt ở trong đó con cong lượn lượn. Dù sao mục đích của nàng đã đạt đến. Sau đó tại tất cả ổ dị dạ tộc nhân cái kia ánh mắt phức tạp chứng kiến phía dưới, Lục Hạc trưởng lão mặt mũi tràn đầy vui mừng dẫn Tạ Vũ Hàm hướng về thánh địa chỗ sâu nhất đi đến. Chỗ đó, thờ phụng ổ dị dạ nhất tộc chí cao vô thượng tín ngưỡng, ổ dị dạ thần tượng. Trở thành trưởng lão một bước cuối cùng, cũng là thần thánh nhất một bước, chính là tại ổ dị dạ thần tượng trước đó, tiếp nhận tổ tiên chúc phúc cùng chứng kiến. Tạ Vũ Hàm vỗ vỗ sau lưng cái kia tên là Kiều Kiều đế vương cấp dạ sát đầu, ra hiệu nó ngoan ngoãn đợi tại nguyên chỗ. Sau đó, nàng liền nện bước nhẹ nhàng tốc độ, đi theo Lục Hạc trưởng lão sau lưng, một đường xâm nhập mảnh này cổ lão mà thần bí thánh địa. Càng là đi vào trong, trong không khí cái kia cô thảo một mùi thơm ngát cùng bùn đất mùi thơm ngát, liền càng nồng đậm. Che trời cổ thụ, hắn thân cảnh từng cục, như là thương long giơ bước, đem bầu trời che đậy đến kín không kẽ hở. Chỉ có sắc sỡ quang ảnh, thông qua cái kia tầng tầng lớp lớp tán cây, ngoan cường mà vãi xuống đến, tại phủ kín thật dày rêu trên mặt đất, chiếu ra lưu động con sáng. Bốn phía an tĩnh chỉ còn lại có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, cùng chính nàng cái kia rất nhỏ tiếng bước chân. Một loại khó nói lên lời, nguồn gốc từ tại năm tháng lắng đọng trang nghiêm nghiêm túc cảm giác, bao phủ mảnh này khu vực. Rốt cục, tại xuyên qua một mảnh từ kỳ dị dây leo tạo thành thiên nhiên cổng vòm về sau, trước mắt của nàng sáng tỏ thông suốt. Một tòa thật to thần tượng, cứ như vậy yên tĩnh đứng sừng sững ở một mảnh rộng rãi trong rừng trên đất trống. Bất quá, để Tạ Vũ Hàm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này ổ dị dạ thần tượng, lại là một vị nữ tính hình tượng. Thần tượng khuôn mặt điêu khắc đến sinh động như thật, cái kia hai con mắt nhỏ khẽ rũ xuống, phản phất tại ôn nhu nhìn chăm chú dưới chân mảnh này thổ địa, thần sắc thương xót mà hiền hòa. Tại thần tượng phía trước, có một vũng thanh tịnh thấy đáy ao nước nhỏ, mặt nước bình tĩnh như gương, phản chiếu lấy bầu trời cùng cổ cây có bóng tử. Vô số xanh biết dây leo cùng không biết tên kỳ dị thực vật, theo thần tượng nền móng bắt đầu, leo lên phía trên, cuốn quanh lấy thân thể của nàng, điểm xuyết lấy tóc của nàng sao. Những thứ này tràn đầy sinh mệnh lực lục thực, chẳng những không có che đậy thần tượng trang nghiêm, ngược lại vì nàng tăng thêm mấy phần khó nói lên lời thần thánh cùng sinh cơ. Lưu Hạc trưởng lão thần sắc nghiêm túc đi tới thần tượng một bên, cả sửa lại một chút chính mình áo bào, lập tức chậm rãi quỳ rạp xuống đất, đối với thần tượng thành kính mà cúi thấp đầu. Hắn dùng một loại cổ lão mà tối nghĩa ngôn ngữ, bắt đầu thấp giọng cầu nguyện. Đêm hôm nay phát sinh hết thảy, từ đầu chí cuối chỗ, hướng bọn hắn vĩ đại tổ tiên tiến hành bẩm báo. Theo Tạ Vũ Hàm xuất hiện, đến nàng thuần phục đế vương cấp giả sát hành động vĩ đại, lại đến hắn lực bài chúng nghị, quyết định tiếp nhận vị này nhân tộc cường giả trở thành ô dị giả mới trưởng lão. Trong giọng nói của hắn, mang theo một tia như chút được gánh nặng mọi mệt, cũng mang theo một phần đối tộc quần tương lai tha thiết chờ đợi. Hắn hy vọng tổ tiên đại nhân có thể tán thành quyết định của hắn, cũng vì vị này tân nhiệm trưởng lão ban thưởng chúc phúc. Cầu nguyện hoàn tất về sau, Lục Hạc trưởng lão đứng người lên, cẩn thận từng ly từng tí theo thần tượng trên thân, thao xuống một mảnh nhỏ mang theo thần lộ lá xanh. Hắn đem cái kia mảnh lá xanh nhẹ nhàng xuyên vào đến trước tượng thần cái kia gâu ao nước trong suốt bên trong. Sau đó, hắn xoay người, đi đến Tạ Vũ Hàm trước mặt, dùng cái kia lây dính ao nước cùng giọt sương lá xanh, nhẹ nhàng hướng Tạ Vũ Hàm cái trán, bả vai, cùng trên cánh tay bẩy tới. Lạnh buốt ao nước mang theo một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát, để Tạ Vũ Hàm cảm giác tinh thần vì đó rung một cái. Mà đúng lúc này, một cái nhẹ nhàng mà ôn hòa, dường như theo xa xôi thời không truyền đến thanh âm nữ nhân, không có dấu hiệu nào ở bên tai của nàng vang lên. Thuần khiết không tì vết nhân loại cường giả, ta đã chờ đợi ngươi đã lâu. bất thình lình thanh âm, để Tạ Vũ Hàm vô ý thức gãi đầu một cái, nhìn quanh bốn phía một cái. Nàng trong mắt to, viết đầy mộng bức cùng hoang mang. Người nào đang nói chuyện? Trung quanh ngoại trừ Lũ Hạc trưởng lão, cùng nơi xa những cái kia vẫn duy trì một khoảng cách ổ dị dạ tộc nhân, căn bản cũng không có những người khác nhà. Lũ Hạc trưởng lão gặp Tạ Vũ Hàm bộ này hết nhìn đông tới nhìn tây phản ứng, trên khuôn mặt giàn mua hiện ra một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi, "Tạ trưởng lão, ngươi làm sao?" Tạ Vũ Hàm trừng mắt nhìn, đàng hoàng nói ra, "Ta giống như nghe thấy có người nói chuyện với ta." Là cái giọng của nữ nhân, nàng nói, "Nàng đợi ta rất lâu." Lời này vừa nói ra, Lũ Hạc trưởng lão tâm kia bản coi như bình tĩnh mặt, thần sắc bỗng nhiên lại biến. Hắn nghi ngờ trên mặt trong nháy mắt bị vô tận chấn kinh cùng cuồng hỉ thay thế, thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền phù phù một tiếng, lại một lần nữa vội vội vàng vàng quỳ một gối xuống trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều thật sâu túi xuống dưới, thanh âm bởi vì quá độ kích động mà biến đến vô cùng cung kính, thậm chí mang theo một tia thanh âm rung động. "Tổ tiên đại nhân." Nơi xa những cái kia nguyên bản còn tại khe khẽ bàn luận ô gì dạ tộc nhân, nhìn đến Lũ Hạc trưởng lão bộ dáng này, đầu tiên là sửng sở, lập tức phản ứng lại, trên mặt ào ào lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không dám chậm trễ chút nào, ào ào theo quỳ một chân trên đất. Quả nhiên, ngay trong nháy mắt này, cái kia tòa cổ xưa thần tượng phía trên, không có dấu hiệu nào bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt, như là phỉ thúy giống như nhu hòa lục quang. Thần tượng phụ cận những cái kia vốn chỉ là yên tĩnh sinh trưởng lục thực, dường như bị rót vào vô cùng sinh mệnh lực, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng sinh trưởng, biến đến càng tươi tốt thanh thúy tươi tốt. Cùng lúc đó, thánh địa chỗ sâu trong nhà gỗ nhỏ, nguyên bản chính nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần Lưu Trường Phong, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Lại là nhảy một chút từ trên giường đột nhiên ngồi dậy, mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc. Một bên ngay tại buồn bực tổ ong làm sao bị móc sạch đạ vạ dịt vừa nghiêng đầu. Đây là ổ dị dạ ý chí. Mà giờ khắc này, tại Tạ Vũ Hàm trong tầm mắt, cái kia đạo nhu hòa lục quang chậm rãi theo thần tượng phía trên hội tụ. Cuối cùng, nương tụ thành một đạo gần như trong suốt, tản ra thần thánh quang huy nữ nhân thân ảnh. Nàng chân chùi hai chân, từng bước một theo thần tượng bên trong đi ra, đạp lên hư không, cuối cùng đi tới Tạ Vũ Hàm trước mặt. Nàng mỉm cười, duỗi ra cái kia từ quang mang tạo thành, gần như trong suốt tay, ôn nhu vuốt ve Tạ Vũ Hàm đầu. Thanh âm của nàng, như là trong núi thanh tuyền, ôn nhu mà êm tai. Người tên là gì? Tạ Vũ Hàm ngửa đầu, nhìn trước mắt cái này xinh đẹp đến không tưởng nổi hư viễn thân ảnh, vô ý thức hồi đáp, ta gọi Tạ Vũ Hàm. Tạ Vũ Hàm. Nữ nhân nhẹ nhàng nhớ kỹ cái tên này, nụ cười trên mặt càng đậm. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sự có thể thuần phục đế vương cấp giả sát, dùng ngươi cái kia thuần khiết không tì vết tâm linh, cảm hóa nó thực chất bên trong bạo lệ cùng gia tính, thật là rất lợi hại. Nghe được lần này khích lệ, Tạ Vũ Hàm không khỏi nết nết miệng, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Kỳ thật, chủ yếu vẫn là lão sư ta lợi hại, là hắn cải tạo qua tiểu kiều về sau, ta mới có thể thuần phục nó. Thật sao? Nữ nhân nghe vậy, trong mắt vẻ tán thành càng đậm, nàng khẽ cười nói, như vậy, ngươi thật nguyện ý phù hộ ta bọn này bất thành khí hậu đại, phù hộ ổ gì dạ nhất tộc ta. Tạ Vũ Hàm trừng mắt nhìn, không chút do dự nhẹ gật đầu, có thể nha. Ta thế nhưng là tương lai võ thần, về sau toàn bộ Âu Châu địa khu, tất cả thuộc về ta quản. Đào Ca nói, ổ gì dạ tộc là có thể tranh thủ đến nhân loại chúng ta trận doanh lực lượng, chúng ta là bằng hữu, ta đương nhiên có thể bảo hộ ổ gì dạ tộc. Nàng dừng một chút, lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, há, đúng, tỷ tỷ ngươi là ai a? Ta gọi ổ gì dạ. A. Tạ Vũ Hàm bừng tỉnh đại ngộ, lập tức từ đáy lòng tán thán nói, "Ố gì dạ tỷ tỷ, dung mạo ngươi thật xinh đẹp a. Cùng ta mụ mụ một dạng xinh đẹp." Câu này phát ra từ nội tâm, thuần túy vô cùng tán dương, để Ố gì dạ hư ảnh nao nao, lập tức nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng cười. "Cảm ơn ngươi khích lệ, ngươi cũng là đáng yêu hải tử. Xem ra, ta có thể yên lòng đem các tộc nhân của ta giao cho trên tay của ngươi." "Không có vấn đề." Tạ Vũ Hàm dùng sức vỗ vỗ lồng ngực của mình, một mặt tự tin nói, "Ngươi cứ yên tâm đi. Về sau nếu ai dám khi dễ Ố gì dạ tộc, ta thì hung hăng trừng trị hắn." Ngươi thật là khiến người ta có cảm giác an toàn nha. Ô dị ra nụ cười càng ôn nhu. Như vậy, xin đem tay của ngươi vươn ra đi. Tạ Vũ Hàm mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem tay phải của mình đưa ra ngoài. Theo sát lấy, Ô dị dạ liền đem chính mình cái kia tử quang mang tạo thành hư huyễn bàn tay, nhẹ nhàng đặt ở Tạ Vũ Hàm trên tay. Thanh âm của nàng, tại thời khắc này, biến đến vô cùng trang trọng cùng nghiêm túc. Ta duy nhất chấp niệm, cũng là hy vọng ta các đời sau, có thể ở trên vùng đất này, bình an hạnh phúc phồn diễn sinh sống, cũng hy vọng có thể cùng nhân loại hiền lành, hài hòa sống chung. Vì thế, chúng ta chờ quá lâu. Hôm nay, ta rốt cục chờ đến cơ hội này. Từ giờ trở đi, ngươi cũng là ổ dị dạ thủ hộ giả. Ta đem ta tộc quần, đem ta tất cả huyết mạch hậu nhân đều hoàn toàn giao phó cho ngươi. Một cỗ ấm áp mà rồi rào lực lượng, theo các nàng tiếp xúc bàn tay, chậm rãi chạy vào Tạ Vũ Hàm thể nội. Đây là ta sau cùng duy nhất có thể giao phó ngươi lực lượng. Thỉnh nhận lấy đi. Tạ Vũ Hàm cảm giác được lòng bàn tay của mình truyền đến một trận ấm áp, nàng cúi đầu xem xét, liền phát hiện tay phải của mình trên bàn tay, vậy mà nhiều hơn một loại từ vô số thúy tia sáng xanh lá tạo thành, cực kỳ phức tạp mà kỳ diệu đường vân. Cái kia đường vân liền như là một gốc còn sống dây leo, tại lòng bàn tay của nàng chậm rãi giãn ra, cuối cùng dừng lại. Tạ Vũ Hàm nhất thời có chút luống cuống, nàng tấm kia đắc ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt viết đầy hoảng sợ. A, hình xăm cát. Thanh âm của nàng cũng thay đổi điệu. Ta không thể văn hình xăm nha, ta còn vị thành niên a. Lao Tô muốn là nhìn thấy, khẳng định sẽ tức giận. Hắn sẽ dùng thức giúp ta. Đối mặt Tạ Vũ Hàm bất thình lình, tràn đầy khủng hoảng kêu to, dù là tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng ổ dị dạ, trong lúc nhất thời đều ngây mẩn cả người. Nàng trừng mắt nhìn, trong đôi mắt lóe qua một tia hiếm thấy mờ mịt. Qua thật lâu, nàng mới phản ứng được, lập tức nở nụ cười hớn hở. Yên tâm, nó là ta huyết mạch ý chí ân ký, sẽ theo ngươi ý chí mà hiện hiện, hoặc là ẩn tàng. Từ nay về sau, tất cả nắm giữ ta huyết mạch tộc nhân đều sẽ cảm nhận được cái này đạo ân ký tồn tại, bọn hắn sẽ đi theo cước bộ của ngươi, cũng sẽ nghe theo ngươi hiệu triệu. Bất luận ngươi người ở phương nào, đạo này huyết mạch chi lực đều sẽ thành ngươi cùng giữa bọn hắn, vĩnh viễn không cách nào bị chém đứt ràng buộc. Hả, dạng này à? Tạ Vũ Hàm nghe vậy, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Nàng tâm niệm nhất động, quả thật đúng là không sai, bàn tay của mình phía trên cái kia đạo phức tạp đường vân, tựa như cùng chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng lập tức lại vui vẻ, nhếch miệng cười nói, đa tạ tỷ tỷ, thật sự là có lễ phép hảo hải từ đâu. Ô Dĩ Dạ ôn nhu nói, thân ảnh của nàng cũng bắt đầu biến đến càng lúc càng mờ nhạt mỏng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán trong gió. Như vậy, chúng ta như vậy vĩnh biệt. Gặp lại, đáng yêu Tạ Vũ Hàm. Tạ Vũ Hàm cười hì hì vây vây tay, gặp lại, Ô Dĩ Dạ tỷ tỷ. Chương 913, thủ hộ giả chương 913, thủ hộ giả Tạ Vũ Hàm đột nhiên lấy lại tinh thần, thần sắc có chút mờ mịt. Nàng vô ý thức gãi đầu một cái, ngắm nhìn bốn phía. Cảnh tượng trước mắt, để cho nàng cái kia vốn là thì không quá linh quang não tử, trong nháy mắt lâm vào một loại nào đó ngắn ngủi đứng máy trạng thái. Chỉ thấy Lũ Hắc trưởng lão cùng tất cả đi theo mà đến Ô Dĩ Dạ tộc nhân, tất cả đều tư thái vô cùng thành kính quỳ một chân xuống đất. Toàn bộ trong rừng đất trống, tiếng tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc đang vang vọng. Trên mặt của mỗi một người đều mang một loại khó nói lên lời, hỗn tạp chấn kinh, kính sợ cùng cùng nhiệt phức tạp biểu lộ. Trong lúc nhất thời, Tạ Vũ Hàm thần sắc đều có chút hoảng hốt. Ta vừa mới đó là nằm mơ a? Vẫn là nói, sinh đã sinh cái gì kỳ quái ảo giác? Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cái kia tòa cổ xưa mà trang nghiêm Ô Dĩ Dạ thật tượng. Thần tượng phía trên tầng kia nhu hòa phỉ thúy lục quang, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hết thảy đều khôi phục bình thường. Duy nhất biến hóa, tựa hồ cũng là thần tượng xung quanh những cái kia lục thực, biến đến so trước đó càng thêm xanh tươi, càng thêm tươi tốt, tràn đầy khó nói lên lời phồn bình mạnh mẽ sinh cơ. Lưu Hạc trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí giơ lên con mắt của chính mình, thương lão gương mặt lên đầy là kích động. Làm hắn trông thấy thần tượng đã triệt để đã mất đi hào quang về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí đối với Tạ Vũ Hàm hỏi, "Tạ trưởng lão, tổ tiên đại nhân có phải hay không? Cùng ngươi nói cái gì?" Tạ Vũ Hàm bị hắn hỏi lên như vậy, mới rốt cục theo cái kia cố hoảng hốt trong trạng thái triệt để thành tỉnh lại. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó đàng hoàng hồi đáp, "Hả? Ô Dĩ Dạ tỷ tỷ nói, nàng đem Ô Dĩ Dạ tộc giao cho ta." Lời vừa nói ra, Lục Hạc trưởng lao cái kia trường phủ đầy nếp nhăn mặt mò, trong nháy mắt thì cứng đờ. Cả người hắn đều sững sờ ngay tại chỗ, gương mặt một bức. "Giao cho ngài." Hắn thanh âm đều tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt, dường như nghe được cái gì nói mơ giữa ban ngày. Tạ Vũ Hàm chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, khẳng định nói ra, "Đúng a." Nàng nói, ta hiện tại là Ô Dĩ Dạ tộc thủ hộ giả. Nàng giống là nhớ ra cái gì đó, hai mắt tỏa sáng, hứng thú bừng bừng nói, há, đúng rồi. Lưu Hắc trưởng lão, ngươi mau nhìn xem đây là cái gì. Lời còn chưa dứt, Tạ Vũ Hàm liền trực tiếp giơ lên tay phải của mình. Theo nàng tâm niệm nhất động, một vệt vô cùng sáng chói hào quang màu xanh biếc, trong nháy mắt tại lòng bàn tay của nàng bên trong nở rộ. Cái kia quang mang cũng không chứng mắt, ngược lại mang theo một loại như là ôn ngọc giống như nhu hòa cảm nhận. Vô số đạo mảnh khảnh quang tuyến tại lòng bàn tay của nàng phía trên cấp tốc xen lẫn, phát họa, cuối cùng tạo thành một đạo vô cùng phức tạp, tràn đầy thần thánh cùng huyền diệu khí tức lạc ấn. Cũng liền tại đạo này lạc ấn hiện hiện mấy mắt. Tại chỗ tất cả Ô Dĩ Dạ tộc nhân, vô luận là Lưu Hạc trưởng lão, vẫn là Alena, ạ Cli bọn người, đều trong nháy mắt, theo linh hồn chỗ sâu nhất, cảm nhận được một cỗ cực kỳ thần thánh, tràn đầy vô thượng uy nghiêm huyết mạch chi lực. Trong nháy mắt, trên mặt mọi người đều biết đầy không cách nào nói rõ hoảng sợ cùng không dám tin. Cỗ này nguồn gốc từ tại huyết mạch ngọn nguồn lực lượng, không giống Lưu Hạc trưởng lão chỗ phóng thích ra loại kia tràn đầy cẩn trọng cùng cảm giác áp bách. Nó ngược lại lộ ra đến mức dị thường ôn hòa, liền như là ngày xuân bên trong lớn nhất ánh mặt trời ấm áp, êm ái phất qua linh hồn của bọn hắn. Thế mà, chính là như vậy một cỗ ôn hòa lực lượng, nhưng lại làm cho bọn họ căn bản không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng, chỉ có thể xuất phát từ nội tâm chỗ, muốn đi thần phục, đuổi theo theo. Lưu Hạc trưởng lão đồng tử kịch liệt co bảo, nhìn chằm chằm Tạ Vũ Hàm lòng bàn tay cái kia đạo tản ra nhu hòa quang mang là vấn. Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục ý thức được, Tạ Vũ Hàm vừa rồi nói hết thảy đều là thật. Tổ tiên đại nhân, vậy mà thật đem toàn bộ Ô Dĩ gia tộc đều phó thác cho trước mắt cái này nhân loại. Lưu Hạc trưởng lão không chút nghĩ ngợi, liền đem cái kia quỳ một chân trên đất tư thế, trong nháy mắt biến thành thành tín nhất phụ phụ. Hắn đem trán của mình thật sâu đến tại cái kia mảnh ẩm ướt mà mềm mại rêu trên mặt đất, dùng một loại kích động đến tột đỉnh, mang theo nồng đậm thanh âm nức nở, cao giọng hô: "Lão hủ Lưu Hạc, gặp qua thủ hộ giả đại nhân." Giờ khắc này, tại chỗ tất cả Ô Dĩ gia tộc người trong lòng cái kia sau cùng một tia nghi vấn, cũng đã triệt để tan thành mây khói. Bởi vì cái kia có nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất, thần thánh mà ôn hòa của mình, là tuyệt đối không có khả năng làm bộ. Bọn hắn không dám có do dự chút nào, ào ào theo Lưu Hạc trưởng lão một dạng, cung kính vô cùng phụ phục trên mặt đất. Đinh hai nhức góc tiếng gọi ầm ĩ, vang vọng toàn bộ thánh địa trên không. Gặp qua thủ hộ giả đại nhân, gặp qua thủ hộ giả đại nhân. Tạ Vũ Hàm bị trước mắt bất thình lình chiến trận cho rắn rắn chắc chắc giật nảy mình. Nàng sửng sốt thật lâu, mới hồi phục tinh thần lại, mặt trong nháy mắt tách ra vô cùng rực rỡ kinh hỉ nụ cười. Không nghĩ tới, Ô Dĩ Dạ tỷ tỷ tặng cái này hình xăm, vẫn rất có tác dụng mà. Nàng háng giọng một cái, sau đó tò mò hỏi, Lưu Hạc trưởng lão, là tộc trưởng lớn, vẫn là thủ hộ giả đại nha. Nằm sấp trên mặt đất Lù Hạc trưởng lão nghe vậy, trong lúc nhất thời lại có chút dở khóc dở cười. Hắn cố nén kích động trong lòng, cung kính hồi đáp, hồi thủ hộ giả đại nhân, đương nhiên là thủ hộ giả chí cao vô thượng. Từ nay về sau, tất cả ổ di gia tộc tộc nhân đều sẽ vĩnh viễn trung thành đi theo tại ngài. Liên xem như tộc trưởng, cũng đồng dạng là ngài tùy tùng giả, nhất định phải nghe theo ngài hiệu lệnh. Thậm chí, ngài có được đối với chúng ta ổ di gia tộc hết thảy sự vụ cuối cùng quyền quyết định. Tạ Vũ Hàm trừng mắt nhìn, cặp kia đôi mắt to sáng ngời bên trong, trong nháy mắt tràn ngập hưng phấn quan mang. Ha ha ha, tốt tốt tốt, cái này tốt. Nàng hài lòng gật gật đầu, lập tức vung tay lên. Được rồi, đi, đều đứng lên đi. Về sau không nên hơi một tí thì quỳ xuống đến, làm đến ta quái ngượng ngùng. Lúc nhìn thấy ta, cúc cái cung là được rồi. Đúng, thủ hộ giả đại nhân. Khi lấy được Tạ Vũ Hàm cho phép về sau, tất cả ổ dị gia tộc người mới dám ào ào đứng dậy. Thế mà, bọn hắn trên mặt của mỗi người đều như cũ mang theo một loại như là ở trong giấc mộng đồng dạng, cứ không chân thiết cảm giác. Bọn hắn thật sự là không thể nào hiểu được, vì cái gì vĩ đại tổ tiên đại nhân, vậy mà lại đem toàn bộ ổ dị gia tộc giao phó cho một cái mới vừa quen nhân loại. Nhưng đã đây là tổ tiên đại nhân cuối cùng quyết định, như vậy bọn hắn duy nhất có thể làm, cũng là không giữ lại chút nào chỗ, nghe theo trước mắt vị này thủ hộ giả đại nhân hiệu lệnh. Tạ Vũ Hàm càng nghĩ càng thấy đến, chính mình chuyến này tới thật sự là không lỗ a. Tuy nhiên vị trí tộc trưởng là không có ngồi đến, nhưng lại lắc mình biến hóa, thành so tộc trưởng còn muốn lớn thủ hộ giả. Ừm, không thể không nói, ô di dạ tỷ tỷ, thật sự là làm ra một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Nàng hai lòng phủi tay, nói ra, được rồi, vậy các ngươi cái kia làm sao thì làm đi. Ta liền đi trước. Tạ Vũ Hàm nói xong, quay người liền chuẩn bị rời đi. Lù Hạc trưởng lao thấy thế, nhất thời sửng sốt một chút, lập tức đổi vội mở miệng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, thủ hộ giả đại nhân, ngài. Ngài cái này là muốn đi đâu con a? Tạ Vũ Hàm chuyện đương nhiên nói ra, ta trở về tìm lão Tô a. Lưu Hạc trưởng lão trên mặt, trong nháy mắt viết đầy hoảng hốt cùng không hiểu. Thủ hộ giả đại nhân, ngài, ngài đều đã trở thành chúng ta thủ hộ giả, hiện tại liền muốn cách chúng ta mà đi sao? A, không phải a. Tạ Vũ Hàm một mặt vô tội xoay người, giải thích nói, ta không có cách các ngươi mà đi nha. Về sau có chuyện gì, các ngươi gọi điện thoại cho ta là được rồi nha. Cái này muốn là không có chuyện gì, ta ở lại chỗ này làm gì nha? Quái nhàm chán. Đánh, đánh, gọi điện thoại. Tạ Vũ Hàm gãi đầu một cái, một mặt kỳ quái nhìn lấy hắn, các ngươi không có điện thoại à? Lưu Hạc vô ý thức mở mịt lắc đầu. Được thôi, cái kia đến thời điểm ta để nhị ca cho mỗi người các ngươi đều làm điện thoại tới. Tạ Vũ Hàm đại đại liệt liệt nói ra. Về sau bình thường có cái gì lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ thì đều giao cho tiểu lô gan ngươi. Muốn là gặp cái gì ngươi quyết định không được đại sự, ngươi lại gọi điện thoại cho ta nói với ta. Được, tốt, thủ hộ giả đại nhân. Lưu Hạc trưởng lao chóng mặt đồng ý, vốn đang suy nghĩ tìm đại oan trùng tới, làm sao chỉ chớp mắt tìm thủ hộ giả. Tạ Vũ Hàm vừa mới chuẩn bị cất bước, một cái bình tĩnh mà thanh âm trầm ổn, lại không có dấu hiệu nào ở bên tai của nàng vang lên. Tiểu Thiết Quất, tới đây một chút. Tạ Vũ Hàm nghe vậy, đống nhiên sững sờ, lập tức vội vàng dừng bước. Trên mặt nàng bộ kia tùy tiện biểu lộ trong nháy mắt biến mất, không nói hai lời thì lập tức hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới, cực nhanh vọt tới. Giữa khu rừng một trận linh xào ghé qua về sau, nàng rất nhanh liền đi tới một chỗ đơn sơ nhà gỗ nhỏ trước. Nàng quen cửa quen mẻo ghé vào cửa sổ, thò vào một cái đầu nhỏ, giòn tan hô, ra ra, ngươi tìm ta nhà. Trên giường, ngồi xếp bằng Lưu Trường Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Ngươi vươn tay ra, để ta xem một chút ổ dị dạ lưu ở trên thân thể ngươi ẩn ký. A. Tạ Vũ Hàm nghe lời lên tiếng, đem tay phải của mình rôi đi vào. Rất nhanh, cái kia đạo huyền bí mà thần thánh phù văn liền lại một lần nữa tại lòng bàn tay của nàng hiện hiện. Lưu Trường Phong ánh mắt rơi ở phía trên, lóe lên một tia phức tạp khó hiểu quan mang. Đã từng hắn cũng nhìn thấy qua ổ dị dạ, đạt được ổ dị dạ đáp lại. Chỉ bất quá ổ dị dạ vẫn chưa biếu tặng bất kỳ lực lượng nào cho hắn, bất quá ngược lại là giúp hắn chỉ rõ mọi chỗ ẩn thân. Kỳ thật bản tâm phía trên muốn nói không có thèm ổ dị dạ lực lượng đó là lừa gạt mình. Thượng cổ, viễn cổ, thái cổ đối ứng đều là võ đạo đế quân ba đại cảnh giới. Thượng cổ hung thú đối ứng võ đạo đế quân bên trong nguyên đồng cảnh, ý nghĩa như thâm viên bích đàm. Viễn cổ hung thú đối ứng võ đạo đế quân bên trong đầm lầy cảnh, ý nghĩa như bách lưu đầm lầy. Thái cổ hung thú đối ứng võ đạo đế quân bên trong bắc minh cảnh, ý nghĩa như bắc minh ông dương. Mà có thể bị quan lấy thượng cổ, viễn cổ, thái cổ danh xưng hung thú hoặc ma thú, thường thường tự thân cũng đã cấu kiến hấp thu thiên địa linh khí thông đạo, tiến tới biến hóa ra càng thêm năng lực đặc thù. Giống như thái cổ ma thú ổ dị dạ, chính là trưởng không thực vật chi lực, tại Tây Phương Tông trong giáo càng là mang theo tự nhiên chi mẫu danh xưng. Mà bây giờ, ổ dị dạ đem sau cùng ý chí truyền thừa cho Tạ Vũ Hàm, thì liền Lưu Trường Phong trong lòng cũng không khỏi có mấy phần cực kỳ hâm mộ. Bất quá, cái này có thể không nhất định là chuyện tốt ta. Tiểu Thiết Quốc, ngươi cũng đã biết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý. Tạ Vũ Hàm sững sờ, ngang. Thất phu là ai? Hắn bị cái gì mang thai? Chương 914, cho không chương 914, cho không. Lưu Trường Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, cảm giác huyết áp của mình đều tại mơ hồ tăng lên. Đọc thêm nhiều sách đi. Hắn xuất phát từ nội tâm cấp ra đề nghị này. Được rồi. Ra ra. Tạ Vũ Hàm đáp ứng ngược lại là thanh thúy vang dội, hiển nhiên không nghe ra trong đó bất đắc dĩ. Lưu Trường Phong nhìn nàng kia bộ thuần chân vô tà bộ dáng, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, thần sắc biến đến trước nay chưa có nghiêm túc. Ô dị giả uy tặng cho ngươi phần này lực lượng, không thể coi thường, nó sẽ chọc cho đến một ít người ngấp nghé, cho nên về sau làm việc, ngươi nhất định phải vạn phần chú ý cẩn thận. Tạ Vũ Hàm không khỏi tò mò gãi đầu một cái kia song thanh tịnh trong mắt to tràn đầy nghi hoặc. Có người muốn đoạt ta?
Đương nhiên.
Lưu Trường Phong ánh mắt thâm thúy, dường như có thể nhìn thấu từng lớp sương mù, nhìn về phía cái kia nguy hiểm không biết. Ngươi biết cổ này lực lượng, chính thức đại biểu cho cái gì không?
Tạ Vũ Hàm trừng mắt nhìn, không chính là có thể triệu hoán ô di gia tộc, để bọn hắn đều nghe lời của ta à?
Lưu Trường Phong nghe vậy, nhìn không được lại liếc mắt. Cái kia chỉ là trong đó lớn nhất không có ý nghĩa một cái tác dụng thôi, cổ này lực lượng, tại võ đạo thế giới bên trong, có một cái càng thêm cổ lão, cũng càng vì vang dội xưng hô.
Cái gì?
Lưu Trường Phong từng chữ nói ra, thanh âm nặng nề như núi.
Đế quân vị cách.
Nhìn lấy Tạ Vũ Hàm trên mặt vẫn như cũng là một mảnh mờ mịt, hiển nhiên hoàn toàn không để ý tới giải bốn chữ này ẩn chứa khủng bố phân lượng, Lưu Trường Phong đành phải nhẫn mại tính tình, dùng năng có thể hiểu được phương thức giải thích nói. Cái đồ chơi này ngươi có thể hiểu thành võ đạo đế quân chuẩn khảo chứng, có cái này chuẩn khảo chứng ngươi mới có thể tiến vào địa điểm thi tham gia khảo thí, không có chuẩn khảo chứng ngươi thì liền địa điểm thi còn không thể nào vào được. Cho nên, chỉ có trước nắm giữ đế quân vị cách, mới có tư cách thành tựu cuối cùng cái kia chí cao vô thượng võ đạo đế quân chi vị. Đồng thời, nó cũng là đế vương cấp hung thú muốn tấn thăng làm thượng cổ hung thú lối đi duy nhất. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Tạ Vũ Hàm, ngữ khí càng nghiêm trọng. Tóm lại, thứ này đối tại ngươi bây giờ tới nói, tạm thời còn không có gì thực tế tác dụng, thậm chí có thể nói là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Có điều, chờ tương lai ngươi cũng có ngày chính thức tấn thăng đến võ hoàng cảnh giới, ngươi liền sẽ rõ ràng, phần này biếu tặng đến tột cùng lá chân quý bực nào cùng hi hữu. Chỉ là, ta thật sự là không nghĩ tới, cố gì dạ vậy mà lại làm ra lựa chọn như vậy, đem nàng sau cùng ý chí phó thác cho ngươi. Lưu Trường Phong trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài thở dài. Nhìn tới, đây hết thảy có lẽ đều là tiên ý. Hắn thu hồi suy nghĩ, ánh mắt một lần nữa biến đến sắc bén mà kiên định. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không cần lại chạy loạn, tạm thời đợi tại Âu Châu địa khu, nơi này là ổn thỏa nhất địa phương, cũng tạm thời không muốn về Hoa Hạ. Chờ ngươi chừng nào thì tấn thăng võ hoàng, nắm giữ đầy đủ sức tự vệ, suy nghĩ thêm tự do hành động sự tình.
Tạ Vũ Hàm nghe vậy, đông nhiên khẽ giật mình, tấm kia vui vẻ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt thì sụ xuống.
A, ta chỉ có thể đợi ở chỗ này rồi hả?
Đúng.
Lưu Trường Phong ngữ khí nghiêm túc tới cực điểm, không cho có chừa chỗ thương lượng chút nào.
Hiện tại, ngươi nhất định phải đợi ở chỗ này.
Dù sao, hắn thanh âm trầm thấp mấy phần, mang theo một tia hàn ý lạnh lẽo.
Muốn từ những cái kia giấu ở vụ giới chỗ sâu thượng cổ ý chí trong tay, đến cướp đoạt một phần đế quân vị cách, cùng theo ngươi cái này cái nửa bức võ hoàng trên tay trực tiếp cướp đi một phần đế quân vị cách, ngươi cảm thấy cái nào càng dễ dàng một chút?
Để cho ổn thỏa, ta cũng sẽ lưu tại nơi này, che chở ngươi một đoạn thời gian.
Rất nhanh, Tạ Vũ Hàm liền nghe lời thông qua tay vòng, có liên lạc Tô Dương.
Mà Lưu Trường Phong thì là nhận lấy truyền tin, đem vừa mới phát sinh hết thảy, từ đầu chí cuối đều cáo chi Tô Dương. Tại phía xa phệ đờ eo biển Tô Dương tại nghe xong Lưu Trường Phong giảng thuật về sau, cả người đều lâm vào lâu dài trầm mặc, trên mặt viết đầy không cách nào nói rõ chấn kinh.
Một thời gian cũng là một mặt một bức.
Cho không a? Chỉ là cái đồ chơi này hiện tại cho Tạ Vũ Hàm, không chỉ có không có nửa điểm tác dụng, ngược lại sẽ cho nàng rước lấy phiền phức ngập trời. Chính như ngũ thúc Lưu Trường Phong nói, Tạ Vũ Hàm tình cảnh hiện tại, đích thật là tương đương không ổn, thậm chí có thể nói là nguy cơ từ phía.
Ngũ thúc, cái kia Tạ Vũ Hàm,
thì tạm thời xin nhờ ngài.
Vòng tay đầu kia truyền đến Lưu Trường Phong trầm ổn mà có lực thanh âm.
Yên tâm là được.
Ngược lại là ngươi bên kia, kế hoạch tiến hành đến như thế nào?
Cũng sắp.
Tô Dương ánh mắt theo truyền tin trên màn hình rời.
Hiện tại đã có vượt qua 3 vạn con trở lên giả sát, bị hắn thành công hoàn thành chiều sâu cải tạo. Đồng thời theo thời gian trôi qua, Tô Dương cải tạo hiệu suất cũng biến thành càng ngày càng cao, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Từ lúc mới bắt đầu một lần chỉ có thể cải tạo một cái, đến bây giờ, hắn đã có thể đồng thời đôi 10 chỉ giả sát, tiến hành đồng bộ tinh tế hóa cải tạo. Cái này cơ hồ đã là hắn cực hạn. Nhưng Tô Dương không có lựa chọn nào khác, hắn nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Bởi vì dựa theo trí giả bọn hắn nguyên bản vượt biển kế hoạch, chi tiêu to lớn hung thú quân đoàn, nhiều nhất còn có thời gian nửa tháng, liền sẽ đến Guam. Hắn nhất định phải tại thời gian này tiết điểm trước đó, hoàn thành đối tất cả giả sát cải tạo công tác. Nếu không, một khi kế hoạch bắt đầu, hắn đến thời điểm căn bản là không thể phân thân, đi chấp hành bắt không mặt giáo sư kế hoạch. Tại Đường Nguyên Lãng cùng Chu Đạo toàn lực phối hợp phía dưới, toàn bộ cải tạo cùng thuần phục quá trình, đã tạo thành một đầu vô cùng hiệu suất cao dây chuyền sản xuất. Hiện tại, Tô Dương cùng trí giả cộng đồng định xuống kế hoạch, cũng là nghĩ biện pháp đem cái kia không mặt giáo sư dẫn ra ngoài. Chỉ là trí giả cũng không biết không mặt giáo sư chân chính chỗ ẩn thân. Đừng nói trí giả không biết, không mặt cán bộ chính mình cũng không biết không mặt giáo sư chỗ. Mà lại, không mặt giáo sư năng lực cùng trí giả hoàn toàn khác biệt.
Thuật nghiệp có chuyên công.
Trí giả có thể dễ dàng thông qua mạng lưới, xâm nhập người khác tinh thần thế giới, thậm chí trực tiếp tiếp quản cán bộ ý thức. Nhưng không mặt giáo sư lại cũng không có loại này năng lực.
Cái này cũng mang ý nghĩa, Tô Dương trước đó đối phó trí giả lúc sử dụng chiêu kia ý thức hình chiếu, đối không mặt giáo sư là hoàn toàn không có tác dụng. Muốn bắt đến hắn, hoặc là cũng là nghĩ biện pháp tìm tới hắn chỗ ẩn thân.
Hoặc là, cũng chỉ có thể là thiết kế một cái để hắn vô pháp cự tuyệt mồi nhử, bức bách hắn chủ động hiện thân.
Thế mà, không mặt giáo sư bản thân cũng là một cái cẩn thận tới cực điểm tồn tại. Muốn để hắn chủ động hiện thân, khó khăn kia có thể nghĩ.
Chí ít, trí giả muốn không ra bất kỳ một cái đầy đủ hữu hiệu biện pháp có thể để không mặt giáo sư cam tâm tình nguyện bước vào bẫy dập.
Dù sao, cái kia gia hỏa thật sự là rất khó khăn bị lừa gạt.
Ngũ thúc, hiện tại ta phải nghĩ biện pháp đem không mặt giáo sư dẫn ra ngoài mới được.
Tô Dương đối với vòng tay, nói ra chính mình lúc này gặp phải lớn nhất khốn cảnh.
Ngài bên này có không có biện pháp gì hay? Vòng tay đầu kia Lưu Trường Phong, tại sau khi nghe xong, trầm mặc một lát. Sự kiện này, ngươi có thể tìm Tần Chiến nghiên cứu một chút.
Được.
Chương 915, đột phá khẩu chương 915, đột phá khẩu ngày kế tiếp, Đông Hải Tần gia. Tần gia trụ sở chỗ sâu, một gian tĩnh mịch đến cực hạn tu luyện trong phòng, chỉ có sâu kín đàn hương tràn ngập trong không khí. Tần Chiến chính ngồi xếp bằng, đúng lúc này, mắt của hắn ra bỗng nhiên nhảy một cái, một mực đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Một đạo cường đại mà xa lạ khí tức, không có dấu hiệu nào xâm nhập phạm vi cảm nhận của hắn, hàng lâm tại Tần gia trụ sở. Nhưng bố khí tức này bên trong, lại xen lẫn một loại để hắn cảm thấy không hiểu quen thuộc ba động. Tần Chiến chân mày hơi nhíu lại, trong đầu nhanh chóng kiểm tra lấy tới xứng đôi ký ức. Tô lão sư học sinh a, cái kia con quay. Tần Chiến thân ảnh trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, không bao lâu, cũng đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tần gia đại trạch bên ngoài. Hắn vẫn như cũ mặc lấy cái kia một thân vạn năm không đổi màu đen trường bào, rộng lớn mũ trùm đem hắn toàn bộ khuôn mặt đều thật sâu che chắn tại nồng đậm âm ảnh phía dưới. Vừa bước vào Tần gia cửa lớn Lý Nhất Minh, liếc mắt liền thấy được cái kia đạo quen thuộc mà vừa thần bí hắc bào thân ảnh. Hắn nhìn đến Tần Chiến bộ này kinh điển cách ăn mặc, nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, sải bước đi tới. Tần Chiến tiền bối, ngươi làm sao mỗi lần đều là loại trang phục này nha? Liền không thể đổi một cái sao? Lý Nhất Minh trong thanh âm mang theo vài phần không chút khách khí rất quen cùng trêu chọc. Mỗi lần trông thấy ngươi cái này cách ăn mặc, ta đều cảm giác ngươi giống như là loại kia giấu ở hậu trường đại phản phái một dạng. Hắc bào phía dưới, truyền đến Tần Chiến mang theo một chút bất đắc dĩ gượng cười âm thanh. Bệnh nghề nghiệp đã thành thói quen loại trang phục này. Hắn chậm rãi giải thích nói, không dạng này cách ăn mặc, ta ngược lại cảm thấy không có cảm giác an toàn. Ánh mắt của hắn rơi vào Lý Nhất Minh trên thân, cái kia giấu ở trong bóng tối ánh mắt, lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Chúc mừng Nhất Minh tiểu hữu tấn thăng võ vương. Tần Chiến trong lòng sinh ra một loại dường như đã có mấy đời kỳ dị cảm giác. Lần trước hắn cùng Lý Nhất Minh bọn người gặp mặt, vẫn là tại Trung Châu vụ giới thời điểm. Thế mà, thời điểm đó bọn này tinh thần phân chấn hài tử, còn cũng chỉ là võ tôn chi cảnh mà thôi. Vừa mới qua đi bao lâu công phu, thoáng chớp mắt, Lý Nhất Minh không chỉ có đã thành công tấn thăng võ vương, đồng thời hắn trên người tán phát ra cố khí tức kia, thậm chí so với chính mình loại này lâu năm võ vương, còn muốn tới càng thêm man hoành bá đạo. Tiền bối khách khí. Lý Nhất Minh đại đại liệt liệt khoát tay áo. Tần Chiến khẽ bước cằm, dùng một loại trịnh trọng ngữ khí hỏi, không biết Nhất Minh tiểu hữu lần này đại giá quang lâm, có gì phân phó? Lý Nhất Minh nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, thần sắc biến đến nghiêm túc lên. Tần Chiến tiền bối, mượn một bước nói chuyện. Tần Chiến lập tức hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn không có chút nào do dự, quay người liền dẫn Lý Nhất Minh hướng về một gian tuyệt đối an toàn mật thất đi đến. Đi tới mật thất về sau, Lý Nhất Minh không có chút nào quanh co lòng vòng, trực tiếp đem Âu Châu địa khu phát sinh kinh thiên biến cố từ đầu chí cuối cáo chi Tần Chiến. Tần Chiến lặng lặng nghe, sau khi hắn nghe được cái nào đó tên thời điểm, cái kia một mực không hề bận tâm khí tức, trong nháy mắt xuất hiện một tia kịch liệt hỗn loạn. Cả người hắn đều triệt để mộng, dường như nghe được cái gì chuyện khó tin nhất. Nhất Minh tiểu hữu, người mới vừa nói là đã đổi phục Tô lão sư. Lý Nhất Minh sững sờ, là Tần Chiến lập tức kịp phản ứng, vội vàng giải thích nói, cũng là trí giả, hắn bản tên cứ gọi là Từ Đặc Phản Gà La. Lý Nhất Minh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức một mặt ngạc nhiên nói ra, ngang, hắn là người ngoại quốc ca. Hôn huyết, phụ thân của hắn là nước Lạ một vị đỉnh tiêm sinh vật học gia, mẫu thân thì là chúng ta Hoa Hạ một cái xuống dốc võ đạo thế gia truyền nhân. Hắn sinh ra ở quốc ngoại, nhưng từ nhỏ tiếp nhận chính là hai loại hoàn toàn khác biệt giáo dục lý niệm. Đã từng hắn cũng tu hành qua võ đạo. Lý Nhất Minh tò mò hỏi, vậy hắn vì sao phải bỏ qua võ đạo a? Tần Chiến trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Theo ta được biết, hắn là cắm ở bát phẩm đỉnh phong cảnh, vô luận như thế nào nếm thử, đều chậm chạp không cách nào phóng ra một bước cuối cùng kia. Lòng dạ của hắn quá cao, vô pháp tiếp nhận chính mình bình thường. Tại cái kia về sau, hắn thì triệt để từ bỏ võ đạo, ngược lại quá chú tâm đầu nhập vào phụ thân hắn nghiên cứu lĩnh vực, trở thành một tên thuần túy học giả. Lý Nhất Minh không khỏi trừng mắt nhìn, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Cảm tạ ân sư Tô Dương a. Nếu như không có Tô Dương lão sư, nói không chừng bọn hắn năm ban về sau cũng sẽ xuất hiện tương tự mặt hàng. Chí giả hiện tại đã cải tà quy chính. Lý Nhất Minh háng giọng một cái, tiếp tục nói, hắn hiện tại ngay tại lão Tô dưới tay làm trâu ngựa. Khụ khụ, nỗ lực chủ tội. Vì lấy công chủ tội, cái kia một ngày 24 tiếng, chí giả cơ hồ đều không có chợp mắt. Âu Châu địa khu tất cả phòng thí nghiệm bí mật đều tại hắn thống nhất điều hành phía dưới, lấy trước nay chưa có hiệu suất điên cuồng vận chuyển lấy. Lý Nhất Minh thậm chí cảm thấy đến tên kia ban đầu ở tà giáo trong tổ chức đoán chừng đều không khổ như vậy qua. Hắc bào phía dưới, Tần Chiến hô hấp đều biến đến có chút gấp rút, hắn truy vấn, ân nhân, hắn là làm sao làm được? Để trí giả như vậy cao ngạo mà cố chấp tồn tại cam tâm tình nguyện quy hàng, đây quả thực so chính diện đánh bại hắn còn muốn khó khăn vô số lần. Lý Nhất Minh nhún vai, trên mặt lộ ra một tia cùng có thực sự tự hào nụ cười. Không biết, dù sao lão Tô hiện tại là võ hoàng. Võ hoàng a? Tần Chiến nghe được hai chữ này, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cái kia căng cứng thân thể lại chậm rãi buông lỏng xuống, phát ra một tiếng thoải mái cười khẽ. Ân nhân quả nhiên không phải bình thường. Tin tức này tuy nhiên rung động, nhưng lại dường như hợp tình hợp lý. Cũng chỉ có tấn thăng đến cái kia cảnh giới trong truyền thuyết mới có thể giải thích ân trên thân người phát sinh đây hết thảy kỳ tích. Tốt, không nói chuyện phiếm. Lý Nhất Minh vùi tay, đem đề tài lôi trở lại quỹ đạo. Tần Chiến tiền bối, lần này Lao Tô để cho ta tới là tìm ngươi thương lượng làm sao bắt lấy không mặt giáo sư. Ngươi có không có ý tưởng gì hay? Tần Chiến cái kia giấu ở âm ảnh hạ ánh mắt, trong nháy mắt biến đến sắc bén. Bắt không mặt giáo sư a? Nếu có trí giả ở bên trong tiến hành phối hợp tác chiến cùng phối hợp, cái kia sự kiện này đúng là có cực cao khả thi. Bất quá Nhất Minh tiểu hữu có chỗ không biết, vị này không mặt giáo sư cũng không phải là trước đi dồn tà giáo hạch tâm nòng cốt, mà chính là đến tiếp sau mới gia nhập vào không mặt bên trong thần bí thành viên. Căn cứ ta bên này nắm giữ manh mối, suy đoán hắn khả năng cũng là nhiều năm trước thần bí biến mất tên kia đỉnh cấp hung thú học giáo sư Tiền Nho Lâm. Lý Nhất Minh nhẹ gật đầu, lão Tô nói hắn cũng là Tiền Nho Lâm, tin tức này đã bị Vĩnh Dạ Thương hội bên kia thực truy. Thì ra là thế. Tần Chiến bước chân ở trong mật thất chậm rãi bước đi thong thả động, sau một lát, hắn đột nhiên ngừng lại. Như vậy, cái này đột phá khẩu, ta biết ở đâu? Cái gì? Lý Nhất Minh ánh mắt sáng lên. Lâm Nhã. Tần Chiến thanh âm biến đến vô cùng nghiêm trọng, cũng chính là đã từng bị ân nhân tự tay bắt được, cái kia đệ nhất cái không mặt cán bộ. Hiện tại, nàng chính bị giam giữ tại thứ 7 trong ngục giam. Lý Nhất Minh không khỏi khẽ giật mình, nghi ngờ hỏi, có thể ta nghe trí giả nói, liền xem như không mặt cán bộ, cũng không biết không mặt giáo sư tránh thức chỗ ẩn thân a. Xác thực không biết. Tần Chiến khẳng định thuyết pháp này, nhưng Lâm Nhã thân phận không giống bình thường. Nàng là bị Tiền Nho Lâm một tay thu dưỡng hài tử, sau đó mới theo Tiền Nho Lâm một khối, tiến nhập không mặt tổ chức. Bọn hắn hai người ở giữa, tồn tại một loại không cách nào dứt bỏ cảm tình ràng buộc. Có thể nói, tình như phụ nữ. Lý Nhất Minh không khỏi gãi đầu một cái, trên mặt khốn vẻ nghi hoặc càng đậm. Cái kia không đúng rồi. Đã bọn hắn quan hệ tốt như vậy, vậy tại sao không mặt giáo sư không phái người đi cứu nàng đâu? Tần Chiến phát ra một tiếng ý vị thâm trường và cười. Nhất Minh tiểu hữu, nàng bị giam giữ, thế nhưng là thứ 7 ngục giam. Trấn thủ ở nơi đó, thế nhưng là một vị hàng thật giá thật võ hoàng. Ngươi tại một vị võ hoàng dưới mí mắt muốn cứu người, vậy cũng không quá hiện thực. Chương 916, đảo ngược tiên cương chương 916, đảo ngược tiên cương kế hoạch cụ thể, Tần Chiến còn cần cẩn thận nghiên cứu một phen, cho nên Lý Nhất Minh dự định về trước một chuyến gia tộc, thuận tiện nhìn chính mình phụ mẫu. Lý Nhất Minh trước tiên thì bấm lao quản gia điện thoại, nói cho hắn biết chính mình đợi chút nữa thì đến nhà. Điện thoại đầu kia lão quản gia vừa nghe đến Lý Nhất Minh phải trở về tin tức, cái kia thanh âm giản mua bên trong nháy mắt thì tràn đầy khó có thể ức chế kích động cùng vui sướng. Bây giờ, vị này tại Lý gia cần cù chăm chỉ phục vụ cả đời lão quản gia, nó địa vị đã sớm xưa đâu bằng nay. Dù sao lúc trước hắn còn mang theo thê tử của mình, tự mình đã đi đến Bắc Cảnh, bước lên nguy hiểm tính mạng, thuận lợi hoàn thành Lý Nhất Minh lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Cái kia phần kinh lịch hoàn toàn được xưng tụng là xuất sinh nhập tử. Ta vì thiếu gia chạy qua huyết ta. Mà theo Lý Nhất Minh thành công tấn thăng võ vương, uy chấn hoa hạ về sau, lão quản gia tại Lý gia địa vị, vậy dĩ nhiên càng là nước lên thì thuyền lên, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hiện tại lão quản gia tại Lý gia không nói là dưới một người trên vạn người, nhưng cũng tuyệt đối là trưởng lão phía dưới đệ nhất nhân. Thậm chí, ngày bình thường những địa vị kia tôn sùng các trưởng lão, tại xử lý một ít gia tộc sự vụ thời điểm, đều cần đặc biệt tới trưng cầu một chút lão quản gia ý kiến cùng đề nghị. Đây là nhất định phải cho tôn trọng. Ai cũng biết, Lý Nhất Minh thế nhưng là vị này lão quản gia từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, cái kia phần cảm tình sâu đậm, là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Lão quản gia khi biết Lý Nhất Minh phải trở về tin tức về sau, vậy dĩ nhiên là cao hứng tới cực điểm. Hắn một bên an bài người đem toàn bộ chủ trạch từ trên xuống dưới đều triệt để quét dọn một lần, một bên vội vã chạy tới tông tộc từ đường, đem cái này tin chân phấn lòng người, chính miệng cáo chi Lý gia các trưởng lão. Lý gia các trưởng lão vừa nghe nói Lý Nhất Minh muốn trở về, một cái kia cái nguyên bản trầm ổn như núi mặt ra bên trên, cũng trong nháy mắt tách ra rực rỡ nụ cười, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Đây chính là bọn hắn Lý gia bây giờ lớn nhất kiêu ngạo. Lý Nhất Minh cái này thật vất vả mới trở về một chuyến, người trong nhà khẳng định phải tổ chức lớn, cho hắn nở mày nở mặt bày tiệc mời khách ra. Rất nhanh, từng chương in Lý gia tiếp vàng tinh xảo thiết mời, tựa như cùng như là hoa tuyết, nhanh chóng phát khắp cả toàn bộ Đông Hải tất cả danh môn vọng tộc. Thậm chí thì liền Đông Hải bên ngoài một số cùng Lý gia giao hảo đỉnh tiêm gia tộc đồng dạng cũng ngay đầu tiên nhận được đến từ Lý gia thiết mời, mời các đại gia tộc gia chủ tới tham gia buổi tối hôm nay Lý gia tổ chức long trọng gia yến. Mình Lý gia rốt cục cũng là cần dùng đến thiếp vàng thiếp mời gia tộc. Cũng không lâu lắm, Đông Hải thành phố trên không, một đạo mắt trần có thể thấy cuồng bạo gió lốc, chính lôi cuốn lấy không gì địch nổi uy thế, hướng về Lý gia gia tộc trụ sở cao tốc lao đi. Lý Nhất Minh từ không trung xẹt qua thời điểm, bén nhạy phát giác được phía dưới thông hướng chính mình gia tộc mấy đầu con đường chính phía trên, lại có không ít đội xe giờ phút này chính hướng về gia tộc mình phương hướng tiến đến. Trong lòng của hắn còn nhịn không được buồn bực, hôm nay gia tộc bên trong là có gì vui sự tình muốn làm a? Mà những cái kia đang lái ở trên đường đội xe khi nhìn đến trên bầu trời cái kia đạo thanh thế dọa người gió lốc về sau, trên mặt đều không ngoại lệ đều lộ ra hôn tạp kính sợ cùng hâm mộ thần sắc phức tạp. Bọn hắn thậm chí đều không cần đi đoán, xem xét dấu hiệu này tính ra sân tư thế, lập tức liền biết chắc là Lý gia Lý Nhất Minh về đến rồi. Nam ban mỗi người gia tộc kỳ thật có tốt, trong nội tâm không có gì không thăng bằng. Cái khác gia tộc cái tiết nhưng là khác rồi. Thật sự là hâm mộ hỏng. Vì cái gì gia tộc mình thì không sinh ra cái con quay đâu. Không bao lâu, Lý Nhất Minh thân ảnh cũng đã xuất hiện ở gia tộc trụ sở trên không, chậm rãi thu liễm quanh thân cái kia cố cường bạo khí tức, thân hình như cùng một mảnh như lông vũ, nhẹ nhàng rơi vào chính mình biệt thự cửa chính. Sớm đã chờ đã lâu lão quản gia xem xét Lý Nhất Minh thân ảnh, tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên trong nháy mắt cười nở hoa, vội vội vàng vàng thì tiến lên đón, trong thanh âm tràn đầy khó có thể che giấu vui sướng, thiếu gia, ngài xem như về đến rồi. Gia tộc chúng ta gần nhất là có gì vui sự tình sao? Ai muốn kết hôn đâu? Lý Nhất Minh hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, ta vừa mới bay trên trời thời điểm, trông thấy tốt nhiều đội xe đều hướng nhà chúng ta tới bên này. Lão quản gia nghe vậy, nụ cười trên mặt càng rực rỡ, hắn vội vàng nói, thiếu gia, ngài có thể trở về, không phải liền là chúng ta Lý gia lớn nhất việc vui sao? các trưởng lão nghe nói ngài phải trở về tin tức, lúc này liền quyết định muốn vì ngài tổ chức một trận thịnh đại tiếp phong yến, đặc biệt mời cái khác gia tộc tới, cùng một chỗ vì ngài ăn mừng một trận.
Hả, nguyên lai là chuyện như thế a.
Lý Nhất Minh bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cũng không ngại loại chuyện này. Dù sao Lý gia thật vất vả kiên cường lên, khẳng định phải nhiều trang mấy lần a.
Cha mẹ ta ở nhà không có.
Hắn theo miệng hỏi. Lão quản gia liền vội cung kính hồi đáp, lão gia cùng phu nhân lúc này chính tại nơi khác nói một khoản rất trọng yếu sinh ý đâu. Bọn hắn đã biết ngài trở về tin tức, đang dùng tốc độ nhanh nhất hướng trở về, nhưng một lát vẫn là đuổi không trở lại.
Không có việc gì, để bọn hắn trước bận bịu bọn hắn chính sự đi.
Lý Nhất Minh thuận miệng nói một tiếng, lập tức hướng về tông tộc từ đường phương hướng nhìn một cái.
Ta đi tông tộc từ đường một chuyến.
Được rồi, thiếu gia.
Lão quản gia vội vàng đáp.
Lý Nhất Minh mở rộng bước chân, hướng về cái kia trang nghiêm túc mục tông tộc từ đường đi đến.
Chờ Lý Nhất Minh đi vào từ đường cửa thời điểm, các vị trưởng lão đã sớm chờ ở đây. Thậm chí thì liền ngày bình thường cực ít lộ diện, một mực tại bế quan tiềm tu tộc trưởng, giờ phút này cũng tự mình hiện thân. Mọi người gặp Lý Nhất Minh, cái kia từng trương thương lão mà uy nghiêm trên mặt, tất cả đều treo vô cùng vui mừng cùng tự hào mỉm cười. Lý Nhất Minh vội vàng nhanh đi mấy bước, đối với tộc trưởng cùng các vị trưởng lão cung kính chắp tay hành lễ. Sau đó, hắn theo tộc trưởng cái kia run nhẹ nhẹ trong tay, nhận lấy ba cái sớm đã nhen nhóm tử đàn hương, chậm rãi đi vào cái kia phong cách cổ xưa mà nghiêm túc tông tộc từ đường bên trong. Hắn đối với cái kia từng dãy chỉnh tề trưng bày, chính mình tổ tiên bài vị, cung cung kính kính bái ba bái, lúc này mới quay người theo trong đường đi ra.
Tộc trưởng nhìn trước mắt cái này tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn, khí thế đã viễn siêu mình hậu bối, khắp khuôn mặt là nụ cười hiền lành, liền bận bịu mở miệng hỏi, "Nhất Minh, lần này trở về, dự định ở nhà đợi hơn mấy ngày a?"
Tộc trưởng ra ra, đoán chừng cũng đợi không được mấy ngày.
Lý Nhất Minh hồi đáp, "Ta lần này trở về là có chút việc phải xử lý, đợi xử lý xong, đoán chừng lập tức liền lấy đi."
Một bên đại trưởng lão nghe vậy, đội vàng lên tiếng nói, "Nhất Minh à, cái này thật vất vả mới trở về một chuyến, làm sao cũng phải ở thêm mấy ngày, để mọi người tốt tốt thân cận một chút nha."
Lý Nhất Minh lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra, "Không được a."
Đại trưởng lão ra ra, "Ta lần này cũng là lâm thời có nhiệm vụ, mới thuận đường trở về một chuyến."
Hắn nói, cặp kia ánh mắt lợi hại, lơ đãng quét qua các vị ở tại đây trưởng lão, lập tức nhịn không được nhíu nhíu mày.
"Các vị trưởng lão ra ra, các ngươi gần nhất tu hành có phải hay không có chút lười biếng nha?
Làm sao ta cảm giác, thực lực của các ngươi, giống như một chút tiến bộ cũng không có chứ?"
Lời này vừa nói ra, một đám ngày bình thường vô cùng uy nghiêm Lý gia trưởng lão, nhất thời hai mặt nhìn nhau, nụ cười trên mặt đều cứng đờ, trong lúc nhất thời đúng là không dám lên tiếng.
Đến bọn hắn cái tuổi này, huyết khí sớm đã bắt đầu suy bại, muốn lại đụng một cái, đi trùng kích võ vương chi cảnh, là thật không có cái kia lòng dạ, cũng không có số mệnh đó à.
Lý Nhất Minh ánh mắt lại rơi vào chính mình vị tộc trưởng kia ra ra trên thân, lập tức hài lòng gật gật đầu.
Còn là tộc trưởng ra ra so sánh nỗ lực, trên thực lực đã có tăng lên, không tệ không tệ.
Hắn lời nói xoay chuyển, vừa nhìn về phía mấy vị trưởng lão khác.
Mấy vị trưởng lão khác ra ra, các ngươi cũng không thể cứ như vậy bày nát ta.
Được nhiều nhiều luận bàn một chút mới được.
Cái này võ đạo một đường, như đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi, vẫn là phải nỗ lực tu hành mới có thể có tăng lên.
Tộc trưởng cùng một đám trưởng lão nhóm nghe vậy, trên mặt thần sắc đều toát ra mấy phần khó nói lên lời xấu hổ.
Khả năng cũng chỉ có tại bây giờ Lý gia mới có thể xuất hiện như thế đảo ngược thiên cương.
Một cái hậu bối trước mặt mọi người gian dạy trưởng bối không hợp thói thường một màn.
Không quá lớn bối môn ngược lại cũng biết Lý Nhất Minh cũng là cái này đức hạnh, trong lòng cũng là chưa nói tới bất mãn.
Ai bảo hiện tại Lý gia tất cả vinh quang đều hệ tại Lý Nhất Minh một thân một người đâu?
Hiện tại cái này Lý gia, đừng nói là bọn hắn những trưởng lão này, liền xem như tộc trưởng tự mình lên tiếng, đoán chừng đều không có Lý Nhất Minh thuận miệng một câu thật tốt dùng, hắn cũng là Lý gia bây giờ duy nhất mặt bài, cũng là Lý gia địa vị kiên cố nhất biểu tượng.
Nói câu không dễ nghe.
Hiện tại Lý gia gia yến, theo thực lực cùng địa vị xuất phát, tộc trưởng cùng trưởng lão đều phải cho Lý Nhất Minh mời rượu, nói một tiếng Minh ca, về sau tại võ đạo phía trên nhiều chỉ điểm một chút gia gia.
Chương 917, người nào địa bàn?
Chương 917, người nào địa bàn?
Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hải võ đạo giới đều bởi vì cái này từng phong thiếp mời mà triệt để sôi trào.
Bị mời các đại gia tộc, lục tục liền đi tới Lý gia gia tộc trụ sở.
Từng chiếc đại biểu cho hiển hách thân phận hào hoa xe chuyên dụng, như là cá giết sang sông giống như, nối liền không dứt lái về phía Lý gia tòa kia bây giờ đã rực rỡ hẳn lên nguy nga cửa lớn.
Kỳ thật sớm lúc trước Lý Nhất Minh tại Đông Hải Tam Trung ngắn ngủi hiện thân thời điểm, cái kia cố không che giấu chút nào võ vương cảnh khí tức, liền đã để Lý Nhất Minh tấn thăng võ vương tin tức, tại toàn bộ Đông Hải lan truyền nhanh chóng. Mà lần này, Lý gia như thế cao điệu rộng phát thiết mời, không thể nghi ngờ là hướng toàn bộ Đông Hải võ đạo giới chính thức tuyên cáo cái này làm cho người rung động sự thật.
Lý Nhất Minh đã chân chính bước vào võ vương chi cảnh.
Thiếu niên võ vương.
Bốn chữ này ẩn chứa kinh người phân lượng, để các đại gia tộc là thật không thể không cho đủ Lý gia mặt mũi. Trước kia liền xem như lại thế nào không nhìn chúng Lý gia thương nghiệp lập nghiệp bối cảnh, hiện tại cũng đến một mực cung kính bị phía trên hậu lễ, chạy Lý gia tới.
Thậm chí có rất nhiều gia tộc để tỏ lòng chính mình lớn nhất thành ý cùng coi trọng, trực tiếp phái ra trong gia tộc địa vị gần với tộc trưởng đại trưởng lão, thậm chí nhị trưởng lão cấp bậc này nhân vật trọng yếu tự mình đến đây. Tuyệt đại bộ phận gia tộc hành sự chuẩn tắc, từ trước đến nay đều là nhìn hạ nhân đồ ăn đĩa.
Nhớ ngày đó, Lý gia tổ chức gia hiến, căn bản cũng không có cái gì giống người như vậy vật chịu đến, môn đình vắng vẻ đến có thể xưng thế lương.
Cho dù có tới, nhiều lắm là cũng liền phái một vài gia tộc chi thứ tử đệ tới lộ cái mặt, đi cái lướt qua, ứng phó một chút thôi.
Bây giờ, Lý gia đưa ra chương này thiết mời, cái kia phân lượng nhưng là hoàn toàn khác nhau.
Tại đi qua, Lý Nhất Minh vẫn chỉ là võ tôn chi cảnh thời điểm, kỳ thật rất nhiều gia tộc cũng chỉ là nhìn tại Tô Dương cái kia bối cảnh sâu không lường được trên mặt mũi, mới nguyện ý đối Lý gia biểu hiện ra mấy phần khách sáo. Dù sao, thiếu niên võ tôn hàm kim lượng tuy nhiên cao, nhưng còn không đến mức có thể theo trên căn bản cải biến các đại gia tộc sớm đã thâm căn cố đế ngoại giao quyết định biện pháp. Nhưng bây giờ, đây chính là hàng thật giá thật thiếu niên võ vương. Cái này hàm kim lượng, cái kia thì không cao bình thường. Có thể nói, phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, thiếu niên võ vương đều là phượng mao lân rắc giống như tồn tại, mỗi một cái đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên chi tiêu tử. Có thể đản sinh ra một vị thiếu niên võ vương, vậy liền đại biểu cho thiếu niên này tại về sau võ đạo chi lộ phía trên, tất nhiên có được trùng kích võ hoàng chi cảnh cự đại tiềm lực. Đây chính là một khoản đủ để cải biến tương lai mấy trăm năm gia tộc bố cục, quý báu nhất vô hình tư sản. Muốn không phải cảm thấy tư thái thả quá thấp, thật sự là có chút kéo không xuống mặt, rất nhiều gia tộc tộc trưởng thậm chí đều dự định tự mình đến thấy vị thiếu niên này võ vương phong độ tuyệt thế. Lý gia chư vị trưởng lao nhóm, tự mình đứng tại cửa chính, hồng quang đầy mặt nên đón các đại gia tộc đại biểu. Bọn hắn thẳng sống lưng, trên mặt tràn đầy trước nay chưa có tự hào cùng vinh quang, đem từng vị thân phận khách nhân tôn quý, ào ào dẫn vào sớm đã chuẩn bị xong chỗ nghỉ ngơi chờ đợi dạ tiệc chính thức bắt đầu. Mà giờ này khắc này, tại Lý gia hạch tâm nhất trong phòng nghị sự, bầu không khí lộ ra càng trang trọng. Lý gia tộc trưởng chính mặt mũi tràn đầy vui mừng ngồi ở vị trí đầu, Lý Nhất Minh thì đại đại liệt liệt tại bên cạnh hắn tìm một chỗ ngồi xuống. Năm ban cái khác đồng học gia tộc, tự nhiên cũng đều phái ra phân lượng đủ nhất đại biểu tới, bọn hắn mục đích của chuyến này, ngoại trừ chúc mừng bên ngoài, càng quan trọng hơn vẫn là muốn thuận tiện tìm hiểu một chút hài tử nhà mình bây giờ hành tung. Đương nhiên, bọn hắn hoạch tâm nhất mục đích, hay là vì tận mắt xác định, là có hay không như ngoại giới nghe đồn nói, Lý Nhất Minh đã thành công tấn thăng võ vương. Bây giờ, khi bọn hắn tự mình cảm nhận được Lý Nhất Minh trên thân cái kia cố mạnh mẽ khí tức về sau, thiếu niên võ vương sự kiện này, đã là không thể nghi ngờ. Hà gia nhị trưởng lão, một vị tóc hoa dâm nhưng lão giả tinh thần quắc thước, dẫn đầu đứng lên, mặt mũi tràn đầy chờ đợi mà nhìn xem Lý Nhất Minh. Nhất Minh tiểu hữu, không biết nhà ta Vi bây giờ người ở chỗ nào? Hết thể có thể vẫn mạnh khỏe. Lý Nhất Minh nhìn lấy vị này Hà gia trưởng lão ra, tấm kia mang theo vài phần ân cần mặt, hắn do dự một chút, mới lên tiếng nói, vị này Hà gia trưởng lão ra, không có ý tứ, cái này trước mắt dính đến một số bí mật vấn đề, ta tạm thời còn không thể kỹ càng trả lời ngươi. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tự tin, nói bổ sung, bất quá ngài cứ việc yên tâm, Vi nàng hiện tại vô cùng an toàn, mà lại sống rất tốt. Ừm, còn có chính là, Vi hiện tại cũng đã tấn thăng võ vương. Lời vừa nói ra, Hà gia trưởng lão thân thể chấn động mạnh một cái, cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục bên trong nháy mắt bắn ra khó có thể tin tinh quang, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kích động, võ vương đến sao? Lý Nhất Minh dứt khoát gật đầu một cái, lập tức lại như là nhớ ra cái gì đó, lời nói xoay chuyển, chuẩn xác tới nói, kỳ thật cũng không phải võ vương. Hà gia trưởng lão nghe vậy khẽ giật mình, trên mặt cuồng hỉ trong nháy mắt ngưng kết, hắn vô ý thức truy vấn, chẳng lẽ là còn giống trước đó như thế, chỉ là có thể bằng vào bí pháp nào đó, lâm thời tiến vào võ vương giai đoạn tình huống đặc biệt sao? Không. Lý Nhất Minh liền đội khoát qua tay, trên mặt biểu lộ mang theo vài phần thần bí, thậm chí còn có một vẻ đắc ý không che giấu được. Hắn háng giọng một cái, dùng một loại bình thản ngữ khí nói ra, hiện tại Vi là nửa bước võ hoàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng nghị sự lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân pháp đồng dạng, cứng ngay tại chỗ, trên mặt mang không có sai biệt kinh ngạc cùng ngốc trệ. Nửa bước võ hoàng. Hà gia trưởng lão thanh âm đều tại run rẩy kịch liệt, hắn mở to hai mắt nhìn, phản phất muốn đem Lý Nhất Minh xem thấu. Nói cách khác, Vi nàng đã lĩnh ngộ được ý tồn tại sao? Lĩnh ngộ hẳn là vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng dùng là đã có thể dùng. Lý Nhất Minh nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, nhìn chung quanh một vòng tại chỗ những cái kia đã triệt để hóa đá các trưởng lão, lại nhẹ nhàng ném ra một viên mục tấn. Hả, quên nói với các ngươi, ta cũng là nửa bước võ hoàng. Lớp chúng ta hiện tại toàn lớp đều là nửa bước võ hoàng, đương nhiên cũng đều là thiên hồn võ vương. Vâng. Lời nói này giống như một đạo cửu thiên sấm sét tại tất cả trưởng lão não hải bên trong ầm vang nổ vang. Một đám ngày bình thường đức cao vọng trọng các trưởng lão, tại thời khắc này, trong lúc đó lấy lại tinh thần, nguyên một đám trên mặt biểu lộ đặc sắc tới cực điểm, trong lòng càng là nhấc lên ngập trời sóng lớn, kích động đến toàn thân đều tại hơi hơi phát run. Lúc này thời điểm, Chu gia vị đại trưởng lão kia cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, run giọng hỏi, Nhất Minh, cái kia, vậy các ngươi Tô Dương lão sư bây giờ lại tấn thăng đến cảnh giới cỡ nào rồi? Võ hoàng a? Lý Nhất Minh trả lời, vẫn như cũng là như vậy đương nhiên, phản phất tại nói một kiện ăn cơm uống nước giống như chuyện bình thường. Thế mà hai chữ này rơi vào chư vị đang ngồi trưởng lão trong hai, nhưng lại làm cho bọn họ lại một lần nữa trợn mắt hốt mồm, đại náo triệt để đứng máy. Chu gia đại trưởng lão bờ môi run rẩy, hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Tô lão sư hắn đã tấn thăng võ hoàng rồi hả? Đúng vậy a. Lý Nhất Minh lại chặt lại nói, bất quá các ngươi cũng biết, lão Tô hắn người này tính cách là phi thường điệu thấp, không thích khoa trương. Các ngươi trong lòng mình nắm chắc là được, tuyệt đối đừng ra bên ngoài truyền a. Một đám trưởng lão đội vàng như là gà con mổ thóc giống như điên cuồng gật đầu, trên mặt thần sắc đều biến đến có chút hoảng hốt. Mẹ a, đây rốt cuộc mới đi qua bao lâu công phu nha? Trước sau cùng nhau vẫn chưa tới 2 năm quan cảnh đâu. Lúc trước Đông Hải Tam Trung cái kia tên xấu chiêu lấy, bị sở hữu người làm thành trò cười tuổi mù ban, bây giờ vậy mà lắc mình biến hóa, toàn viên đều thành nửa bước võ hoàng. Mà bọn hắn lao sư Tô Dương, càng là đã đăng lâm võ hoàng chi cảnh, đã là chân chính bước lên bây giờ Hoa Hạ võ đạo chi đỉnh chí cường giả. Bất quá đúng lúc này, Lý Nhất Minh cũng rốt cục đã nhận ra một tia không thích hợp địa phương. Hắn phát hiện, những thứ này qua tới tham gia Lý Gia Gia Yến các trưởng lão, trên thân hoặc nhiều hoặc ít, vậy mà đều mang theo thương. Có ít người khí tức rõ ràng có chút phù phiếm bất ổn, có chút xem ra thậm chí hành động đều hơi có vẻ không tiện, chỉ là đang dáng chống đỡ lấy thôi. Các vị trưởng lão Gia Gia, các ngươi đây là thế nào? Làm sao đều thụ thương rồi? Hả? Nhất Minh tiểu hữu có chỗ không biết. Chu Gia đại trưởng lão thở dài, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, vội nói, trước đó thứ ba ngục giam bởi vì thôn phệ giả nguyên nhân, không phải trốn ra được một đống lớn trọng phạm sao? Lý Nhất Minh chân mày hơi nhíu lại, nhẹ gật đầu, ừm, là có chuyện như thế, ta nghe nói, ngay tại trước đó vài ngày, liền có một nhóm thực lực cực kỳ cường hãn trọng phạm, chạy trốn đến chúng ta Đông Hải cảnh nội, hành sự hung hăng ngang ngược, tạo thành không nhỏ náo động. Chúng ta các đại gia tộc hưởng ứng Côn Lôn hiệu triệu, liên hợp vây quét bắt những thứ này trọng phạm. Chu Gia đại trưởng lão cười khan một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, chỉ là những thứ này trọng phạm, nguyên một đám thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cũng có chút khó giải quyết, chúng ta tuy nhiên cuối cùng đem bọn hắn khu ra Đông Hải, nhưng cũng thực đã bị thiệt thòi không ít. Lý Nhất Minh nghe vậy sững sờ, ánh mắt trong nháy mắt biến đến lăng lệ. Những thứ này trọng phạm như thế có thực lực sao? Liền các vị trưởng lão gia gia liên thủ đều bắt không được. Nhất Minh tiểu hữu có chỗ không biết, cái này thứ ba ngục giam giữ, trên cơ bản đều là cùng hung cực các võ vương cấp cường giả, người ở bên trong viên cấu thành cực kỳ phức tạp, đủ hạng người không chỗ không có. Một vị khác đến từ Đường gia trưởng lão trầm giọng nói bổ sung, mà nhóm này chạy trốn đến chúng ta Đông Hải cảnh nội trọng phạm, đã từng đều là Nam Cương địa khu kỳ chủ. Lúc trước, Đông Hải võ hoàng tự mình xuất thủ, tiêu diệt toàn bộ Nam Cương địa khu thế lực, cũng chỉ là tại chỗ giết chết một bộ phận dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ác thủ, còn lại kỳ chủ, phần lớn đều là bị trọng thương về sau, bắt được thứ ba ngục giam tiến hành giam giữ, hy vọng bọn hắn có thể thay đổi triệt để, ngày sau quay trở lại lần nữa xã hội, vì Côn Lôn sử dụng. Lại không nghĩ rằng, vậy mà lại ra như vậy biến cố. Lý Nhất Minh sắc mặt trầm xuống, truy vấn, vậy bây giờ, sự tình đều đã giải quyết chưa? Chu Gia đại trưởng lão lắc đầu bất đắc dĩ, đã bắt được một bộ phận, nhưng vẫn là có không ít cá lọt lưới, đột phá chúng ta phong tỏa, chạy trốn trở về Nam Cương địa khu. Hiện tại, chúng ta chính liên hợp Côn Lôn phương diện, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Lý Nhất Minh nghe xong, lạnh hừ một tiếng, chậm rãi đứng lên. Đám gia hỏa này lá gan cũng mập, cũng dám tại chúng ta năm bàn trên địa bàn Dương Ai. Tất cả trưởng lão nghe vậy, cùng nhau sững sờ. Đợi lát nữa, người nào địa bàn?